Chương 38, trong trận tiêu tan tâm ma chương 38, trong trận tiêu tan tâm ma theo càng ngày càng nhiều dân tộc thổ phiên kỵ quân kiêu ngạo xông vào Hắc Sang Ngọa, cả tòa thành giống như là sôi trào đồng dạng, khắp nơi đều là tiếng va đập cùng đều to âm thanh. Thế nhưng dân tộc thổ phiên người rất nhanh ý thức được một vài vấn đề. Rất loạn, quá rối loạn, giống như nội thành khắp nơi đều là con rùa không đầu. Theo lý mà nói, làm ưu thế tuyệt đối binh lực tại đường lớn bên trong trải rộng ra, quét sạch những cái kia đường phố về sau, hẳn là thu phong tạo lạc diệp khí thế, hẳn là bọn họ nhe răng cười nương theo lấy người nhà đường tuyệt vọng kêu rên trong không khí quanh quẩn. Không có khả năng loạn như vậy, chỉ là khắp nơi chạy băng băng chiến mã không đến mức như thế. Những tướng lãnh kia thống ngự lực lượng giống như biến thấp. Ngoài thành một chút đại tướng nhạy cảm phát hiện điểm này, nhưng theo truyền lệnh quan không ngừng tiến vào trong thành, trạng huống này giống như một chút cũng không có cải biến. Những cái này tướng lĩnh làm ăn cái gì không biết, nhưng mà những cái kia tiến vào trong thành truyền lệnh quan cũng rất mê mang. Bọn hắn bị khói khí hun đến đầu óc choáng váng. Hơn nữa la lên nửa ngày, bình thường một hô sẽ xuất hiện những cái này tướng lĩnh, không biết liền chạy đi nơi nào. Khói đặc là từ kho lương phương vị của tới, xảo trá người nhà đường vậy mà trực tiếp một chút kho lương. Nay tòa kho lương quá phiền toái, không ngừng tại bốc khói. Ngoài thành dân tộc thổ phiên đại tướng rất nhanh nhận được truyền báo. Nói đến phóng hỏa dân tộc thổ phiên người là có thủ đoạn, bọn họ là toàn dân giai binh điển hình, không chiến tranh thời điểm, dân tộc thổ phiên trong bộ lạc tiểu hài tử đều tại bắt ma tước, đến chiến tranh thời điểm sẽ đem ngòi lửa cột vào ma tước trên chân, đốt lên về sau đem ma tước hướng địch doanh bên trong đuổi. Nếu là có thể cả tòa thành triệt để điểm lấy, ánh lửa đầy đủ mãnh liệt, khói khí cũng rất khó che lấp ánh mắt. Nhưng lúc này chiêu này cũng không thể thực hiện được. Hắc Sa Ngoa phòng phần lớn đều là ra đá đỉnh, hơn nữa đối phương hiển nhiên không có rối loạn đầu trận tuyến. Phía trước nhất quân tiên phong đã chứng kiến khắp nơi đều có người ở phóng hỏa đốt thuốc đồng thời, vẫn còn ở hướng phía dễ dàng bị đốt trôi suối nước. Đây là cái gì quỷ? Bọn họ là tập kích, như vậy đại quân xuất hiện ở loại này tiểu thành, trong thành những người này làm sao có thể như thế ứng đối tự động? Đặc biệt là xác định khói khí phun ra đến sau cùng đậm đặc chỗ là kho lương về sau, ngoài thành tất cả dân tộc thổ phiên tướng lĩnh trong nội tâm đều có điểm sợ. Nếu như bình thường đại chiến, binh lực ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, đối phương không chủ động đốt kho lương, bọn hắn đều muốn đem đối phương kho lương đốt. Nếu như đối phương thừa lúc bóng đêm lại đốt thuốc che lấp ánh mắt, vậy bọn họ rất có khả năng không công thành, rời khỏi thành chờ hừng đông lại nói. Dạng này tiểu thành khôn cái 10 ngày, người ở bên trong thành chính mình đốt đi lương thảo, 10 ngày về sau đói đều đói thành cua lột, bọn hắn đi vào chém đầu người đều không phí sức. Nhưng đây là mùa đông, ai biết trận tiếp theo báo tuyết lúc nào đến. Người của bọn hắn cùng chiến mã trải qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu là ở nơi đây dừng lại cái 10 ngày, bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Dựa theo phía trước đủ loại suy diễn tính toán, bọn hắn nhiều một ngày cũng không chờ. Lúc này trong thành dân tộc thổ phiên quân tiên phong liền càng thêm mờ mịt. Bị vô số chiến mã phân chia đến phá thành mảnh nhỏ không nói, rõ ràng xung quanh tựa hồ cũng là người một nhà, nhưng như thế nào giống như càng ngày càng loạn, xung quanh còn không ngừng có người ở chết đi. Hơn nữa như thế nào thật nhiều chỗ đều không có tướng lĩnh đến chủ trì đại cục, đến chỉ huy bọn hắn đi làm chút sự tình. Dân tộc thổ phiên người tại xoắn suýt bên trong nhanh chóng đã rơi vào cố lưu bạch tiết tấu bên trong. Vài tên đại tướng suy nghĩ một chút, giải thích đều dị thường nhất trí. Lấy trước phía dưới kho lương, bên trong khói khí quá đồng, tựa hồ ảnh hưởng tướng lĩnh chỉ huy, cái kia phái thêm vài tên tướng lĩnh đi vào đồng thời, lại phái một chi tinh nhuệ kỵ quân đi vào mặc kệ khác, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đi đến kho lương. Lúc này duy nhất để cho ngoài thành dân tộc thổ phiên tướng lĩnh nghi hoặc chính là phía tây cái kia bản tử, như thế nào đến bây giờ còn sống? Một mực đi theo Cố Lưu Bạch, nhìn xem Cố Lưu Bạch điều động trong thành binh mã Lệ Khê chỉ cùng hai cái thái sử của quan viên đều rất rõ ràng cái kia bản tử vì cái gì còn có thể sống được. Bởi vì Cố Lưu Bạch đem trong thành đại bộ phận thiện chiến người đều nện vào phía tây. Từ vừa mới bắt đầu, ý nghĩ của hắn chính là bung ra trong thành chủ đạo, nhưng muốn lực lượng bảo đảm hứa thôi bối sống sót. Không chỉ là nội thành tinh nhuệ nhất thành xây dựng chế độ quân đường bị hắn nện vào phía tây, phung thúc thanh lợi hại như vậy nhân vật, bao gồm bọn hắn đuổi ra tại trong tòa thành này cao thủ, cũng phần lớn bị hắn phái đi nơi đó. Hiện tại Hắc Sa Ngoa đại đa số trong ngõ phố giống như quân đường rải rác không có mấy, cùng tuyệt tích đồng dạng, nhưng phía tây những cái kia trong ngõ phố, nhất là cửa thành xung quanh, chỉ sợ dân tộc thổ phiên người tại nhân số bên trên đều cũng không chiếm ưu thế. Khói đặc ngăn che cùng tiến vào trong thành những cái kia dân tộc thổ phiên tướng lĩnh bị đại lượng ám sát, khiến cho dân tộc thổ phiên người còn không có ý thức được muốn hướng phía tây đại lượng tăng thêm quân lực. Hai cái thái sử của quan viên rõ ràng còn sống thật khỏe, bởi vì bọn họ trước có Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử, sau có Lệ Khê chỉ cùng vài tên bùi gia tu hành giả. Lúc này Lệ Khê chỉ cũng bắt đầu không ngừng giết người. Hắn cảm giác nhạy cảm đến ngoài thành dân tộc thổ phiên người đã làm ra mới điều động, có kỵ quân rất nhanh từ cửa đông tràn vào. Tựa hồ có mới tướng lĩnh tiến vào trong thành, không ngừng la lên, để cho con rồi không đầu đồng dạng dân tộc thổ phiên người hướng của bọn hắn tụ lại qua. Nghe chi tiêu kỵ quân động tĩnh, hắn phát hiện đây hết thảy tựa hồ đã sớm tại Cố Lưu Bạch trong dự liệu. Muốn hay không lại sai những người này đi kho lương bên kia? Hắn lướt qua đến Cố Lưu Bạch bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi. Không cần. Cố Lưu Bạch lắc đầu, nội thành hiện tại nhiều nhất liền mấy nghìn dân tộc thổ phiên người, bọn hắn hiện tại không dám phân tán, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm tinh nhuệ sẽ đi tập kích kho lương. Thế nhưng, Lệ Khê chỉ muốn nói là, thế nhưng là kho lương bên kia phía trước căn bản không có an bài cái gì lực lượng. Nhưng hắn mới cửa ra hai chữ, Cố Lưu Bạch cũng đã cắt đứt hắn, kho lương bên kia là hứa thôi bối mấy cái bộ hạ cũ, còn có Âm Sơn Nhất Ba Phong người tại đó, nếu như bọn hắn còn không giải quyết được những người này, chúng ta đây liền tự sát được rồi. Nhìn xem ít nhất liên tục giết hơn 30 người còn không có thở mạnh Cố Lưu Bạch, Lệ Khê chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu. Bành Thanh Sơn phía trước mật báo bên trong đã đem Cố Lưu Bạch miêu tả đến cực kỳ xuất sắc, nhưng lúc này hắn có thể xác định, Bành Thanh Sơn hay vẫn là thật to đánh giá thấp người này. Bùi Vân Cử lúc ngừng lại liền sặc đến liên tục ho khan, nàng một bên ho khan một bên thở dốc, vừa chỉ hoan qua một hơi liền nhìn xem Cố Lưu Bạch oán hận mắng, đồ hỗn trướng, gạt ta. Cố Lưu Bạch, đồ hỗn trướng. Bùi Vân Cử lại nhịn không được mắng một câu, sau đó mới hỏi, bảo trụ kho lương nước khói, chúng ta có mấy thành phần thắng? Đi theo Cố Lưu Bạch sau lưng, nàng đều chém có không dưới 10 cái người, lòng tin đều chém đi ra. Cố Lưu Bạch nói, kho lương không trọng yếu. Bùi Vân Cử vừa mới vẫn còn ở nói bảo đảm kho lương, hiện tại liền không trọng yếu. Đồ hỗn trướng có phải hay không lại gạt ta đây? Nàng còn chưa kịp tức giận, Cố Lưu Bạch thanh âm đã chuyển vào tai của nàng quyết trường, kho lương tác dụng chỉ là dẫn hai nhóm tinh nhuệ qua giết, giết được bọn hắn nghi thần nghi quỷ, đến nỗi đốt khói, kho lương khói lửa diệt đều có địa phương khác dũng mãnh tiến đến ra. Bùi Vân Cử nhướng mày, Lệ Khê chỉ đã nhẹ giọng giải thích nói, ta đã để cho Chu Lư Nhi hô những cái kia bắn đã xong mũi tên tiến thủ lui hướng trong thành chế tạo khói khí, bọn hắn so với cái kia không giỏi chiến đấu người mạnh mẽ rất nhiều, nhất thời nửa khắc khói này khí sẽ tăng đậm. Hai cái điên cuồng thở gấp khí thô thái sử cục quan viên lúc này đều đã nhìn ra, phía trước khói đặc là từ kho lương cùng trong thành đường lớn xung quanh bay ra, nhưng bây giờ là bốn phương tám hướng đều có khói khí tuôn ra. Đại đường biên quân tại không có rối loạn đầu trận tuyến dưới tình huống, cơ bản sức phán đoán là có. Chính diện chống lại tuyệt đối đánh không lại, chỉ có thể tận khả năng sáng tạo bộ phận lấy nhiều đánh ít, sau đó chính là lẫn lộn ánh mắt, để cho dân tộc thổ phiên người không có biện pháp dễ dàng vây giết sinh lực. Hiện tại trong thành tuyệt đại đa số tướng lĩnh đã đối với hôm nay giả thống lĩnh Hắc Sa Ngoa Hứa Thôi Bối cùng tên thiếu niên kia kính nể không thôi. Chúng ta là không có phần thắng. Hai cái thái sử cục quan viên trong mắt, Cố Lưu Bạch gã thiếu niên này tỉnh táo tới cực điểm. Hắn nói ra để cho Bùi Vân Cử bành trướng trong nháy mắt biến mất, lại làm cho người ta cũng không mệt mỏi, muốn cho người cùng hắn cùng nhau tự chiến. Nhưng chỉ cần có thể kéo đến đủ lâu, chúng ta liền còn có thể sống sót. Cố Lưu Bạch tại khói đặc bên trong cười, ngươi là trọng yếu nhất một câu, ngươi nhất định phải theo sát ta, tuyệt đối không thể cố ý bên ngoài. Không có gạt ta. Bùi Vân Cử nghiến răng nói ra. Nhìn xem nàng vẫn còn ở xoắn xuýt việc này, Cố Lưu Bạch quyết định trước giải quyết nàng cái này tâm ma. Ta chỗ nào lừa ngươi rồi hả? Sau đó hai cái thái sử cục quan viên liền cảm thấy thiếu niên này vẫn còn có tâm tình dỗ dành muội tử. Bùi Vân Cử bán hận nói, ngươi không phải nói ngươi hiểu sơ sử dụng kiếm, giết cái kia chút dân tộc thổ phiên người giết gà đồng dạng, ngươi còn hiểu sơ sử dụng kiếm? Ta thật không có lừa ngươi a, những cái kia dân tộc thổ phiên người lại không lợi hại. Cố Lưu Bạch chân thành nói, ta cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong những người kia lẫn nhau so sánh, không chính là cái này hiểu sơ sử dụng kiếm tiêu chuẩn. Cái kia Khâu Bạch Vũ, tại Minh Bách Sơn núi thua ở Âm Thập Nương trong tay kiếm sư, tại Âm Thập Nương trong mắt còn không có nhập môn, nội tình cũng không đánh tốt, nàng cả ngày ở bên cạnh ta. Ta dám nói mình hiểu sơ cũng đã rất tốt. Cũng đúng nha. Bùi Vân Cử trong nháy mắt liền hết giận rồi, ánh mắt của nàng cười đến giống như hai đợt đẹp mắt trăng lưới liềm. Cố Thập Vũ, dẫn ta giết nhiều cái này chút dân tộc thổ phiên gà. Thái sử cục hai gã quan viên nhìn xem Cố Lưu Bạch, trong lòng cực kỳ bội phục. Sử dụng kiếm lợi hại như thế, bài binh bố trận càng là lợi hại. Cái này hống liên tục đuổi nhị tiểu thư công phu, chỉ sợ cũng là đệ nhất thiên hạ. Dân tộc thổ phiên quân tiên phong đại tướng mang bố chi vừa mới tiến vào Đông Thành cửa đã bị hun khói đến nỗi ngay cả liền ho khan. Cùng lúc đó, hắn đã nghe được một cái bất khả tư nghị tin tức. Hắc Sa Ngoa kho lương vẫn còn ở bốc khói. Hắn tọa hạ hãn tướng Hoa Ổ ngươi cùng 400 tinh nhuệ không có. Kho lương vẫn còn ở bốc khói hắn biết không giả, ở ngoài thành đều có thể xem tới được, nhưng Hoa Ổ ngươi cùng 400 tinh nhuệ không có, đây là ý gì? Dù là triệt để đổi tới đây, là Hoa Ổ ngươi cùng 400 tinh nhuệ bị quân đường vây khốn tại kho lương, cái kia quân đường muốn gặm cái này cục xương cứng cũng muốn gặm nửa ngày đi. Nói không có liền không có. Thế nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn, trở về cấp báo quân tình Mục Tán cũng là hắn sau cùng tin được bộ hạ, hơn nữa Mục Tán dùng đầu của mình cam đoan. Mình là tại kho lương bên ngoài cách đó không xa thấy được những người kia thi thể ngổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Mục Tán còn mang đến một cái khác quân tình. Phía trước bọn hắn quân tiên phong hướng vào trong thành tướng lĩnh hoàn toàn chính xác thiếu đi, thực sự không phải là tách ra rồi, mà thật sự bị người ám sát hơn phân nửa. Dựa theo bọn hắn hiện nay chứng kiến tập hợp, hoài nghi thành này ở bên trong có hai cái Trường An đến cao thủ. Trường An đến cao thủ, mang bố chi thật sâu như mày, liên lụy đến Trường An, hắn liền cảm thấy dị thường điểm xấu. Đúng, hai người đều là 40-50 tuổi trên dưới. Thân mặc chính là Trường An quan phục, phẩm cấp chỉ sợ không thấp, hơn nữa là tay không tấc sắt xung phong liều chết, như vào chỗ không người. Mục Tán lúc nói chuyện hay vẫn là tim đập nhanh không thôi. Suy cho cùng dựa theo thu thập được tin tức, những cái này chết trận tướng lĩnh bên trong, chí ít có 3 cái võ nghệ đều tại hắn phía trên. Chương 39, binh không ngại xảo quyệt chương 39, binh không ngại xảo quyệt chẳng lẽ người kia cùng chúng ta đùa nghịch bị bợm. Một tia lạnh thấu xương hàn ý tại mang bố chi đáy lòng bay lên. Tại dân tộc thổ phiên người cố định tư duy ở bên trong, người nhà đường đều là xảo trá, đều là không tin được. Tuy nói lần này tập kích đã là đến thu hoạch thời điểm, từ bắt đầu bố cục đến bây giờ, đối phương đều thân thể hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng giờ này khắc này, hắn hay vẫn là bắt đầu nhịn không được hoài nghi đối phương chân thật ý đồ. Còn có, Mục Tán muốn nói lại thôi. Còn có, mang bố chi ngược lại hít một hơi lãnh khí, nhưng chợt lại bị khói khí sặc đến kịch liệt ho khan. Mục Tán có chút xoắn xuýt nói, cũng không có thiếu người nói trong thành còn có người thiếu niên, ánh mắt buốc lên lục quang, bị hắn nhìn thẳng tiểu chết rồi. Cái gì đồ vô dụng? Mang bố chi bên cạnh cục bên cạnh gào lên, dân tộc thổ phiên người không tin cái quỷ gì cùng yêu nhân. Nhưng hắn hiện tại biết rõ, nội thành khẳng định xuất hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Cứu bố đi phía tây chưa? Đi. Nghe đến cửu bố đã đi phía tây, mang bố chi thoáng thành thơi chút, hắn cảm thấy cái kia không ngừng tại phun thô tục điên cuồng bản tử lập tức sẽ chết rồi. Vậy các ngươi đi với ta kho lương bên kia. Hắn lập tức liền quyết định. Hứa Thôi Bối xung quanh đã ngược lại chẳng được trăm cỗ thi thể, ngay cả giúp hắn lướt qua gió Phùng Thúc Thanh cũng đã cảm nhận được một chút hề bại. Một cái so với hắn cao hơn cường tráng dân tộc thổ phiên người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cửu bố, mang bố chi tọa hạ đệ nhất dũng sĩ. Hắn so với Hứa Thôi Bối còn cao hơn một chút, toàn thân thịt cùng Hứa Thôi Bối đồng dạng nhiều, nhưng lộ ra càng thêm rắn chắc, tại khói khí lượn lờ bên trong, xách theo một căn khổng lồ lang nha bổng đi tới hắn giống như là đến từ hoang cổ hung thú. Chỉ là lộ ra một tia nhe răng cười, thậm chí ngay cả tiếng hét lớn đều không có, từ trong xương khói lao ra cửu bố hai tay giơ lang nha bổng không có chút nào hoa xảo hướng phía Hứa Thôi Bối nện xuống dưới. Lang nha bổng liền dung nạp chân khí phủ văn đều không có, nhưng ở cửu bố trong hai tay bắn ra mạnh mẽ đại chân khí, hay vẫn là để cho tốc độ của nó vượt qua phía trước những cái kia dân tộc thổ phiên tu hành giả trong tay trường đao. DANGG, không có bất kỳ hoa xảo, mạch đao cùng lang nha bổng đụng vào nhau. Hứa Thôi Bối trên thân thịt giống như gợn sóng đồng dạng chuyển động, trong mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện thần sắc thống khổ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xé rách hai tay của hắn hổ khẩu, mạch đao thiếu chút nữa trực tiếp từ trong tay hắn rời tay bay ra. Người này chân khí tu vi hơi không bằng hắn, nhưng người này trời sinh thần lực, thân thể khí lực nhưng lại tại hắn phía trên. Cửu bố căn bản xem thường Hứa Thôi Bối. Ở ngoài thành hắn liền cảm thấy Hứa Thôi Bối tuy rằng đầy đủ điên cuồng, nhưng không phải là đối thủ của mình. Có thể sử dụng lang nha bổng giải quyết sự tình, hắn đều lười đến dùng tài hùng biện. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắn mi tâm đau xót. Một mũi tên giống như là con rùa đồng dạng đã rơi vào mi tâm của hắn. Xảo trá người nhà đường. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ này. Ai có thể tại loại tình hình này phía dưới, chuẩn xác bắn chính xác ta mi tâm. Đây là hắn trong lòng tuần ra thứ hai ý niệm. Phía tây khói đặc thiếu một ít, nhưng bao nhiêu có nhẹ nhàng tới đây, hơn nữa lúc này là đêm tối, cửa thành dưới lầu trước mặt cắn giết chỗ, bó đuốc còn có thể chiếu sáng, nhưng cửa thành lầu phía trên, ngay từ đầu cái này chút người nhà đường liền tận lực dập tắt chiếu sáng dùng đèn lồng treo gió, dùng đống cỏ khô hấp dẫn bọn hắn bắn tên. Hơn nữa hắn hay vẫn là lao ra cho Hứa Thôi Bối một côn. Loại này tiến lên phía dưới đột nhiên dừng lại, ở giữa một mũi tên, làm sao có thể? Hai vạn kỵ quân bên trong, tựa hồ cũng không tồn tại như vậy thần tiến thủ. Hứa Thôi Bối vừa cảm giác mình cái này xong đời, kết quả là chứng kiến cửu bố đột nhiên sau này đứng lên. Nhìn rõ ràng lúc hắn nhìn đến cửu bố mi tâm trúng một mũi tên, máu tươi chảy tràn vẻ mặt tràn đầy đều là, ánh mắt đều không mở ra được rồi. A ha 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 ha. Hắn trong đầu trước tiên nổi lên ý niệm chính là trời cũng giúp ta, mệnh không có đến tuyệt lộ, căn bản không có do dự chút nào. Liền hổ khẩu kim châm muối sát đau đớn đều tựa hồ biến mất, mạch đao như gió bạo quét sạch, trực tiếp chém rụng cửu bố đầu lâu. Phúc. Máu tươi như suối từ cửu bố cái cổ bên trong hướng đi ra thời điểm, trong lòng của hắn mới sinh ra cùng cửu bố đồng dạng ý niệm, người nào nắm bắt thời cơ đến tốt như vậy, ai có thể bắn ra chuẩn như vậy. A. Cửa thành dưới lầu vô số dân tộc thổ phiên người hoảng sợ gọi lên tiếng. Bọn hắn đều lâm vào chém giết, gần như cũng không thấy quá trình chiến đấu, nghe đến Hứa Thôi Bối điên cuồng tiếng cười vẫn còn tiếp tục, đón lấy phát hiện cửu bố đã bị chém xuống đầu lâu nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều muốn quay đầu bỏ chạy. Mang bố chi tại hướng kho lương tiến lên, khói khí đậm đặc đến hắn nước mắt đều chảy ròng. Một đường đều có dân tộc thổ phiên người tại hô quát, để tránh thấy không rõ dưới tình huống nội thương. Rất hiển nhiên loại tình huống này lúc có phát sinh. Thời điểm này hắn đã nghe được phía tây truyền đến rung trời la lên. Cái kia bản tử chết rồi. Khoe miệng của hắn rốt cuộc lộ ra một tia trấn an nụ cười. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, chết sẽ là cứu bố. Hắn càng không biết, hát xa ngoa phía tây, hắn những bộ hạ kia sĩ khí đã thấp tới cực điểm. Mang bố chi thân là quân tiên phong đại tướng, vẫn rất có ứng biến năng lực. Hắn vào thành lúc liền định ra rồi tập kết quét sạch chiến pháp, mỗi trăm người một đội, phân khu vực đẩy mạnh. Cảnh này khiến dân tộc thổ phiên người rất nhanh đem cửa đông đường lớn phụ cận đường phố quét sạch không còn. Khói khí khó trừ, chiến mã vẫn là có thể xua đuổi. Tại phân gia nhất định nhân thủ chuyên môn xua đuổi chiến mã về sau, cửa đông đường lớn đến kho lương vùng này, con rồi không đầu giống như chiến mã số lượng rõ ràng biến thiếu đi, đối với bọn họ hành quân lên không đến trở ngại gì tác dụng. Nhưng mang bố chi cũng không có người thắng vui sướng. Càng dọc theo này đường lớn hướng kho lương tiến lên, hắn liền chứng kiến càng ngày càng nhiều dân tộc thổ phiên chiến sĩ thi thể. Quân đường thi thể rất ít, thậm chí gần như không có. Trong ngõ phố có chút người nhà đường thi thể, rõ ràng còn không phải biệt quân. Đây là cực không hợp lý. Hắn càng lúc càng tin tưởng tình báo không có sai lầm. Cái kia hai cái tay không tất sát trường an quan viên chiến lực nhất định thập phần đáng sợ. Đến nỗi cái gì ánh mắt lóng lánh lục quang, bị hắn nhìn chằm chằm vào vài lần sẽ chết cái gì yêu nhân thiếu niên, hắn tự nhiên phải không tin. Chinh phục tòa thành này, để cho kiêu ngạo đại đường lần thứ hai tại dân tộc thổ phiên mặt người trước túi đầu xuống, đây là tất nhiên. Cái này chút chiến tổn hại mặc dù ngay cả hắn loại này thần kinh bách chiến tướng lĩnh cũng không vừa thấy. Nhưng hiển nhiên là bởi vì đối phương phòng ngự khói đánh lén, chỉ cần có thể giải quyết kho lương vấn đề, cái kia hai gã tu hành giả cùng còn lại quân đường cũng không đáng giá nhắc tới. Khoảng cách kho lương còn có mấy dặm đường, đột nhiên, phía trước có chút khác thường huyên náo, tựa hồ còn kèm theo kinh hỉ kêu la âm thanh. Chẳng lẽ ta còn cũng không đến, kho lương đã công ra rồi. Mang bố chi trong lòng vui vẻ, dưới tay mình những cái kia binh sĩ, suy cho cùng không phải ngồi không a. Báo, Bùi Hành Liệt nữ nhi Bùi Vân Cử bị bắt chặt rồi. Nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm lại làm cho hắn sững sờ. Không phải kho lương bị công ra rồi, là bắt giữ rồi người, Bùi Hành Liệt nữ nhi, người nào? Hắn nhất thời cảm thấy có chút quen hay, đợi đến lúc phía dưới trong tích tắc, hắn triệt để phản ứng tới đây, Bùi Quốc Công nữ nhi. Cái kia hơn 50 tuổi sinh ra thứ hai nữ nhi Bùi Quốc Công. Bùi Vân Cử, không phải là hắn thương yêu nhất chính là cái kia nhị nữ nhi. Mang bố chi cùng hỉ. Điều này có thể từ Bùi gia trong tay đổi được bao nhiêu chỗ tốt? Có thể hay không sai rồi, cái này Bùi Vân Cừ tại sao lại ở chỗ này? Nhưng hắn còn giữ vững một tia lý trí. Tuyệt đối không sai rồi. Vẻ mặt tràn đầy không khí vui mừng Mục Tán chạy tới, vỗ đầu của mình cam đoan, nói đã xác định, nàng phối kiếm là Lạc Dương kiếm phường danh kiếm Ảnh Thanh, độc nhất vô nhị, là Bùi Hành Liệt tự mình đi Lạc Dương kiếm phường đòi hỏi. Mang bố chi nói không ra lời. Không nghĩ tới vẫn còn có lớn như vậy công lao tại chờ lại mình. Còn không đợi hắn hạ lệnh nhất định phải người sống, phía trước đã có người không ngừng kêu tới, đến rồi. Chỉ thấy hai gã mặc tỏa giáp tướng lĩnh đã áp một cô thiếu nữ bước nhanh tới. Thiếu nữ giống như có lẽ đã toàn thân thoát lực, nhưng còn ngang ngược ngửa đầu, không ngừng chửi tới. Một tên trong đó tướng lĩnh trong tay xách theo một thanh bảo kiếm, hiển nhiên chính là kia trong truyền thuyết Lạc Dương kiếm vương thật bất và chế tạo đi ra danh kiếm Ảnh Thanh. Trôi kiếm đến thân kiếm đều chạy xuôi theo như gốm sứ như ngọc sáng bóng, ánh lửa chiếu rọi xuống, thân kiếm chiếu ra phiền phức hoa văn. Cả trôi kiếm tựa hồ liền bụi bặm đều nhiễm không lên, lại không giống như là sắc khí, giống như là đẹp đẽ ngọc khí hoặc là đồ sứ. Ánh mắt của hắn đều một mực bị thanh kiếm này hấp dẫn, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Hai cái này tướng lĩnh dáng người đều lộ ra có chút thon gầy, chính mình quân tiên phong bên trong, giống như không có hai người kia. Không nên bị người khác thuộc cấp đoạt đi công lao. Các ngươi là ai? Hắn nhíu mày, hỏi một tiếng. Cũng liền vào lúc này, cầm trong tay chuôi này Ảnh Thanh người ngẩng đầu lên. Dân tộc thổ phiên tướng lĩnh loại này tỏa giáp là trên mặt cũng phụ giáp, chỉ có hai cái hốc mắt con bạo lộ ở bên ngoài, người này ngẩng đầu, mang bố chi liền thấy được hai đạo yêu đất lục quang. Ảnh Thanh động đến, như một đóa sóng hoa đột nhiên dâng lên, đâm về bụng của hắn. Mang bố chi cũng không phải kẻ yếu, hai tay của hắn tại trên yên ngồi gỗ, toàn bộ người trên thân chân khí rung động, ngoài thân chân khí quyết trường, giống như là bỗng nhiên tạo ra hai đạo cự đại màu xanh cánh. Cả người hắn giống như bị gió thổi lên tuyết rơi, sau này bay đi. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, ngoài ra cái kia một gã mặc tỏa giáp dân tộc thổ phiên tướng linh theo gió tới, một đạo như có như không kiếm quang, tại hắn không kịp túi đầu thời điểm, cũng đã đâm vào cổ họng của hắn. Đông. Mang bố chi cường tráng thân thể rơi trên mặt đất, hắn mở mông chạm đất, hai tay còn bảo chỉ vô vào yên tọa tư thế, cũng rốt cuộc không cách nào đứng lên. Mục Tán hoảng sợ nhìn xem hai người kia nhanh chóng hướng một bên tối lui, trên thân tỏa giáp cũng từ trên người bọn họ nhanh chóng cởi ra. Cái kia nhìn như đã thoát lực thiếu nữ tại trước tiên cũng đã điên cuồng chạy vào bên cạnh cái kia hẻm nhỏ. Cự ly này hai người gần nhất 10 cái dân tộc thổ phiên chiến sĩ mới chạy ra hai bước, liền đã nghe được hoảng sợ gần chết tiếng hò reo, mang bố chi trong mắt thần quang ảm đạm, hô hấp đã đoạn tuyệt. Phía tây đầu tường, muốn đi giết Hứa Thôi bối dân tộc thổ phiên quân tiên phong đệ nhất dũng sĩ cựu bố chết rồi. Hiện tại, 8000 quân tiên phong thống soái tối cao nhất, dân tộc thổ phiên danh tướng mang bố chi, ngay tại đi chinh phục này tòa kho lương trên đường, vĩnh viễn đỉnh chỉ hô hấp. Chương 40, kiếm phá quỷ thần lời nói chương 40, kiếm phá quỷ thần lời nói mang bố chi quanh người hơn 10 người dân tộc thổ phiên chiến sĩ dường như chính mình cũng trúng một kiếm. Tại qua lại xuất chinh trong chiến đấu, mang bố chi cường đại đã như tổ tiên nói mớ đồng dạng lạc ấn tại hắn đám bọn chúng sâu trong linh hồn, coi như là những truyền thuyết kia bên trong ma quỷ phục sinh, bọn hắn cũng cảm thấy mang bố chi có thể cùng chúng nó đấu cái mấy trăm hiệp. Bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này, nhưng mà lại hướng phía đối phương lui bước hẻm nhỏ nhìn lại lúc, bọn hắn nhưng ngay cả truy kích ý niệm đều không thể sinh ra. Trong xương khói có hai cái tay không tất sắt thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mắt xanh lục, tay không tất sắt hai cái trường an quan viên. Mấy thứ này dần dần hội tụ thành cực lớn bóng ma, như núi đồng dạng áp tại hắn đám bọn chúng trên thân. Lệ Khê chỉ toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn so với tự mình mạo hiểm Bùi Vân Cử còn muốn thật trương. Trước trận hiến bắt được, cầm Bùi gia nhị tiểu thư đi câu cá, loại chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chạy trở về Bùi Vân Cử nhưng là một điểm sợ hãi đều không có. Sợ cái gì, dựa theo Cố Thập Ngũ cái này đồ hôn trương tính toán, còn có một đống lớn chiến mã đang chờ cái này chút dân tộc thổ phiên người đâu. Nếu những cái kia dân tộc thổ phiên người cao to đen hôi đuổi theo tới đây, một đám phía trước bị ngăn đón trong ngõ hẻm chiến mã, rất nhanh sẽ chặn lại đường đi của bọn hắn. Lệ Khê chỉ, nhìn thấy chưa, chúng ta giết chết cái này dân tộc thổ phiên cậu tướng quân giống như là cái đại tướng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Bùi Vân Cử, Lệ Khê chỉ khó khăn nuốt ngụm nước miếng, người này có thể là dân tộc thổ phiên quân tiên phong thống soái. Mang bố chi, mang bố chi. Bùi Vân Cử cái hốt lại là hoành vừa vang lên. Nàng không kịp suy tư, theo bản năng cửa ra, ngươi làm sao thấy được? Lệ Khê chỉ cười khổ nói, Lam Linh Ngân Tinh, hắn trên mũ những cái kia lông chim đều là loại màu sắc này, dân tộc thổ phiên người truyền thuyết đây là hắn giết dân tộc thổ phiên tổ sơn bên trong ma quỷ về sau, dùng ma quỷ màu lam máu tươi nhuộm thành. Thật sự, Bùi Vân Cử không thể tin quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Cái kia thuần túy nói mỏ. Cố Lưu Bạch nói ra. Bùi Vân Cử nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả nhiên là Lệ Khê chỉ cái này cậu đồ vật nhìn lầm rồi, mang bố chi là để cho quân đường ăn mấy lần đánh bại đầu sò gây nên, dân tộc thổ phiên cự đầu một trong, người như vậy. Nhưng nàng còn không có nhớ xong, liền nghe đến Cố Lưu Bạch nói tiếp, mang bố chi trên đầu những cái kia lông chim chính là dùng thanh đại thạch ma phấn luộm, cái này chút dân tộc thổ phiên người lao đưa thích dùng cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật đến dọa người. Không phải. Bùi Vân Cử ngơ ngác nhìn vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ Cố Lưu Bạch, ngươi nói nói mò, không phải nói Lệ Khê chỉ nói mò, nói là cái này Mạo Linh là nói mò, chúng ta giết, thật là mang bố chi. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Dân tộc thổ phiên lời nói hắn cũng biết một ít, loại này trước trận hiến bắt được ám chiêu, cũng chỉ có tại loại này hỗn loạn tình huống phía dưới mới có thể thử một lần, đến nỗi có thể giết người nào, đây chẳng qua là xem thời điểm này người nào đúng lúc đụng tới. Ai có thể nghĩ đến cái này thời gian điểm đúng lúc đụng vào tự mình đến đốc chiến quân tiên phong đại tướng mang bố chi. cái này vận khí thật là có chút tốt, thế cục thay đổi tốt hơn nha. Như Côn, Xích Cây Dâu chờ mấy tên dân tộc thổ phiên danh tướng lúc này liền đến Hắc Sa ngõ ngoài cửa đông. Vô luận là bọn hắn hay vẫn là cái này chi dân tộc thổ phiên đại quân thống soái tối cao nhất ở ngoài thành cánh đồng bắt ngát dừng lại xuống tán chát, lúc này dù là lại trì đội cũng đều phát hiện tình thế rất không đúng. Nho nhỏ một tòa Hắc Sa ngõ ít nhất đã tuôn ra tiến vào 5-6 nghìn dân tộc thổ phiên dũng sĩ, thế nhưng hiện tại loại này đẩy mạnh tựa hồ có chút đầy bất động. Phía tây cái kia điên cuồng đồng dạng chết bàn tử không có giải quyết hết, trên chiến trường cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cựu bố vậy mà đã bị chết ở tại cái kia bàn tử dưới đao. Trong thành lúc này đều tựa hồ xuất hiện một cái bọn hắn không thể giải thích vì sao phong bạo vòng xoáy, tựa hồ có cái gì không đúng đồ vật đang tại ảnh hưởng mang bố chi quân tiên phong, để cho bọn họ lâm vào vũng bùn đồng dạng không cách nào nhúc đích. Đang muốn phái vài tên tu hành giả đi vào tìm mang bố chi hỏi một chút đến cùng như thế nào chuyện này thời điểm, Như Côn cùng Xích Tán cảm giác được phía trước giống như là đột nhiên xuất hiện một cổ mãnh liệt thủy triều, có thật nhiều thanh âm tựa như sóng biển đồng dạng vào tới. Mang bố chi tướng quân chết rồi, mang bố chi bị ám sát rồi, mang bố chi chết rồi. Như Côn cùng Xích Tán không thể tin được lỗ tai của mình. Nếu ai ngay tại lúc này nói đùa, tuyệt đối bị chặt thành 17-18 đoạn. Nhưng mà đây không phải cho đùa, cái loại này từ sợ hãi, khiếp sợ cũng không thể giải thích vì sao hội tụ mà thành mãnh liệt khí tức, đã vỗ tới trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn trừng to mắt nhìn về phía trước trong tòa thành này rung động khói mù, ở trong đó tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn yêu thú, mở ra miệng rộng chờ đưa bọn họ cũng cắn nuốt sạch. Mấy cái này dân tộc thổ phiên gà. Bùi Vân Cử hướng phía mang bố chi thi thể chỗ phương bị phun, có máu tươi tung tóe đến trong miệng nàng rồi. Nàng đi theo Cố Lưu Bạch, vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cảm giác này không giống như là ngập tại một tòa bị quân địch khống chế trong thành, giống như là đang cùng một đám người tại chơi trốn tìm. Nhưng đến kho lương bên ngoài cách đó không xa thời điểm, nàng liền phát hiện nơi này là khác biệt thế giới. Kho lương bên ngoài chủ đạo bên trên khắp nơi đều là thi thể. Máu tươi cùng nổn ngang lộn xộn thi thể một mực hướng phía kho lương chỗ sâu lan tràn. Mùi máu tanh thậm chí triệt để hòa tan gây mũi mùi thuốc lá, mỗi đi vài bước, lòng bàn chân đã bị vỡ tan cơ quan nội tạng dính chặt. Như cũng là văn sĩ trang phục Trần Đồ như quỷ mị giống như xuất hiện. Cố Lưu Bạch liếc mắt liền thấy Trần Đồ đã bị thương rồi. Cánh tay trái của hắn cùng bụng đều băng bó đứng lên, mơ hồ lộ ra vết máu. Các ngươi giết cái đại tướng? Không đợi Cố Lưu Bạch mở miệng, Trần Đồ cũng đã trực tiếp hỏi. Dân tộc thổ phiên quân tiên phong đại tướng mang bố chi vừa lúc bị chúng ta giết, cái này chút quân tiên phong sẽ loạn một hồi. Ngươi tổn thương như thế nào đây? Cố Lưu Bạch nhanh chóng nói. Chúng một mũi tên, bị cắt một cái lỗ hổng, không ảnh hưởng tới. Trần Đồ trước mặt sắc mặt ngưng trọng đi về phía nam bên cạnh một chỗ gật một cái. Chúng ta muốn lập tức thối lui đến chỗ kia đi. Nếu như không phải là các ngươi vừa đúng giết cái kia đại tướng, bên này đã thủ không được rồi. Cái kia là địa phương nào? Cố Lưu Bạch hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Âm Sơn Nhất Oa Phong những ngưỡng người này muốn hướng phía tây dựa vào là, hắn tình nguyện trước thả nửa tòa thành cho cái này chút dân tộc thổ phiên người, cũng chỉ có thể là cam đoan phía tây có thể chiếm cứ ưu thế cùng chủ động. Chỗ đó có so với cái này còn lớn hơn nhà kho, đặc biệt là rất nhiều nhà kho phía trước đã rõ ràng đi ra, có rất lớn không gian, ta có thể nghĩ biện pháp lại giết một đám cái này chút dân tộc thổ phiên người. Trần Đồ cũng nhanh chóng nói. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, tốt, phải nhanh một chút lui hướng phía tây, cái này chút dân tộc thổ phiên người phía trước khinh địch, cũng chỉ biết áp dụng chính diện mạnh mẽ đâm tới chiến pháp, vì vậy đánh cái này kho lương cũng là chính diện đến, nhưng kế tiếp bọn hắn khẳng định không giống vậy. Chỉ cần nhóm đầu tiên dân tộc thổ phiên người chết ở ngươi cái kia, bọn hắn nhất định sẽ đem các ngươi vây quanh. Trần Đồ cũng nhẹ gật đầu, biết rõ. Cố Lưu Bạch nói, người nào tại lấy cái này chút chiến mã? Từ Thất, không thể tùy tiện giết chết chiến mã, cái này chút dân tộc thổ phiên người tựa hồ có chỗ cố kỵ, nếu như chiến mã đại lượng tử vong, bọn hắn không có cố kỵ, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Thương vong tình huống như thế nào đây? Ta đây bên cạnh Hứa Thôi Bối Lao huynh đệ còn thừa lại 3 cái. Biên quân còn lại 8-9 người, tổng cộng chết rồi có hơn 30. Trần Đồ nói, chúng ta người này bên trong, ngoại trừ ta cùng Đỗ Cáp Cáp bên ngoài, những người còn lại không có bị thương, Đỗ Cáp Cáp thương thế không nặng, chính là có điểm phát lực, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lệ Khê Chỉ lúc này lại là ở vào một loại toàn thân băng lãnh cùng run lên trạng thái. Hắn đã nhanh chóng kiểm tra nhìn thoáng qua kho lương xung quanh tình huống. Phương này tròn vài dặm ở trong, đã chí ít có chẳng được 700 bộ dân tộc thổ phiên người thi thể. Toàn bộ kho lương xung quanh con đường, ngoại trừ Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này, tổng cộng cũng bất mãn 50 người. Dân tộc thổ phiên người đã chết 700 người trở lên, cạnh mình người chỉ là chết 30 mấy người. Nếu như vậy chiến tích xuất hiện ở quân tình bên trong, hắn tuyệt đối không tin. Kho lương ở bên trong còn lại người sống cũng đã dựa theo Trần Đồ điều động, tại đi về phía nam bên cạnh nhà kho tiến lên. Đặt mình trong rậm rạp chẳng chỉ thi thể bên trong Bùi Vân Cử đối với một gã trải qua lão quân dị thường trang trọng thi lễ một cái, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, các ngươi như thế nào làm? Cái kia văn sĩ trước để cho chúng ta làm điểm bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, cùng đào điểm vấp ngựa lừa bịp, đem kho lương bên trong hạt đậu đều chuyển ra đến đủ. Những cái kia kỵ quân xuống ngựa xông tới ngã sắp xuống, chúng ta ngay tại phía sau xe ngựa dùng chói lại đầu thường trưởng trúc gậy che đâm bọn hắn. Người này lao quân cũng có chút thoát lực, đi đường đều tại sốt rét, nhưng trong giọng nói nhưng là không nói ra được tự hào, bọn hắn ngay cả chúng ta bên cạnh đều chịu đựng không đến, một đâm một cái chính xác. Nếu không phải bọn này dân tộc thổ phiên chó thật sự nhiều lắm, hơn nữa mũi tên mặc kệ có nhìn hay không nhìn thấy người đều loạn xạ, chúng ta những huynh đệ kia không chết được mấy cái. Nơi nào đến giải như vậy tây vậy chút. Phía trước kho lương ở bên trong dùng để đổi ma tước, còn có thật nhiều, đều chói lại đầu thương. Cái kia văn sĩ lợi hại, lấy đao chém người cũng lợi hại. Còn có cái kia họ Đỗ kiếm sư, có thể không ngã sấp xuống sông tới hơn phân nửa đều bị hắn giết rồi. Cái này chút dân tộc thổ phiên chó chết, thật nhiều người bên trong còn ăn mặc nội giáp. Hiện tại còn không biết Trần Đồ tính danh lão quân dị thường kính nể nhìn xem Trần Đồ thân ảnh, dù là tay chân cũng không có lực, hắn cảm thấy đi theo người này còn có thể giết nhiều chút dân tộc thổ phiên chó. Bùi Vân Cử trên mặt hưng phấn thần sắc đã triệt để tiêu tán. Nàng thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, nhưng chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ dựa vào những người này trấn thủ kho lương, nàng lại là căn bản không cách nào tưởng tượng. Cố Lưu Bạch lúc này đang cau mày suy tư như thế nào mới có thể để cho những cái kia dân tộc thổ phiên người càng thêm nghi thần nghi quỷ, nhưng Trần Đồ quay người lúc rời đi, hắn lại nghĩ tới điều gì, theo bản năng quát hỏi, so với cái này còn lớn hơn nhà kho nơi đóng quân, phía trước rõ ràng đi ra, là chuẩn bị làm cái gì? Một gã may mắn còn sống sót xuống lao quân trực tiếp ứng tiếng nói, phía trước nói là có không ít dược liệu muốn vận chuyển tới đây, chỉ là chẳng biết tại sao một mực không có đưa đến. Nhiều như vậy số lượng dược liệu. Cố Lưu Bạch khẽ giật mình. Bùi Vân Cử bước nhanh tới, phía trước Tạ Văn Sơn chuẩn bị đại lượng chống bệnh mắt đen dược liệu, hẳn là muốn đưa đến Hắc Sang Hóa, ta trước kia cho là hắn là muốn phòng ngừa dịch nhanh quyết tán, ly thành người đều tạm uống dược thang. Cố Lưu Bạch nhíu mày, nhất thời không nói gì. Bùi Vân Cử lạnh giọng nói, có không có khả năng mượn bận đưa vật liệu sự tình nghe nhìn lẫn lộn. Cho dù cái này chút chiến mã vướng bận, dân tộc thổ phiên người cũng không muốn tổn thương cái này chút chiến mã, nhưng cái này chút chiến mã dân tộc thổ phiên người mang không đi, bởi vì này loại cực hàn thời tiết ở bên trong, dân tộc thổ phiên người cũng không có ven đường cung cấp lương thảo khả năng, nếu như cưỡng ép xua đổi cái này chút chiến mã lặn lội đường xa, cái này chút chiến mã no không được mấy ngày sẽ toàn bộ ngã lăn. Cố Lưu Bạch nheo mắt lại, một bên bước nhanh rời khỏi kho lương, vừa hướng Bùi Vân Cử nói ra, vì vậy giả thiết cái này chút chiến mã là dân tộc thổ phiên người lưu cho Tạ Vãn quân công, cái kia Tạ Vãn sẽ phải cung cấp đủ nhiều trao đổi chi vật. Dân tộc thổ phiên người nhất định sẽ thừa cơ muốn chính mình cần nhất đồ vật, vì vậy nếu như cũng chỉ là dược liệu, những vật kia chưa chắc là trị liệu bệnh mắt đen dược liệu, nếu như không chỉ là dược liệu, cái kia bí mật mang theo ở bên trong, nhất định là dân tộc thổ phiên người rất khó đạt được đồ vật. Bùi Vân Cử cắn răng nói, dân tộc thổ phiên người thiếu nhất cái gì? Dân tộc thổ phiên người thiếu đồ vật rất nhiều, hiện tại đi đoán rút cuộc là cái gì không có ý nghĩa. Cố Lưu Bạch nói, hiện tại duy nhất hữu dụng là xác định nhóm này đồ vật tiến đưa đi nơi nào, bây giờ đang ở chỗ nào mới là mấu chốt nhất. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, vào ngày mai mặt trời mọc về sau, ngươi muốn để cho Dương Quan người bên kia biết rõ, Hắc Sa Ngọa vẫn còn ở chúng ta trong tay, Bùi Vân Cử còn sống. Đó lấy, hắn xoay người lại, nhìn phía sau Lệ Khê Chỉ, nghiêm túc nói ra, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cảm giác đám sẽ nhiều mấy phần sống sót cơ hội. Chương 41, binh quân gia điên cuồng như nước thủy triều. Chương 41, binh quân gia điên cuồng như nước thủy triều. Bùi Vân Cử vắt hết óc nhớ, Tạ Vãn cái đám kia đồ vật đến cùng có thể đưa đến cái nào. Nàng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, có chút ủ rũ. Nhưng bỗng nhiên nghe đến Cố Lưu Bạch đối với Lệ Khê Chỉ nói những lời này, nàng liền lại không tự chủ đứng thẳng lên cái eo. Đầu cơ kiếm lợi a. Hắc Sa Ngọa có hai bảo, Tây có Hứa Thôi Bối, Đông có Bùi Vân Cử. Dù là suy nghĩ trên đường nàng đích xác theo không kịp Cố Lưu Bạch, nhưng tác dụng còn là rất lớn. Lúc này Cố Lưu Bạch đã cùng Âm Thập Nương thấp giọng nói vài câu. Âm Thập Nương ngay sau đó bước nhanh biến mất tại khói khí ở bên trong. Đồ hỗn trướng. Chứng kiến Âm Thập Nương lúc này dáng người, khuôn mặt nàng liền lại nóng rát, người này phía trước còn nghiêm trang giả bộ như chính mình không để ý đến Âm Thập Nương dáng người chi tiết, kết quả là bởi vì Âm Thập Nương bản thân liền có như vậy cải biến thân loại thủ đoạn. Người cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này trước kia cũng rất quen thuộc sao? Nàng hung hăng chừng Cố Lưu Bạch liếc mắt, nói, đại kiếm sư đều tùy ngươi điều phái. Cố Lưu Bạch có chút không có thể hiểu được Bùi Vân Cử vì cái gì đột nhiên chừng chính mình, nhưng hắn hay vẫn là bình tĩnh giải thích nói, không phải ta để cho bọn họ cho ta làm việc, là bọn hắn bản thân sẽ phải làm chuyện này. Bùi Vân Cử nghi hoặc theo dõi hắn, nghĩ thầm cái này đồ hỗn trướng lại đang nói cái gì? Lại tại đùa bỡn hoa chiêu gì? Cố Lưu Bạch giống như có lẽ đã quyết định chủ ý, bước nhanh hướng phía tây đi đến, đối với Tạ Văn mắt như vậy người mà nói, tòa thành này chẳng qua là khối con đẻ. Nhưng bọn hắn không nghĩ như vậy, bọn hắn ở chỗ này, nơi này chính là Âm Sơn, không cho phép những người kia càng rỡ. Bước nhanh theo sát bên trên Bùi Vân Cử toàn thân chấn động, đồ hôn trướng ta như thế nào cảm giác ngươi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Ngươi sao có thể cùng Tạ Vãn đồng dạng? Cố Lưu Bạch cười cười, người trong thiên hạ cũng đều sẽ thấy rõ ngươi cùng Tạ Vãn bọn hắn loại người này ở giữa khác biệt. Hắn một câu nói kia lập tức để cho Bùi Vân Cử rất hưởng thụ. Nếu như ta ngay từ đầu liền muốn chạy trốn, ta tuyệt đối có thể chạy trốn, nhưng Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này cũng sẽ không lại cùng ta là người một đường. Cố Lưu Bạch chân thành nói, đến nỗi ngươi, ngươi lựa chọn ở tại chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ giết địch, cái kia tự nhiên cùng chúng ta đồng dạng, là người một đường. Đồ hỗn trướng, ngươi sau này nói chuyện có thể hay không trực tiếp một chút? Bùi Vân Cử cái mũi có chút cái mũi, nàng không hiểu có chút cảm động. Ta sau này sẽ chú ý. Cố Lưu Bạch chân thành nói, bất quá kế tiếp ngươi có thể hay không cố ý đem tiếng nói trở nên thô một chút, hùng hậu một chút, nếu như nghe vào là nam tử thanh âm, vậy liền tốt nhất. Bùi Vân Cử sững sờ, ngươi cái này cái gì cổ quái? Cố Lưu Bạch giải thích nói, Tạ Vãn khẳng định đã cấp ra đầy đủ thành ý, vì vậy cái này chút dân tộc thổ phiên người mới sẽ lựa chọn cùng hắn hợp tác, nhưng Tạ Vãn dù sao cũng là người nhà đường, dân tộc thổ phiên người tại mùa đông đường dài tập kích bản thân liền vô cùng mạo hiểm, bọn họ bệnh đa nghi nhất định sẽ rất nặng. Ta không biết ngươi có hay không xem qua có quan hệ dân tộc thổ phiên quân đội cùng chúng ta quân đường giao chiến An Tông. Dừng một chút về sau, hắn cẩn thận nghe ngoài thành động tĩnh, nói tiếp, thủ lĩnh của bọn hắn tán chắc rất đúng vì người cẩn thận, nhưng hắn di vãng trong chiến đấu biểu hiện là hơi có bất lợi, liền tình nguyện rút lui lại đến, hắn bệnh đa nghi là đặc biệt nặng. Bùi Vân Cử trầm mặc một cái thời gian hô hấp, thành thật mà nói nói, ta xem qua cái kia mấy trận chiến dịch kỹ càng quân tình, nhưng chú ý một chút không có ở phía trên này. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, nguyên bản binh lực bọn họ ưu thế quá lớn, vậy đa nghi là rất khó phạm, nhưng lúc này chúng ta chó ngáp phải rồi giết mang bố chi, chỉ cần có thể lại cho bọn hắn phía dưới điểm mánh dược, tình thế sẽ đối với chúng ta vô cùng có lợi. No của bọn hắn thấy không rõ, làm nhiều chút sự tình, bằng không thì đến ngày mai mặt trời mọc, có chút chiêu số liền không cần dùng. Bùi Vân Cử ánh mắt lập tức sáng, đúng rồi, ngươi biết nói dân tộc thổ phiên lời nói, ngươi có thể khắp nơi giải điểm để cho bọn họ lòng nghi ngờ lời nói. Cố Lưu Bạch nói khẽ, may mắn chính là, ta không chỉ sẽ dân tộc thổ phiên lời nói, còn có thể dân tộc hồi hột lời nói, còn có thể đại thực lời nói. Cái kia cùng ta thanh âm biến thô có quan hệ gì? Một người mù kêu to tác dụng, xa không bằng để cho bọn họ vừa đúng nghe đến hai người đối thoại. Loại này khói mù tại đêm tối chỗ hữu dụng, nhưng mặt trời mọc về sau tác dụng không lớn. Thừa lúc bầu trời tối đen, thừa lúc ngươi còn có khí lực, chúng ta muốn nhiều chạy chút chỗ, nhiều để cho bọn họ nghe đến một chút đối thoại. Lệ Khê Chỉ, ngươi cho ta cút tới đây, ngươi thanh âm thô. Cố Lưu Bạch cười cười, hắn đi theo ngươi hơi một chút, để cho hắn nghỉ một lát, kho lương xung quanh đi giết chút dân tộc thổ phiên người, như vậy có thể cho Trần Đồ bọn hắn nhiều chút thời gian đây là nghỉ một lát. Bùi Vân Cử sững sờ, tâm hắn đoán chừng thật mệt mỏi, thân thể ngược lại là khá tốt. Cố Lưu Bạch đồng tình nhìn thoáng qua cách đó không xa Lệ Khê Chỉ. Hắc Sa ngoã ngoài thành, hàn phong thổi rối loạn tán chắc tóc. Ánh mắt của hắn cũng có chút lộn xộn. Mang bố chi chết đã xác nhận, thi thể đang tại vận chuyển đi ra. Mấy cái hô hấp phía trước, hắn lấy xuống chính mình mũ, lấy xuống trên mũ treo màu tím cùng lục sắc sen lẫn lông chim. Tại dân tộc thổ phiên người trong truyền thuyết, đây là hai loại ma quỷ máu tươi nhuộm thành, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, đây là hai loại bảo thạch mài thành bụi phấn về sau chế thành thuốc nhuộm thành. Tán chắc tán phổ, đây là mấy vạn đại quân đối với hắn tôn sưng. Tán chắc tán phổ, bách chiến bách thắng. Với tư cách là chút quân đội cùng cung cấp nuôi dưỡng cái này chút quân đội bộ lạc thủ lĩnh, tại đây chừng 10 năm bên trong, hắn chưa từng có đánh qua đánh bại. Ngay cả không gì sánh được dũng mãnh quân đường muốn đối với lãnh địa của hắn nhúng chạm lúc, đều bị hắn hung hăng dạy dỗ ba lượt. Ước chừng ba lượt. Cái này thả tới chỗ đó đều là đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Hắn làm việc cực kỳ chú ý cẩn thận, nhưng qua lại chiến tích cùng phong khoáng phong thú lời nói, lại có thể dễ dàng để cho bộ hạ của mình đối mặt địch nhân thời điểm hưng phấn đến gào khóc gọi. Hắn cực kỳ khiêm tốn đem chính mình qua lại thắng lợi quy kết vì vận khí tốt, nhưng loại này vận khí tốt lại tựa hồ như tại đây tòa nho nhỏ Hắc Sa ngọa phía trước im bặt mà dừng rồi. Cụ thể thương vong tình huống còn chưa thống kê đi ra, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng đã ít nhất vượt qua 2000. Ba vạn đại quân phá một tòa mấy nghìn người trấn thủ thành trì, hắn nguyên bản suy tính chính là tận khả năng giảm bớt hao tổn, lúc này loại này tổn thất đã vượt qua lúc trước hắn dự đoán. Cuộc làm ăn này tại hắn nhìn đến đã thua lỗ. Huống chi mang bố chi chết trận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mang bố chi sẽ chết ở loại địa phương này. Tại hắn nhìn đến, coi như là đối mặt ba vạn quân đường, dù là cuối cùng liệu đến lưỡng bại câu thương, mang bố chi cường giả như vậy cũng sẽ không chết trận. Chính mình nhiều lần bàn giao, để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận, nhưng mà phía trước luân phiên đại thắng, binh lực bên trên ưu thế tuyệt đối, thế như trẻ che vào thành, hay vẫn là không thể tránh khỏi để cho bọn họ trong chiến đấu lâm vào mù quáng tự tin cùng kiêu ngạo. Cũng không đoạn truyền về quân tình đến xem, những người này hoàn toàn không có vận dụng cái gì linh hoạt chiến thuật, chỉ là một mặt dựa vào nhân số xông về phía trước, liền tiểu đội quanh co vòng bèo bọc đánh đều không có. Lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là mình vào thành, đi cứu vãn tan dạ quân tâm, sau đó để cho bọn họ tại chiến pháp bên trên cũng trở nên linh hoạt một chút. Nhưng mang bố chi quân tiên phong bản thân chính là phá trận sử dụng, hiện ở trong đó tướng lĩnh hao tổn hơn phân nửa, có thể hay không điều động đứng lên. Mấu chốt nhất chính là, tòa thành này có hay không vốn chính là một cái nhằm vào bẫy dập của hắn. Trên chiến trường không cách nào chiến thắng hắn và mang bố chi, liền dùng bọn hắn không cách nào cự tuyệt mối nhử, lừa gạt hắn và mang bố chi tiến đi giết. Nếu như đổi hắn là đại đường đế quốc hoàng đế, dùng mấy nghìn người tính danh để đổi hắn và mang bố chi, hắn cảm thấy giá trị tuyệt đối đến. Như côn cùng xích tán cũng dừng ở ngoài cửa thành. Bọn hắn nhìn về phía tán chắc vị trí, không biết lúc này tán chắc đang suy nghĩ gì, nhưng mà trong thành không ngừng truyền lại đi ra quân tình lại tựa hồ như càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng làm cho lòng người tóc lông. Trong thành xác định có một cái ánh mắt nhanh chóng lục quang yêu nhân thiếu niên, bị hắn nhìn một cái tiêu chết rồi. Kho lương bên kia lại xuất hiện mấy người cao thủ, đều chỉ dùng kiếm, tiến lên một nhóm người lại chết sạch. Trong thành lại xuất hiện một cái lưng còn lao thái bà quỷ, tại chỗ cao bay tới bay lui, trải qua chỗ liền chết người. Biên giới tây nam ngõ sâu ở bên trong tựa hồ có đại lượng manh thu tiếng gào thét, khả năng có đàn sói cùng bầy hổ tồn tại. Có người nghe đến hai cái người Duy Ngô Nhi tại nói chuyện, nói cái gì một tòa thành đổi một cái một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Còn có trọng thương chưa chết dân tộc thổ phiên dũng sĩ nghe đến người nhà đường nói mặt trời mọc phía sau sẽ có đại lượng viện quân đi tới. Còn có người ba tư tiếng nói chuyện. Cái này chút quân tình như thế nào truyền lại cho Tán Trác? Hắn sẽ không cảm thấy cái này chút quả thực chính là chuyện phim chứng, phẫn nộ đến trực tiếp đem hồi báo người chặn. Nhưng mà như côn cùng xích tán nghĩ như vậy thời điểm, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong thành rõ ràng truyền ra hổ lang gào rú thanh âm, cùng lúc đó, ngay cả nơi xa hoang dã bên trong đều tựa hồ có đàn sói bắt đầu gào rú. Hứa Thôi Bối lần thứ ba cảm giác mình rốt cuộc muốn chết giống như cái bộ dáng. Trên người của hắn đã trúng chừng 10 mũi tên. Dân tộc thổ phiên người cũng không tính gần. Tại phát hiện Phùng Thúc Thanh giúp hắn kiếm chọn mũi tên về sau, một mực có dân tộc thổ phiên người duy trì liên tục phóng tới Phùng Thúc Thanh. Như vậy, Phùng Thúc Thanh cũng không cách nào đánh bay tất cả đối với Hứa Thôi Bối có uy hiếp mũi tên. Dân tộc thổ phiên người có dũng khí cùng Hứa Thôi Bối chính diện đối địch người không nhiều lắm, nhưng xa xa bắn tên quá nhiều người. Kỳ thật vô luận là trên lưng hay vẫn là eo trên bụng mũi tên chế hắn đều không sao cả, suy cho cùng hắn da dày thịt cứng, chân khí ra chỉ khiến cái này mũi tên vào thịt không sâu. Nhưng có một mũi tên vừa đúng bắn trúng hắn trên cánh tay trái toàn cơ bắp, điều này làm cho hắn rất khó lại linh hoạt sử dụng mạch đao. Nhưng mà vừa lúc này, lúc đầu vốn chuẩn bị nên đón tử vong Hứa Thôi Bối phát hiện dân tộc thổ phiên người nhanh chóng biến thiếu đi. Dân tộc thổ phiên người tại rút lui. Cửa thành dưới lầu những cái kia thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi đại đường biên quân cũng phát hiện điểm ấy. Ở vào tu la chàng ở bên trong, tùy thời đều người bị chết tại loại này thời khắc cảm giác so với người bình thường muốn nhạy cảm nhiều lắm. Hứa Thôi Bối bạc nhược ngã ngồi tại mặt đất lúc, hắn xác định không chỉ là phía tây, cả tòa trong thành dân tộc thổ phiên người cũng như cùng thủy triều giống như tuân ra ngoài thành. Hắn há to miệng, rất muốn mắng chửi người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Một là hắn hiện tại rất không còn chút sức lực nào, hai là hắn thật sự sợ mắng tàn nhẫn rồi, cái này chút dân tộc thổ phiên người vạn nhất lại giết trở về một lớp, vậy hắn liền thật sự xong đời. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Lưu Bạch mang theo Bùi Vân Cử leo lên tường thành, hiện ở trước mặt của hắn lúc, là hắn biết đây nhất định là Cố Lưu Bạch thủ bút. Không chờ Cố Lưu Bạch mở miệng, hắn liền nhìn xem Cố Lưu Bạch nói ra, lão tử thiếu ngươi một cái mạng. Cố Lưu Bạch tự giễu cười cười, có thể hay không sống còn không nhất định đây. Lão tử nói thiếu ngươi một cái mạng, chính là thiếu ngươi một cái mạng. Hứa Thôi Bối có chút kiêu ngạo lắc đầu, nói, dù là ta cùng ta nội thành những huynh đệ này đều chết ở chỗ này, đi Dương Quan, đến Dương Quan đằng sau, ta vẫn muốn có huynh đệ hội bán mặt mũi ngươi, sẽ giúp lão tử còn khoản này sổ sách. Cái kia mấu chốt ta phải có thể sống được đi, còn có tòa thành này cuối cùng có thể có người sống sót, để cho huynh đệ của ngươi biết rõ ngươi thiếu ta khoản nợ này. Cố Lưu Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận tay giúp hắn nổ một căn vào thịt không sâu mũi tên. Chương 42, xem chết chợt như về chương 42, xem chết chợt như về Hứa Thôi Bối hừ một tiếng, lông mày đều không nháy mắt một cái. Cố Lưu Bạch không có lại cùng hắn nói chuyện, chỉ là đối với trên thân một điểm vết thương đều không có, cũng đã thoát lực phùng thúc thanh thi lễ một cái, sau đó đi tới cửa thành lầu sau cùng bên ngoài xuôi theo, đem thân thể của mình bạo lộ tại dân tộc thổ phiên ánh mắt của người cùng mũi tên đều có thể rơi nơi đến. Ngoài thành đột nhiên an tĩnh chút, rất nhiều dân tộc thổ phiên người đều đang nhìn bên này. Rất nhiều người đều trong âm thầm bàn về cái kia mắt xanh lục yêu dị thiếu niên có hay không thật sự tồn tại. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chứng kiến một tên thiếu niên tại yên tĩnh nhìn bọn họ. Thiếu niên trong mắt, đốt yếu ớt xanh biết IOS trong gió tựa hồ vang lên cái nào đó thanh âm rất nhỏ, thứ tốt còn không có sử dụng đây, như thế nào những người này liền đi. Cũng liền vào lúc này, rất nhiều dân tộc thổ phiên người lông tơ rốt cuộc nổ. Có một cái lưng còn bị ảnh, tại thiếu niên sau lưng cửa thành lầu bóng ma ở bên trong chợt lóe lên, bay vào nội thành. Bùi Vân Cử nhìn xem trước người thiếu niên lặng lặng đứng nghiêm thân ảnh, nhìn lại ngoài thành rậm rạp chẳng chịt dân tộc thổ phiên người, cái loại này không chân thực cảm giác cùng mệt mỏi cùng một chỗ đánh tới, làm cho nàng có chút ngăn không được mê muội. Thái dương bắt đầu dâng lên thời điểm, Trần Độ nhìn xem vừa mới tỉnh lại Cố Lưu Bạch, khuôn mặt bội phục. Cái thằng này thật sự ngủ như lợn. Dân tộc thổ phiên người rời khỏi ngoài thành về sau, Cố Lưu Bạch tại trên tường thành lộ ra cái mặt, về sau vùng phụ cận tìm cái đống cỏ khô đi ngủ, sau đó một mực ngủ đến bây giờ. Ngươi liền thật sự không sợ dân tộc thổ phiên người nửa đêm lại đột nhiên phát động tập kích? Bọn hắn muốn phát động tập kích ta đây cũng không có biện pháp gì à, nhiều nhất chết cho bọn hắn nhìn. Cố Lưu Bạch tựa hồ còn có chút rời dương khí, lầm bầm một câu về sau, mới lên tiếng, bất quá ta cảm thấy bọn hắn sẽ không, nếu như bọn họ bệnh đa nghi không phải phạm tới trình độ nhất định, vậy bọn họ cũng không sẽ đem tất cả quân tiên phong toàn bộ rút khỏi đi. Nếu như làm như vậy, cái kia thủ lĩnh của bọn hắn phải là phải chờ tới sau khi trời sáng hơn nữa. Ta cảm thấy đến dù là nửa đêm hôm qua bắt đầu, nội thành một điểm khói cũng không có, bọn hắn ngược lại càng thêm không dám tấn công, sẽ hoài nghi ta đằng có phải hay không lại có cái gì mới mánh khỏe. Bùi Vân Cử cũng ở đây đống cỏ khô ở bên trong ổ nửa đêm, nàng hiện tại choàng kiện ra áo choàng còn có chút lạnh, không ngừng đập vào run rẩy, trên đầu nàng dính đầy cỏ khô, toàn thân khô cạn vết máu, nhìn qua giống như là bị người đánh cho một trận tàn nhẫn đâm cắm cọc tiêu muốn đi bán cái chủ loại kia cô nương. Nàng một mực không có ngủ, chỉ là một loại hưng phấn kình phong để cho đầu óc của nàng là hết sức rõ ràng. Cố Lưu Bạch nói rất hay giống như là đang đánh của bệnh, nhưng ở nàng xem đến rõ ràng không phải, đây coi là tính rõ ràng cho thấy một khâu phủ lấy một khâu, hắn suy đoán đối phương tướng linh tâm tư, cũng là một khâu phủ lấy một khâu, tính đến xích sao. Ban đêm hắn cố ý đến trên tường thành lộ ra vừa lộ đầu, chính là muốn làm cho người ta xem hắn cái kia hai xanh biết trong mắt, làm cho hắn nửa đêm về sáng có thể dị an sinh ngủ mơ. Chúng ta còn có bao nhiêu người, đối phương chết rồi đại khái bao nhiêu người? Cố Lưu Bạch đá một cước Hứa Thôi Bối. Cái này ngày hôm qua đem dân tộc thổ phiên sợ tới mức tim và mật muốn nứt giết thần, nhổ sạch trên thân tất cả mũi tên về sau, vẻ mặt không phân chấn giống như một bãi chân chính thịt não. Bị Cố Lưu Bạch đá một cước về sau, hắn mới hữu khí vô lực nói, nội thành còn có thể dốc sức liều mạng còn có hơn 2000, cái này chút dân tộc thổ phiên chó ít nhất chết rồi hơn 4000. Bùi Vân Cử trong nội tâm trầm xuống. Phía trước tại phía đông cùng kho lương bên kia nàng chỉ cảm thấy mặt tràn đầy đều là dân tộc thổ phiên người thi thể, còn tưởng rằng trong thành quân coi giữ không có chết bao nhiêu người, nhưng ấn như vậy tính, phía tây bên này chiến đấu rất thảm liệt, bên này bọn hắn ít nhất cũng đã chết 1000 mấy trăm người. Coi như cũng được. Cố Lưu Bạch có chút thỏa mãn. Đây coi như là hắn lần thứ nhất cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong liên thủ đối kháng cường địch, chiến tích đã so với hắn tưởng tượng hơi khá hơn một chút. Chết rồi nhiều như vậy dân tộc thổ phiên người, còn có mang bố trí ở bên trong những tướng lãnh kia, nên có thể hù sợ dân tộc thổ phiên cái vị kia thủ lĩnh rồi. Hắc Sa Ngoa trong thành ba tòa phong hỏa đài đồng thời toát ra khói đặc, tam đạo thẳng tắp cột khói bay thẳng thượng tiên. Ngoài thành bách chiến bách thắng tán chắc tán phổ một đêm chưa ngủ. Tán phổ, danh hiệu của người cai trị ở Tây Tạng xưa. Tia nắng ban mai ở bên trong, nhìn xem trên tường thành thưa thất quân đường, hắn dùng lực lượng nắm tay bên trong roi ra, đã nhịn không được muốn phát động lần thứ hai tiến công ra lệnh. Lần này, hắn sẽ tướng sĩ khí sa sút quân tiên phong toàn bộ loại bỏ bên ngoài, sẽ dùng bị chính mình quán thâu một dạ linh sống chiến đấu tư tưởng như côn thống ngự quân đội. Mọi người đều biết, vô luận là đại đường hay vẫn là dân tộc thổ phiên quỷ hồn, đều là không thể tại ban ngày xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Dương Quan Phương hướng chuyển ra cảnh báo tiếng kèn. Dương Quan Phương diện có kỵ quân xuất quan, những người này cuối cùng không ngu ngốc. Chứng kiến Dương Quan Phương hướng động tĩnh, Cố Lưu Bạch thở dài một cái, còn phải là các ngươi bổ ra. Bùi Vân Cử hổ nghiêm mặt, ngươi một mực tại chờ đợi Dương Quan kỵ quân đi tìm cái chết. Cố Lưu Bạch đồng tình nhìn thoáng qua cách đó không xa rầm rì Hứa Thôi Bối, nói khẽ, những người này cũng không phải Hứa Thôi Bối, bọn hắn sẽ không truy cầu hào quang vạn trượng chết kiểu này, bọn hắn phán đoán rõ ràng dân tộc thổ phiên người lính số lượng cũng sẽ không cứng rắn bên trên, điểm ấy kỵ binh cho dân tộc thổ phiên người mài đao cũng không đủ. Đúng. Roi ra mang theo lửa giận vùng đánh tại băng lãnh trong không khí, tán chắc trên trán gân xanh giống như con giun đồng dạng bật mèo lên. Hắn nghĩ thông suốt, nếu như vậy lựa chọn rút đi, cái kia Hắc Sa Ngõa liền sẽ là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Cũng liền vào lúc này, như sấm tiếng vó ngựa vang lên, Hắc Sa Ngõa ngoài cửa đông dân tộc thổ phiên người chứng kiến đại lượng chiến mã từ cửa đông phun ra. Cái này kế tiếp làm chi? Bùi Vân Cử nhìn phía xa những chiến mã kia trào lên, lại nhìn xem Cố Lưu Bạch để cho mấy cái lao quân hỗ trợ cho Hứa Thôi Bối phục viên, nàng đơn giản chỉ cần nghĩ không ra Cố Lưu Bạch kế tiếp là cái gì an bài. Dù sao phía trước mình ở trường An Lạc Dương nhận thức những cái kia trẻ tuổi tuấn kiệt cùng cái này đồ hỗn trướng vừa so sánh với, vậy đơn giản là cứt chó cũng không bằng. Đừng nói một khâu phủ lấy một khâu tính toán dân tộc thổ phiên người, chỉ sợ buổi tối hôm qua vừa thấy đại quân vây thành diện mạo, liền đã sợ đến đúng quần đều ướt. Đến nỗi bình thường sở học những cái kia binh pháp, càng là không có cái chứng dụng. Như vậy mạnh yếu phân mình, không có nơi hiểm yếu có thể phòng thủ thi đấu, những cái kia sách binh pháp cho ra câu trả lời đều là nhất trí, cái kia chính là phân tán phá vòng vây chạy trốn, có thể sống mấy cái liền sống mấy cái. Dẫn bọn hắn đánh tiếp một hồi. Cố Lưu Bạch chỉ huy mấy cái lao quân dụng ra đầu đem áo giáp đâm càng chặt hơn một chút, đặc biệt là lưng cái kia một khối nhiều buộc mấy khối giáp, dựa theo lối nói của hắn, như vậy coi như là thương thế rất nặng, lưng có một chèo trống, cũng không dễ dàng như vậy ngã xuống. Hứa Thôi Bối bị siết đến oai oái hô đau, chửi ầm lên, lại một chút cũng không kháng cự. Bọn hắn nếu như chủ động đánh, có khả năng nhiều lần thăm dò, càng đánh chúng ta khả năng càng rụt rè. Nhưng dẫn bọn hắn đánh, bọn hắn vừa có lòng tin thì có thể bị chúng ta một lần đánh tan. Có phải như vậy hay không? Bùi Vân Cử vừa nghĩ bên cạnh hỏi. Nàng hiện tại đã có điểm thăm dò rõ ràng Cố Lưu Bạch mạch suy nghĩ. Cái này chi dân tộc thổ phiên đại quân ngoại trừ đa nghi bên ngoài không có nhược điểm. Hiện tại Cố Lưu Bạch mỗi một bước cũng là muốn nhằm vào cái nhược điểm này. Là, lần này cần tại cửa đông đánh, nội thành tất cả mọi người muốn đi cửa đông. Nếu như bọn hắn lần này liền cửa đông ở trong vài dặm đường lớn đều đẩy không tiến đến, cái kia còn có bên ngoài còn có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn có thể sẽ tuyệt vọng. Nghe lời nói như vậy lời nói, hai gã thái sử cục quan viên thiếu chút nữa sẽ khóc rồi. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là cùng Bùi Vân Cử cùng một chỗ người này tên là làm Cố Thập Vũ. Cụ thể lai lịch ra sao còn không rõ ràng lắm, nhưng người này chỉ sợ là bầu trời tướng tinh chuyển thế, bọn hắn vậy mà thật sự có khả năng sống được xuống. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, Cố Lưu Bạch kế tiếp nói lời, nhưng là lại cho bọn hắn quay đầu rót một chậu nước lạnh. Nhóm này dân tộc thổ phiên người thủ lĩnh gọi là Tán Trác, hắn chiến tranh đứng lên cẩn thận chặt chẽ, đêm qua biểu hiện đã ân chứng điểm ấy, nhưng như vậy tính tình, ta cho rằng vì tận khả năng giảm bớt hao tổn, hắn hoặc là không đánh, muốn đánh lời nói, hắn sẽ đem tinh nhuệ nhất lực lượng nện vào đến. Ta đoán chừng lần này nện vào sẽ là hắn tự mình huấn luyện đồ ma vệ. Cái này chi tinh duệ kỵ quân hắn luôn luôn đối ngoại nói khoác là cùng hắn cùng một chỗ tại dân tộc thổ phiên tổ sơn bên trong giết yêu ma. Cái này thuần túy nói vớ vẩn, nhưng những người này chiến lược hoàn toàn chính xác không phải thổi ra. Quân đường cùng Tán Trác đồ ma vệ giao thủ qua hai lần, cho ra kết luận là muốn giết hai cái đồ ma vệ liền ít nhất phải bỏ ra 6 cái mạng người. Bùi Vân Cử nghe được trong lòng phát lệnh, đó không phải là 3 đội 1 hao tổn, không phải là giết một cái đồ ma vệ ít nhất phải chết 3 cái đại đường chiến sĩ. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, dựa theo quân đội ghi chép, một cái lạc đàn đồ ma vệ giết 5 tên biên quân, mà lớn nhất tham khảo giá trị chính là một cái 20 người đồ ma vệ tiểu đội bị hơn 100 tên đại đường biên quân đây, nhưng đánh xuống chúng ta bên này chết rồi 60. Bùi Vân Cử thiếu chút nữa trách mắng thô tục, vậy hắn cái này đồ ma vệ tổng cộng có bao nhiêu người? Cố Lưu Bạch nói là chí ít có 3000 người, tớ ta thăm dò được tin tức là hơn 2000, dựa theo Tán Trác cẩn thận tính tình, hắn có thể sẽ đập ra một nửa, ta đoán chừng có thể sẽ có 1000 đồ ma vệ đện vào đến. Cảm giác này chúng ta cũng sống không được đến a. Bùi Vân Cử tức giận đến nở nụ cười, muốn hay không hiện tại liền xử lý một cái hậu sự. Nếu như ngươi đã nói bọn hắn khả năng đối với mấy cái này chiến mã cũng không hứng thú, chúng ta đây nếu không chỉ có thể là đem trong thành đồng thiết, với da lông các loại có thể ném trong giếng, có thể hủy diệt cố gắng trước hủy diệt. Mấy thứ này nếu hủy, chúng ta đây liền thật sự một điểm sống sót cơ hội liền không có. Cố Lưu Bạch nhìn xem Bùi Vân Cử cũng cười, Tán Trác người này cùng ta dự đoán phản ứng không sai biệt lắm, này sẽ bệnh đa nghi đã rất nặng rồi. Đến lúc đó ta đoán chừng hắn khẳng định phải tổ tiên dệt không ít người từ nơi này nội thành giật đồ đi ra ngoài. Bùi Vân Cử đôi lông mày chau lên, một bên đánh một bên giật đồ. Lấy hắn thống ngự khả năng, cam đoan đâu vào đấy. Cố Lưu Bạch cười nói, chỉ cần để cho hắn cảm thấy trong tòa thành này rất có mê hoặc, chính hắn cũng không dám tiến đến. Hắn không dám đi vào, ở bên ngoài lại càng phát nghĩ ngợi lung tung, đến lúc đó tình hình chiến đấu thoáng bất lợi, hắn cũng rất dễ dàng sinh sôi dừng lại tổn hại ý nghĩ. Hai cái thái sử cục quan viên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không phải tướng lĩnh, nhưng là nhân tinh. Nhìn sát mặt làm việc, suy đoán nhân tâm phương diện, bọn hắn rất mạnh. Kết hợp ngày hôm qua chiến cuộc, Cố Lưu Bạch lúc này phỏng đoán, dưới cái nhìn của bọn hắn, thật sự cao. 2-3 tòa thành trì cao như vậy. Chúng ta kế tiếp muốn đem tất cả lực lượng nện ở cửa đông, cùng bọn họ đồ ma vệ quyết chiến sinh tử. Trong con mắt của bọn họ trời dáng tướng tinh giống như thiếu niên, lúc này đã thu liễm nụ cười, rời giường khi đã toàn bộ chuyển đổi thành rét lạnh sắc ý, Trần Đồ sẽ trong thành làm nhiều chút tay chân, để cho cái kia tán chắc tán phủ cảm thấy trong thành còn mai phục lợi hại hơn quân đội. Bọn hắn muốn những cái kia vật tư, ta sẽ nhượng cho bọn hắn bày càng dễ thấy điểm, để cho bọn họ đem lực chú ý càng nhiều đặt ở đoạt cái này chút thịt mỡ bên trên, mà không là đặt ở mau chóng thu hoạch đầu người bên trên. Một trận chiến này sau đó, sợ rằng chúng ta toàn bộ chết trận, bọn hắn đại lượng giảm quân số, đoạt đồ vật càng nhiều, mấy thứ này lại càng sẽ biến thành bọn hắn rút lui trên đường gánh nặng. Bọn hắn phản hồi dân tộc thổ phiên nội địa tốc độ tuyệt đối sẽ biến chậm, nếu như vận khí đầy đủ tốt, thậm chí có thể cho bọn hắn rất nhiều năm đều khôi phục không nguyên khí. Chương 43, huyết thuộc địa chảy màu tím chương 43, huyết thuộc địa chảy màu tím giết người chút tâm phấn cũng không là mục đích của bọn hắn, tạ thị cho chỗ tốt, hát xa ngoá cái này chút vật tư mới phải. Đùi Vân Cử làm rõ mạch suy nghĩ, nàng cảm giác mình tiến bộ, ít nhất dần dần có thể cùng được với Cố Lưu Bạch tiết đấu. Chúng ta bây giờ binh lực thật sự quá ít, chỉ có thể chuyên tâm làm tốt mấy chuyện. Cố Lưu Bạch đã nghe được phía đông truyền đến vách tường sụp đổ thanh âm, hắn thoáng giang ra một cái thân thể, chân thành nói, ta đã để cho Chu Lư Nhi đi hâu người đem phía đông đường lớn hai bên những phòng ốc kia đều tạc ra, những người này có thể miễn cưỡng thông qua động đi ra, đến nỗi nguyên bản cửa cùng một chút đường tắt sẽ dùng vật nặng chặn lại. Đùi Vân Cử lập tức liền suy nghĩ minh bạch, như vậy thích hợp bọn hắn du tàu ám sát, khiến cái này dân tộc thổ phiên người không có cách nào dễ dàng đưa bọn họ ngăn ở nơi nào đó. Nhất là những cái kia mặc giáp kỵ quân, dù là xuống ngựa, chỉ sợ cũng chui vào bất quá những cái kia lỗ nhỏ. Muốn đem phòng ốc toàn bộ đẩy ngã, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Chúng ta đây có thể lưu lại mấy cánh cửa không ngăn chặn. Nàng rất lanh lợi nói, đến lúc đó hư hư thật thật, bọn hắn càng làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Biện pháp tốt. Cố Lưu Bạch một cái tán dương ánh mắt, để Bùi Vân Cử lập tức vui thích có chút nhẹ nhàng. Một đám dân tộc thổ phiên người sững sờ nhìn xem chiến mã từng bầy từ cửa thành trong động vọt ra. Cùng lúc đó, hát xa ngoã nội thành không ngừng vang lên gạch đá sụp đổ âm thanh. Xào trá người nhà đường, lại đang làm cái gì? Thiên quang đã sáng rõ. Thành tường trên không trống rỗng. Đại lượng chiến mã chạy sau khi đi ra, cửa thành động phía sau là trống rỗng đường lớn. Cửa đông cái kia cửa thành động, giống như là biến thành một trương cực lớn, cười nhạo miệng. A ha 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 ha. Càng để cho bọn họ cấp trên là, phía tây lại chuyển tới này tòa núi thịt điên cuồng tiếng cười. Làm thịt các ngươi so với giết gà giết chó còn nhẹ lòng. Cậu tử đám, đến trên a. Một đám phế vật. Hát xa ngoã bày ra hết thảy tư thế, đều giống như trong doanh trướng một gã trường ăn nữ tử cởi hết quần áo, đối với nhấc lên mở cửa mảnh vải chuyển hướng hai chân, khinh bị gào thét, có loại đến chơi ta nhà, ngươi có phải hay không không được a. Đối mặt loại này tư thái, một mực bách chiến bách thắng tán chắc tán phổ rốt cuộc bị phẫn nộ đốt đỏ trong mắt, đem trong tay roi ra đều ném xuống đất. Con mẹ nó, rốt cuộc đã tới a. Một gã lao quân vô vô trên mặt bụi bặm, nghe ngoài cửa đông áo giáp chấn động cùng ma sát thanh âm, dưới ánh mặt trời, hắn chậm rãi nheo lại ánh mắt, lộ ra thản nhiên nụ cười. Đêm qua, bọn hắn một đội 15 người, chỉ sống hai cái. Những cái kia bình thường cùng nhau ăn cơm khoác lác uống rượu người đều chết hết, hắn cảm thấy sống sót cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bất quá tại hạ đi gặp những người kia phía trước, tốt xấu cũng muốn chém nữa mấy cái dân tộc thổ phiên người. Bụi mù nổi lên bốn phía, một đội đón lấy một đội dân tộc thổ phiên kỵ binh vào. Không chỉ là cửa đông, trừ bỏ bị thi thể hỗn loạn ở tây môn bên ngoài, nam môn cùng cửa bắc cũng bị dân tộc thổ phiên người lần thứ hai giải khai, kỵ binh ầm ầm tràn vào. Người này lao quân cùng người bên cạnh dùng mấy cái thời gian hô hấp liền bắn trống rông thu tập mũi tên, nhưng thời điểm này bọn hắn phát hiện trước hết nhất xông tới kỵ binh không co dừng lại, thậm chí ngay cả những cái kia chúng tên ngã xuống đất người đều không có quản, chỉ tiếp tục hướng phía trước, hướng phía trong thành một chút đường phố dũng mãnh lao tới. Bọn này chó chết. Người này lao quân chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết những người kia hướng một chút nhà kho cùng nơi đóng quân đi, nhất định là đi giật đồ. Lúc này phía tây trên tường thành vang lên tiếng chống trận. Không có chút gì do dự, người này lao quân cùng tất cả trốn ở trong phòng quân sĩ, bắt đầu không sợ công kích. Hai cỗ thủy triều từ hai bên đường xuất hiện, cắt đứt cửa đông tràn vào dân tộc thổ phiên kỵ quân. Người này lao quân trong khoảnh khắc trúng 30 tên, nhưng mà hắn tựa hồ không có chút nào cảm giác được đau đớn, hắn xông lên hai đao liền chém bay hai gã dân tộc thổ phiên kỵ binh, phía dưới trong tích tắc, hắn cảm thấy xuất hiện ở trước mặt dân tộc thổ phiên kỵ quân trên thân áo giáp màu sắc tựa hồ thay đổi. Thân thể của hắn đột nhiên biến nhẹ, phía dưới trong tích tắc, hắn mới phát hiện mình bị một thanh trường thương chọn đứng lên. Đồ ma vệ bắt đầu ở xông tới kỵ quân bên trong chiếm số ít, hiện tại bắt đầu chiếm tuyệt đối đa số. Bọn hắn cùng dưới thân chiến mã đều khoác màu đen giáp da, thế nhưng mặt trời chiếu dọi xuống, trên bị giáp mơ hồ hiện ra huyết sắc hoa văn, giống như là có từng cái huyết dịch tại áo giáp mặt ngoài lưu động. Vô số huyết hoa đồng thời bắn ra, rơi xuống mặt đất nhưng là rầm ào ào một tiếng, máu tươi tại mặt đất trong nháy mắt trải rộng ra. Đêm qua chết rồi đến cùng bao nhiêu người, Bùi Vân Cử không có nhìn rõ ràng, nhưng thời điểm này nàng nhìn rõ ràng rồi. Chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, tầm mắt của nàng ở bên trong liền chí ít có 200 tên quân đường té xuống. Thân thể bọn họ ở bên trong tuôn ra máu tươi, bao trùm cả con đường. Nhưng mà phía trước may mắn còn sống người vẫn còn ở hướng phía trước chen lấn, người phía sau cũng ở đây xông về phía trước. Bọn hắn tổng cộng mới bao nhiêu người? Hứa Thôi Bối thanh em dường như vẫn còn ở nàng bên thai vang lên, nội thành còn có thể dốc sức liều mạng còn có hơn 2000. Bùi Vân Cử cũng không cảm giác mình thật là dễ dàng sống động tình người, nhưng mà lúc này, ánh mắt của nàng trong nháy mắt mơ hồ. Hai chân của nàng đã không nghe chỉ huy hướng phía chảy máu đường lớn đi đến. Thế nhưng một cái hữu lực tay giữ nàng lại. Cố Lưu Bạch lạnh giọng nói, vẫn chưa tới thời điểm. Nàng cắn chặt bờ môi, hàm răng cắn vào trong thịt. Nàng thời điểm này không có cách nào đi suy tư Cố Lưu Bạch tại chờ cái gì, nhưng nàng biết rõ Cố Lưu Bạch nhất định là đúng đấy, nàng cũng tin tưởng vững chắc, dù là trong tòa thành này cuối cùng tất cả mọi người chết trận, hắn cũng sẽ khiến cái này dân tộc thổ phiên người bỏ ra đầy đủ đại giới. Cố Lưu Bạch đang tính toán đồ ma vệ số lượng. Thông qua gia nhập chiến trường đồ ma vệ số lượng, hắn có thể biết được chính mình đối với vị Tiêu Bách Chiến Bách Thắng Tán Chắc Tán Phổ phán đoán đến cùng là đúng hay sai. Từng cái sớm suy đoán đều muốn thông qua sự thật đến nghiệm chứng. Nếu như xông vào cửa đông đồ ma vệ số lượng vượt qua 2000, vậy liền chứng minh người này dân tộc thổ phiên thủ lĩnh cùng mình đoán nhớ không giống nhau, như vậy bất kể như thế nào không cam lòng, kế tiếp cũng chỉ có thể để cho Âm Sơn Nhất Oa Phong cùng mình cùng một chỗ đảm mệnh. Cả tòa thành, có thể trốn mấy cái là mấy cái. May mắn chính là, một người tính cách cùng yêu thích tựa hồ là rất khó thay đổi. Đợi đến lúc trong vòng 3-4 dặm trên đường nằm xuống chừng hơn 1000 tên đại đường quân sĩ thời điểm, ngoài cửa đông không còn có đồ ma vệ tràn vào, người này dân tộc thổ phiên thủ lĩnh chỉ cam lòng đập ra một nửa không đến thân binh tùy tùng. Nhiều nhất chỉ có 1000 đồ ma vệ. Ánh mắt của hắn rơi vào một gã đồ ma vệ trên thân. Tên kia đồ ma vệ chiến mã bị một gã quân đường đâm trúng bụng, hắn hồn hển nhảy xuống ngựa, một thương liền đem tên kia quân đường chọn bay ra ngoài. Người này đồ ma vệ vô luận là quần áo hay vẫn là sử dụng binh khí đều cùng hắn dư đồ ma vệ không có khác biệt, nhưng Cố Lưu Bạch sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Không có bất kỳ một cái quân đường có thể chống đỡ được hắn một thương. Từ tiến vào cửa đông đến bây giờ, hắn đã giết 11 người. Có thể độc thủ. Hắn đối với sau lưng Bùi Vân Cử nói cái này một câu, sau đó đọc bước. Bùi Vân Cử bản thân tu vi cũng không tệ lắm, không đến mức trở thành hắn vương hữu, nhưng mấu chốt nhất chính là, Thủy Trung đi theo nàng Lệ Khê chỉ đám người, chỉ có tại nàng gặp nạn thời điểm, mới có thể không có chút nào giữ lại đi chiến đấu. Hắn cần tất cả mọi người chân chính dốc sức liều mạng, hơn nữa hắn không cảm thấy Bùi gia ngoại trừ Lệ Khê chỉ nhóm người này bên ngoài, không có cái khác căn bài. Côn Kiệt Bố vừa mới ném đi trường thương trong tay, dùng chiến đao phách một cái quân đường đầu. Hắn liền chứng kiến một thiếu niên xách theo một thanh đoạn kiếm hướng phía chính mình lao đến. Dân tộc thổ phiên người tính danh mệnh danh phương thức cùng người nhà đường không giống nhau, tên của bọn hắn giống như từ mẫu thân tên trong chữ lấy một chữ, ví dụ như mẫu thân tên gọi Thường. Các cây đứa con kia tên liền kêu Thường Đen, Thường Xích các loại, mẫu thân tên gọi là Đạ Dạ Nước Canh Nhi tử tên liền kêu là Đen. Giống như Côn Kiệt Bố loại này liền không giống vậy. Dân tộc thổ phiên người bên trong, chỉ có đất phong địa vị cao người thế gia vọng tộc mới có thể đem lãnh địa của mình tên treo ở tên phía trước. Mặc dù là đồ ma vệ bên trong, cũng chỉ có số ít tướng lĩnh cùng Côn Kiệt Bố đồng dạng có đất phong. Vừa nhìn thấy gã thiếu niên này, Côn Kiệt Bố liền nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm có quan hệ cái kia mắt xanh lục truyền thuyết, hắn liền nhìn chằm chằm vào cái này đôi mắt của thiếu niên xem. Cho dù thiếu niên cụp xuống thấp đầu, nhưng hắn hay vẫn là rất nhanh thấy được, gã thiếu niên này trong đôi mắt lóng lánh nhàn nhạt lục sắc u quang. Hắn lập tức hưng phấn, lại không dám khinh thường chút nào, trong miệng lập tức phát ra một tiếng bén nhọn gào ghét, sau đó rất dứt khoát sau này một cái cú sốc. Cố Lưu Bạch cùng người này ánh mắt một đôi, cũng biết đây là một cái xảo trá đối thủ. Hắn lông mày mới vừa vặn nhăn lại, bén nhọn tiếng rít ở bên trong, một gã đồ ma vệ đã từ bên trái nhào tới. Một đao bổ về phía cổ của hắn. Cố Lưu Bạch xem đều không có liếc hắn một cái, cả người xuống co rụt lại, tránh qua, tránh né một đao kia đồng thời, toàn bộ người tiếp tục hướng phía trước, trở tay một kiếm liền từ người này phần gáy đâm đi vào. Răng rác nhẹ vang lên. Người này đồ ma vệ sững sờ, đều không có cảm giác được cái gì đau đớn, nhưng hắn toàn bộ phía sau lưng đến hai chân trong nháy mắt mất đi cảm giác. Hắn muốn quay người, nhưng quay người lại chính mình liền té xuống. Côn Tuyệt Bố ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đồ ma vệ là tán chắc tán phổ thân cận tùy tùng, lúc ban đầu tồn tại ý nghĩa chính là vì phòng ngừa có người cận thân ám sát tán chắc tán phổ. Đối với cái này loại một người lúng trận, phản ứng của bọn hắn tuyệt đối rất nhanh. Hắn tiếng rít lên thời điểm, phu cận có 5 tên đồ ma vệ đã vây lại. Nhưng Cố Lưu Bạch một kiếm đâm ngã tên kia đồ ma vệ thời điểm, hắn liền phát hiện ngoài ra cái kia 4 gã đồ ma vệ tốc độ theo không kịp hắn, căn bản không có biện pháp đem hắn chặn lại. Có ai không? Côn Kiệt Bố kêu to. 5 người vây không được, vậy 10 người, 10 người vây không được, vậy 50 cái người. Côn Kiệt Bố nghĩ đến mang bố chi thi thể cũng có chút nhút nhát, nếu bản về võ kỹ, hắn so với mang bố chi còn có chênh lệch rất lớn. Hắn quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, một mũi tên rơi xuống. Hắn quay người lại, cái này mũi tên liền hướng hắn mặt tới, giống như là hắn chủ động muốn cầm mặt của mình đi đụng cái này mũi tên. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, hắn cương ép xoay người, mũi tên dán gương mặt của hắn bay đi, tại hắn trên mặt lau một cái miệng máu. Cứ như vậy chậm một cái, Cố Lưu Bạch vậy mà đã xông lại rồi. Không có bất kỳ chần chờ, Côn Kiệt Bố thân thể co rụt lại, nhân thể hướng phía bên cạnh người dưới bụng ngựa phương hướng mặt đất lăn một vòng. Hắn căn bản không muốn cùng cái này mắt xanh lục thiếu niên giao thủ, dù là qua một chiều cũng không muốn. Cái đó và dũng khí không quan hệ, hoàn toàn là sinh tử cắn giết bên trong ma luyện đi ra kinh nghiệm. Có gan ngươi cùng ta cùng một chỗ trên mặt đất lăn lộn. Trên mặt đất quay cuồng, mượn chiến mã cách trở, lợi hại hơn nữa võ kỹ cũng rất khó phát huy tác dụng. Đại đường những cái kia lợi hại kiếm sư, chắc là sẽ không lăn trên mặt đất đâm người. Chương 44, kiếm khí chuyên xuyên qua não chương 44, kiếm khí chuyên xuyên qua não chỉ là hắn đánh giá thấp Cố Lưu Bạch tốc độ cùng giết quyết tâm của hắn. Thân thể của hắn vừa mới nhào vào dưới bụng ngựa phương hướng, Cố Lưu Bạch thân ảnh đột nhiên tăng nhanh, cả người của hắn giống như một cơn sóng dâng lên, trực tiếp vỗ tới trên người của hắn. Hắn trực tiếp liền đụng vào Côn Kiệt Bố trong ngực, hung hăng đem Côn Kiệt Bố đụng trên mặt đất. Phanh! Côn Kiệt Bố phần lưng trùng trùng điệp điệp nện đấy, hắn bị đụng phải trước mắt biến thành màu đen, thở không nổi đến. Tay cầm đao của hắn còn chưa nâng lên, Cố Lưu Bạch kiếm trong tay đã một kiếm đón lấy một kiếm đâm vào bụng của hắn. Hắn eo bụng ở giữa áo giáp giống như là giấy đồng dạng phốc phốc rung động, máu tươi cùng vỡ tan cơ quan nội tạng không ngừng tuôn ra. Răng rắc! rõ ràng tiếng gãy xương nương theo lấy hắn thê lương bi thảm tiếng vang lên. Hắn cầm đao tay phải vừa mới nâng lên, đã bị Cố Lưu Bạch đầu gối đỉnh trên mặt đất, cổ tay xương cổ tay vỡ vụn. Vài tên đồ ma vệ hoảng sợ gần chết kêu to, trường thương trong tay dốc sức liều mạng hướng phía Cố Lưu Bạch đâm tới. Mũi thương giao thoa hạ xuống phía trước, Cố Lưu Bạch toàn bộ người đã giống như một cơn sóng thuận thế dâng lên đồng dạng, bắn lên. Trong chốc lát, hắn liền chọc Côn Kiệt 4-5 kiếm, một đầu gối đỉnh nát cổ tay của hắn, sau đó bắn lên, tất cả động tác chân chính đi vân lưu nước, không trở ngại chút nào. Lệ Khê Chỉ đồng tử kịch liệt có rút lại đứng lên. Hình ảnh như vậy mang cho hắn rung động quá mức mãnh liệt, Trương An cùng Lạc Dương có không ít Thương Lãng kiếm tông kiếm sư, hắn gặp qua trong đó một số người sử dụng kiếm, không ai cho hắn như thế chân chính đi vân lưu nước cảm giác, thế cho nên hiện tại hiện ở trong đầu hắn ý niệm là, những người kia thấy Cố Lưu Bạch sử dụng kiếm, có thể hay không xấu hổ đến tìm một chỗ đâm chết chính mình được rồi. Bùi Vân Cừ ngược lại là không có loại này đặc biệt cảm thụ. Bởi vì nàng tuy rằng rất âm hiểm giả thoáng một chiều, một cước đá nát một gã nhảy tới đây đổ ma vệ trứng chim, để cho tên kia đổ ma vệ tại chỗ liền đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó cưỡi ngựa xông lại một gã đồ ma vệ một thương liền đem nàng đao trong tay nện bay ra ngoài. Nàng hổ khẩu đều xé rách rồi, không ngừng chảy máu, một cái cánh tay cũng đau đến nâng không nổi đến. Bất quá nàng cũng là không sợ hãi. Bên người có Lệ Khê Chỉ, hơn nữa ngày hôm qua vào đêm đến bây giờ, nguy hiểm kích thích tình cảnh nhiều lắm, nàng trong tiềm thức cảm thấy, chỉ cần nghe Cố Lưu Bạch cái này đồ hôn trướng lời nói, hảo hảo đi theo hắn, liền không có việc gì. Nàng nhìn cũng không nhìn té xuống đao, tay không tấc sắt đuổi theo sát lấy Cố Lưu Bạch chạy. Trên chiến mã tên kia đồ ma vệ một thanh lệ giống, toàn bộ người ngang trời bay lên. Trường thương hung hăng đâm về Bùi Vân Cừ phía sau lưng, trên mặt của hắn tất cả đều là nhe răng cười. Vũ Thỏa, Tông Chiết, đố ma vệ bên trong nổi danh hiếu chiến cường giả, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Hắn thích giết chóc, chỉ muốn giết người. Hắn hiện tại muốn Bùi Vân Cừ một thương xuyên thủng, chọn trên không trung nghe nàng trước khi chết kêu rên. Nhưng vào lúc này, cái kia mắt màu lục thiếu niên thân thể gặp lại, phản hướng phía thương của hắn nhọn lao đến. Người này thích giết chóc đố ma vệ lần thứ hai phát lực. Hắn toàn thân chân khí giống như là muốn đem ra thịt nổ tung, hắn toàn thân đều tại tỏa sáng. Nhưng vừa lúc đó, hai tay của hắn chặt đứt. Thiếu niên thân thể quỷ dị ngăn chặn thương của hắn thần, sắc bén kiếm phong như nước chảy nước trôi qua hai tay của hắn cổ tay, tại hắn không thể tin được nhìn mình đoạn trường cùng trường thương cùng một chỗ rơi xuống ngay mắt, kiếm tiêm hung hăng từ mắt của hắn bành mắt đâm vào. Máu tươi cùng óc con phun ra thanh âm liền phản phất tại hai cái thái sử cục quan viên vang lên bên hai. Bọn hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bọn hắn liền trốn ở rìa đường một gian phòng ốc ở bên trong. Khoảng cách cái này bị đâm chết đồ ma vệ cũng bất quá chừng 10 bước. Nhưng loại tình huống này, bọn hắn lại không có cùng Bùi Vân Cừ động dạng tay không tấc sắt đi theo cô thập ngũ vũ khí. May mắn thế nào, mấy tên từ chiến đoàn bên trong bị chen lấn ép ra đồ ma vệ xuất hiện ở căn phòng này bên cạnh, thở dốc trong lúc đó, mấy người kia liếc mắt liền thấy được đang lâm vào xoắn suýt hai gã thái sử của quan viên. A, cái này vài tên đồ ma vệ sắc mặt kỳ biến, sợ đến kêu to một tiếng, quay người bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đuổi. Dựa theo đêm qua trong thành tình hình chiến đấu, hai cái này tay không tất sắc Trường An quan viên, thế nhưng là cùng mắt xanh lục thiếu niên một cấp bậc quái vật. Bọn hắn nguyên lai mai phục tại nơi đây. Bọn hắn sợ chúng ta. Đồ ma vệ đều sợ chúng ta. Hai cái thái sử cục quan viên lẫn nhau nhìn xem, có chút trở lại bị đến. Cũng liền cái này một hồi, Cố Lưu Bạch đã mang theo Bùi Vân Cừ lại giết đi ra, hướng phía rìa đường cái này chút khắp nơi đều là lỗ thủng phòng ốc lao đến. Cách hắn tương đối gần những cái kia đồ ma vệ lộ ra đều rất do dự. Thiếu niên này là sử dụng kiếm, không giống đêm qua chuyển nói như vậy xem ai liếc mắt, người nào tiểu chết rồi. Nhưng hắn sử dụng kiếm giết người đồng dạng rất nhanh. Hắn chủ động tới gần người nào liền chết. Kèm thêm Côn Kiệt bố ở bên trong, hắn dưới thân kiếm đã ngã xuống 6 cái đồ ma vệ. Hắn kiếm thế cùng thân pháp đều đặc biệt quỷ dị, bổ nhào về phía trước bay vọt, lắc lư phiêu hốt, coi như là phán đoán chuẩn hắn kế tiếp thân vị, cũng sẽ bởi vì này loại thân pháp mang đến thời gian chênh lệch mà chém không trúng hắn. Chết tại hắn dưới thân kiếm nhiều cái đồ ma vệ đều là cảm thấy có thể chém trúng, nhưng hết lần này tới lần khác liền chém không đến. Hơn nữa cái này người lòng bàn chân một chút cũng không trượt. Hiện tại bên trên khắp nơi đều là máu loãng, đặc biệt là những cái kia vỡ tan nội tạng dính trượt vô cùng, bọn hắn dẫm đạp đi lên, tùy thời cũng có thể ngã sắp xuống. Nhưng thiếu niên này không bị ảnh hưởng chút nào, giống như là tại trên mặt nước nhẹ nhàng. Dùng trường thương xa xa chọc hắn cũng không thành. Người này lập tức có thể cẩn thận, hơn nữa chém tay đặc biệt lợi hại. Vũ Thỏa, Tông Chiết thương pháp lợi hại như vậy, vừa đối mặt hai bàn tay ngay cả trường thương cùng một chỗ rơi xuống đấy, sau đó bị người này một kiếm chọc lấy hốc mắt con. Đợi đến lúc Cố Lưu Bạch đều mang theo Bùi Vân Cừ chạy đến một tòa phòng trước mặt rồi, cái này chút đồ ma vệ mới lại kịp phản ứng, Côn Kiệt Bố cùng Vũ Thỏa, Tông Chiết đều chết hết. Thiếu niên này tới đây trực tiếp liền đem Côn Kiệt Bố cùng Vũ Thỏa, Tông Chiết một khối giết, nhưng phía sau lui ra ngoài. Đố ma vệ ở bên trong cũng có mạnh có yếu. Vũ Thỏa, Tông Chiết chết rồi, bọn hắn không cảm thấy hiếm lạ, người này hiếu chiến nhất, đấu tranh anh dũng sau cùng hăng say, vì vậy rất nhanh thì có chính mình đất phong. Nhưng Côn Kiệt Bố chết rồi, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân sợ hãi. Côn Kiệt Bố sau cùng cầu thả. Rõ ràng chiến lược thuộc về đố ma vệ thượng đẳng nhất cái kia một đời, nhưng chiến đấu lại cẩn thận nhất, am hiểu nhất hâu người hỗ trợ, vây giết bổ đao. Hắn vậy mà chết rồi. Khi phản ứng cái này, chút đố ma vệ không dám đuổi theo vào phòng đi. Quỷ mới biết những cái kia gõ thật nhiều lỗ thủng trong phòng lại giấu bao nhiêu cao thủ. Nhất là vài tên tận mắt thấy Côn Kiệt Bố như thế nào bị thiếu niên này giết chết đồ ma vệ, càng là từng đợt nghĩ mà sợ. Côn Kiệt Bố nổi danh cậu thả, hắn mang bộ hạ cũng rất cơ trí. Bi phấn ngoài, Côn Kiệt Bố một gã bộ hạ giống to lên tiếng, "Vũ Thỏa, Tông Chiết bị người nọ giết." đi theo Vũ Thỏa. Tông Chiết đám người kia cũng là cùng Vũ Thỏa. Tông Chiết trong một cái mô hình khắc đi ra. Quả nhiên, đều không cần hô mau đuổi theo, một đám đồ ma vệ cũng đã phát cuồng giống như sông bão. Hung hãn không sợ chết là đem con dao hai lưỡi. Tuyệt đại đa số thời điểm, hung hãn không sợ chết là quyết thắng mấu chốt, nhưng có chút thời điểm, hung hãn không sợ chết liền có nghĩa là không có đầu óc. Trên tường viện, trên phòng ốc những cái kia tạm thời gõ lỗ thủng cũng không lớn, thật nhiều đều muốn không người mới có thể chui qua đi, cưỡi ngựa truy kích là không thể nào. Hơn nữa hiện tại loại này cùng quân đường cắn giết tại một khối thế cục, cưỡi ngựa cũng không bằng hai cái đuổi linh hoạt. Bọn này đồ ma vệ đều là liền trường thương trong tay đều ném đi, nhảy xuống ngựa gào thét xông lại. Cái thứ nhất xoay người xông vào bức tường động, đồ ma vệ lập tức liền bất động. Theo sát phía sau đồ ma vệ chửi bới hắn hỏng việc, đem hắn ra bên ngoài khẽ kéo, mới phát hiện cái này đầu người đã bị người chọc một kiếm, đỏ trắng chi vật ô lô lô ra bên ngoài ứa ra. Kéo hắn đi ra đồ ma vệ ánh mắt đều đỏ, nhìn xem bên trong giống như không ai, hắn không hề nghĩ ngợi liền khẽ không người hướng bên trong hướng. Kết quả Cố Lưu Bạch đang lặng lặng đứng ở bên cạnh chờ. Trên đầu của hắn cũng bị chọc một kiếm, vết thương đều giống như lúc, hai bên huyệt thái dương bị kiếm xuyên qua, óc con cùng máu tươi từ hai bên đứa ra. Cái thứ ba đồ ma vệ đem hắn lôi ra đi, điên cuồng hét lên còn muốn hướng bên trong đâm, kết quả đằng sau mấy cái cuối cùng kịp phản ứng, đem hắn cứng rắn kéo lấy, dùng dân tộc thổ phiên lời nói khóc như mưa mắng một trận. Đại khái ý tứ chính là, ngươi có phải hay không ốc, đều chết như vậy một đôi rồi, ngươi còn dò xét cái đầu đi vào làm cho người ta đâm. Kết quả để cho bọn họ thật không ngờ chính là, bọn hắn không đi vào, Cố Lưu Bạch một mèo eo đi ra. Giống như là một cỗ đầu sóng từ trong động vật ra bên ngoài tuôn một cái. Thừa lúc mấy người kia dắt cái kia đồ ma vệ mắng thời điểm, hắn nhanh chóng đâm xuyên qua cái kia đồ ma vệ đầu, sau đó lui trở lại. Mấy người phía sau bị máu tươi cùng óc ngâm một thân, đều ngớ ngẩn. Chưa thấy qua loại này đấu pháp. Đồng bạn bị bọn hắn kéo lấy rồi, dãy rủa cơ hội đều không có. Bị đâm đầu thời điểm, ánh mắt quá tuyệt vọng. Chương 45, chân thần quỷ chi thành chương 45, chân thần quỷ chi thành ba cái đồ ma vệ liền như vậy chết. Liền trong phòng Bùi Vân Cử đều cảm thấy có chút ngộng. Đây là một thương liền đánh bay chính mình binh khí đồ ma vệ sao? Cố Thập Ngũ rõ ràng liền cho nàng xóa nạn mù chữ qua đại đường biên quân cùng đồ ma vệ chiến tổn hại so với. Cái kia phóng nhãn mặt bắc, Hà Tây, Thiên Sơn, tính cả đại thực, dân tộc hồi hột, đột quyết. Dân tộc thổ phiên đồ ma vệ chiến lực gần với đột quyết hắc kỵ. Thế nhưng là cái này ba cái đồ ma vệ kẻ đần đồng dạng đã bị Cố Lưu Bạch đâm chết rồi. Liên vừa rồi cái loại này tình hình, cái nào sợ không phải dùng nàng ánh thanh, cho dù là tùy tiện nhặt cái đầu thương đều là đồng dạng, cái này ba cái đồ ma vệ đều bị đâm chết. Trong phòng Lệ Khê chỉ rất thanh tĩnh. Hắn nhìn được minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này minh bạch sần núi lớn lên thiếu niên quá lạnh yên tĩnh, mạch suy nghĩ thái thanh tích, hơn nữa tiến thôi rất có kết cấu, kiếm pháp cũng thực sự quá tinh diệu. Phía trước Bùi Vân Cử thấy Âm Thập Nương về sau liền khinh bị hắn, mà hắn hiện tại thấy Cố Lưu Bạch cái này Thương Lãng kiếm tông kiếm pháp, hắn liền trong lòng không ngừng khinh bị những cái kia hắn nhận thức Thương Lãng kiếm tông kiếm sư. Cái này mấy nghìn người điên điên cuồng cắn giết, huyết nục bay loạn tu la chàng ở bên trong, cái này chút đồ ma vệ dù là cho những người kia đâm, những người kia nói không chừng xuất kiếm cũng run lẩy bẩy thường thường, đâm cái chán đều đâm không được, đâm cái ánh mắt đều nói không chừng sẽ đâm vào trên lỗ mũi. Cùng thiếu niên này, căn bản là khác nhau một trời một vực. Cửa đông bên trong này trên đường lớn, kỳ thật dân tộc thổ phiên người đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn 2000 quân đường hiện tại nhiều nhất chỉ còn lại 800 người, dù là cùng dân tộc thổ phiên người cắn giết cùng một chỗ, một hồi sẽ qua dân tộc thổ phiên người cũng sẽ triệt để phục hồi lại tinh thần. Cái kia sát thần đến rồi. Nhưng vừa lúc đó, rất nhiều dân tộc thổ phiên người bắt đầu dốc sức liều mạng lui về phía sau, thậm chí xuất hiện người một nhà lẫn nhau để ép trả đạp tình hình. Hứa Thôi bối giết qua tới. Vì tiết kiệm hắn khí lực, hai người quân sĩ tìm tới một cỗ xe trâu. Đêm qua hắn ác chiến hồi lâu, lại trúng quá nhiều mũi tên, không chỉ có là những cái kia miệng vết thương giống như là sâu độc đồng dạng tại thôn vệ hắn khí lực, ngay cả mỗi cục xương đều tại ra bên ngoài hơi đau đau ý, nhưng hắn đêm qua không có mặc giáp. Hôm nay một thân áo giáp che đậy hắn thì mỡ, làm cho người ta cảm giác liền chỉ có lạnh lẽo uy nghiêm. Cái này xe trâu vốn là dùng để kéo lương thảo, nhưng bản thân hắn lớn lên cao lớn, từ trên xe bò vừa đứng lên đến, không có chút nào không khỏe cảm giác, chỉ có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác áp bách. Cây có bóng, người có tên. Một cái đằng trước cho cái này chút dân tộc thổ phiên người đồng dạng cảm giác áp bách chính là cửu bố. Cửu bố tay không có thể tùy tiện lật tung hai đồng yêu. Nhưng đêm qua cửu bố đầu người đã bị cái này người chém. Những cái này cùng Hứa Thôi Bối ánh mắt một đôi dân tộc thổ phiên chiến sĩ, bắp chân đều trong nháy mắt như nhũ ra. Hứa Thôi Bối cũng không có để ý đến bọn hắn. Với tư cách hiện tại trong thành này rõ ràng nhất Cố Lưu Bạch chiến lược ý đồ biên quân tướng lĩnh, hắn đương nhiên rất rõ ràng hiện tại cần nhất là cái gì. Ha 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 ha. Điên cuồng cười to trở lại. Chó chết đám, đến trước cho ra mài mài đao. Hắn từ trên xe bò trực tiếp nhảy dựng lên, bởi vì mặc giáp mà lộ ra như là tiểu sơn đồng dạng trầm trọng thân thể nhảy lên thật cao, mạch đao như điện ánh sáng chợt tiết ra, một đao liền đem một gã dân tộc thổ phiên kỵ quân liền người mang theo dưới thân chiến mã chém thành hai đoạn. Đông. Hai chân của hắn rơi xuống đất, mặt đất đều tựa hồ tại rung động lắc lư. Kỳ thật hai chân của hắn cũng ở đây đánh nhẹ nhàng, cái này toàn lực một đao xuống dưới, thân thể của hắn đều một hồi suy nhược, đầu gối đều có điểm chống đỡ không nổi, nhưng khí thế của hắn nhưng là hướng trên bảy, trong tay mạch đao thuận thế gõ trên mặt đất để treo chống, cùng lúc đó, hắn như lôi bạo uống tán chắc con rùa tôn, ngươi đến bây giờ còn không biết, ngươi là chịu chết đến. Một tiếng này hét to liên thành bên ngoài đều nghe thấy được, rất nhiều đồ ma vệ đều là trong lòng hàn ý bốc lên, trong lúc nhất thời còn lại quân đường nhao nhao gào rú, ngoài thành dân tộc thổ phiên người nghe, giống như là có thiên quân vạn mã tại xung phong liều chết đồng dạng. Vũ Thỏa, Tông chết mấy người bộ hạ tức giận đến xoay quanh. Bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tìm có thể xông đi vào chỗ, chuẩn bị củng cố Lưu Bạch dốc sức liều mạng. Mấy chục bước có hơn, Cố Lưu Bạch nhưng là đã từ ngoài ra một gian phòng ốc lô thủng ở bên trong chui ra. Thừa lúc cái này chút đồ ma vệ không có kịp phản ứng, hắn từ phía sau lưng đánh lén, một kiếm liền đâm ngã một cái. Kỳ thật cũng không tính là đánh lén, thiếu niên này thân pháp quá nhanh, tên kia đồ ma vệ rõ ràng đã cảm giác được có người từ phía sau lưng đánh tới, nhưng như cũng chưa kịp quay người, đã bị một kiếm đâm vào phần gáy. Trên người bọn họ áo giáp rất rắn chắc, nhưng bộ chiến đứng lên cũng đối lập nhau cầm kền. Vũ Thỏa, tông chết cái này mấy người bộ hạ không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, bọn hắn đột nhiên liền hướng phía một cái phương hướng hoảng sợ gần chết kêu lên, xử lý kết. Nhiều may mắn tướng quân, cẩn thận. Cái chỗ kia đúng lúc là rút lui Cố Lưu Bạch đối mặt chỗ. Bọn hắn nhắc nhở tên kia đồ ma vệ tướng lĩnh kỳ thật một chút cũng không thấy được. Hắn cưỡi chiến mã tuy nói so với hắn dư đồ ma vệ cao lớn hơn một chút, nhưng liếc mắt thoáng nhìn Cố Lưu Bạch từ trong phòng lặng yên giết ra thời điểm, người này thập phần trấn định, thân thể xuống co lại. Kết quả mấy người này cư nhiên hướng về phía hắn gọi. Con mẹ nó chứ, cảm ơn các ngươi a. Người này đồ ma vệ tướng lĩnh tức giận tới mức run rẩy. Các ngươi là nhớ kéo ta đi cho Vũ Thỏa, tông chết chôn cùng sao? Hắn trong nháy mắt liền không có chiến ý, chỉ muốn hướng phía cách đó không xa một gã dân tộc thổ phiên tướng lĩnh bên người khái. Người nọ gọi là Cơ Sảm, là cả đồ ma vệ bên trong chiến lực kẻ cao nhất. Phàm là tại giã ngoại hành quân, tán phổ liên ngủ mơ đều bị Cơ Sảm cùng hắn ngủ một cái doanh trướng. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, một mũi tên liền không gì sánh được chuẩn xác rơi tại hắn cái hót. Đúng một tiếng bạo vang, hắn toàn bộ cái hót đều bị cái này một mũi tên đánh nát. Cách đó không xa lầu quan sát trên đỉnh, Long Bà lặng lẽ co lại về thân thể, đem chính mình tránh tốt, lộ ra dị thường nụ cười hài lòng. Nhiều người như vậy có mặt, cũng không có ai phát hiện cái này một mũi tên đến từ nơi nào. Hứa Thôi Bối đột nhiên tiến vào làm rối, khiến cho tất cả dân tộc thổ phiên người trận cước đại loạn, đồng thời cũng không phát hiện trong tòa thành này quân đường nhanh bị giết sạch rồi. Dân tộc thổ phiên cũng không thiếu tiến sư, số lượng nhất định mũi tên trong tay, cuối cùng vẫn là toát ra một hai cái thiên phú tuyệt luân, thiện xạ tồn tại. Trên cổng thành một chỗ trong lâm ảnh, một gã dân tộc thổ phiên tiến sư đã hoàn thành hơn 10 lần hít sâu. Hắn đã chuẩn xác tính toán tốt lúc này sức gió. Hắn nhìn Hứa Thôi Bối, thậm chí ngay cả hô hấp của mình cũng đã đình chỉ. Hắn có rất lớn nắm chắc, một mũi tên bắn chết người này cười nhạo bọn hắn cả đêm đại đường cùng đồ. Tay trái của hắn chậm rãi nâng lên trường cung, tránh cho hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý. Cùng lúc đó, tay phải của hắn rất tự nhiên tìm tòi hướng sau lưng túi lựu tên. Nhưng mà hắn sờ soạng cái không. Cái này một bộ thủ pháp hắn thói quen đã thành tự nhiên, vì vậy đợi đến lúc tay phải hắn rông tuyết gác qua dây cung bên trên lúc, hắn mới phản ứng tới đây. Ta mũi tên đi đâu? Ta mũi tên đây. Hắn không thể tin quay đầu nhìn chính mình túi lựu tên. Hô hấp của hắn khó khăn đến giống như là một cái được bệnh lao người. Hắn trong túi đựng tên không có bất luận cái gì mũi tên, cũng chỉ có một căn lông chim, một căn nguyên bản cắm ở mang bố chi trên mũ lông chim. Có người vụng trộm lấy đi hắn trong túi đựng tên tất cả mũi tên, sau đó đổi một căn mang bố chi trên mũ lông chim. Có thể làm được chuyện như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết ta? Người này dân tộc thổ phiên tiễn sư cảm giác mình nhanh điên rồi. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn đến xa xa tường thành bóng ma ở bên trong, tựa hồ có một người mặc vải xanh quần áo phu nhân hướng về phía hắn thẹn thùng cười cười. Hắn lông tơ nổ. Lam Ngọc Phượng đem một đống mũi tên lông vũ đưa cho Trần Đồ. Vì cái gì không trực tiếp giết hắn đi? Nàng cũng rất không hiểu vì cái gì Trần Đồ chỉ làm cho nàng trộm mũi tên cũng không làm cho nàng trực tiếp giết người. Dưới loại tình huống này, trộm những người này đồ vật thật sự quá khó khăn rồi. Giết người đối lập nhau đơn giản. Bóng ma bên trong Trần Đồ lạnh giọng nói ra, bởi vì Cố Thập Ngũ bố trí ý đồ chính là muốn để cho dân tộc thổ phiên người nghi thần nghi quỷ. Ta tuy rằng đến bây giờ mới thôi không thể xác định hắn làm như vậy nhất định có thể thắng, nhưng có thể kiên trì đến trường hợp như vậy, chúng ta đã không lỗ, vì vậy ta phải làm an bài. Cũng chỉ là phối hợp hắn chiến pháp, khiến cái này dân tộc thổ phiên người càng thêm nghi thần nghi quỷ. Lam Ngọc Phượng nghe đến hắn đối với Cố Thập Ngũ đánh giá, có chút cao hứng nở nụ cười, sau đó nàng đón lấy nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta vừa mới tại trên tường thành phát hiện còn có một cái Cố Thập Ngũ người trốn tránh. Trần Đồ khẽ giật mình, người nào? Lam Ngọc Phượng nói, cái kia gọi Hạ Hỏa là cụt một tay, hắn tại trên tường thành trốn tránh, giống như nhìn chằm chằm vào dân tộc thổ phiên trong đại quân mấy người xem. Ta qua thời điểm, hắn cũng phát hiện ta. Trần Đồ đột nhiên theo bản năng nở nụ cười, Cố Thập Ngũ cái này đồ chó hoang. Cả tòa Hắc Sa Ngõa đã sôi trào. Trừ ra cửa đông cùng tây môn bên ngoài, nam môn cùng cửa bắc đều có dân tộc thổ phiên kỵ quân ra ra vào vào, không ngừng mang ra từ trong thành thu hết đến vật tư. Nam môn phụ cận, một cái đường phố đầu cuối bên tường thành bên trên, một gã mặc ngân sắc tỏa giáp dân tộc thổ phiên tướng lĩnh có chút nghi hoặc hướng phía đông nhìn lại. Hắn đánh vài chục lần trận chiến, không có một lần cổ quái như vậy. Phía đông tiếng giết rung trời, mùi máu tanh đều khuếch tán tới đây, nhưng hắn chỗ cái này phía đông liền cái quân đường cái bóng cũng không thấy, liền quân giới kho bên này đều không có người canh gác. Ban đầu hắn thuộc hạ cái này chừng 100 người phải đi vận chuyển tơ lụa cùng lá trà, nhưng chứng kiến bên này quân giới kho ở bên trong vẫn còn có không ít có sẵn đao thương côn sắt chờ quân giới, hắn liền lập tức hưng phấn lên. Sắt, đồng, tơ lụa, dược liệu, lá trà, những thứ này đều là bọn hắn cần, thế nhưng cũng so ra kém có sẵn quân giới à. Dưới tay hắn cái này hơn 100 người, lập tức trước hành tướng quân giới vận đưa ra ngoài. Kỵ binh trước sau, không có bất kỳ trở ngại. Đồ vật nhâm chuyển, cái kia đánh cái gì trận chiến. Vậy bọn họ tại sao phải phá thành tàn sát hàng loạt dân trong thành? Tàn sát hàng loạt dân trong thành không cũng là bởi vì cái này chút đại đường biên quân khẳng định phải trông coi thành không để cho bọn họ giật đổ, liều mạng cùng bọn họ làm chi. Nhưng phía trước bọn hắn liền đại đường hoàng đế coi trọng nhất chiến mã đều đổi ra thành. Này sao lại thế này? Người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh nhất thời đều có điểm mơ hồ. Sau đó hắn đột nhiên chứng kiến có một nữ tử xuất hiện ở bên người của hắn. Hắn sợ hết hồn, vô thức muốn la lên, nhưng vừa mới mở miệng, một căn đoạn mâu liền vào trong miệng của hắn. Chương 46, ai làm chạm đầu lâu chương 46, ai làm chạm đầu lâu Cố Lưu Bạch đã sớm cùng Âm Thập Nương nói xong rồi, làm cho nàng không nên dùng chính mình xương kiếm. Căn này đoạn mâu là nàng tiện tay tại quân giới kho ở bên trong nhặt. Giết người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh về sau, Âm Thập Nương nhảy đến bên cạnh trên nóc nhà, sau đó bắt đầu tìm tòi mục tiêu kế tiếp. Hắc Sa ngoã ngoài thành, có gần nửa dân tộc thổ phiên người đang không ngừng sửa sang lại vận chuyển đi ra đồ vật, dựa theo chiến mã phụ trọng đến phân phối. Thu hoạch tương đối khá. Hắc Sa ngoã hoàn toàn chính xác là rất lớn một khối thịt mỡ. Còn có Tạ Thị hứa hẹn thư tịch cùng công tượng, một chút bọn hắn thiếu dược liệu, dân tộc thổ phiên tại đây nhất dịch về sau sẽ phải bằng tốc độ kinh người của thời. Nhưng tán chắc hiện tại nhẹ nhàng không đứng dậy. Từ đêm qua bắt đầu, nguyên bản rất thuận lợi sự tình, đều dần dần trở nên quỷ dị. Tuy rằng ngoại trừ cửa đông cùng với bọn hắn tận lực tránh đi cửa tây bên ngoài, hắn phái ra 4000 kỵ quân thông hành không trở ngại, dựa theo hồi báo đến xem, gần như không có phát sinh cái gì chiến đấu, nhưng mà hắn quen thuộc những tướng lãnh kia, hiện tại hắn trong tầm mắt lại càng ngày càng ít. Tiếp qua một lát, lần lượt hồi báo xác nhận hắn dự cảm bất tường. Những cái kia kỵ quân hoàn toàn chính xác không có tao ngộ cái gì trận đánh chiến, nhưng rất nhiều xuất đội tướng lĩnh lại đều chết hết. Chết kiểu này còn tất cả không giống vậy. Có người bị một thanh trường thương dính tại trên mặt đất, có người bị một côn đánh nát đỉnh đầu, có người bị một cái giáo sâu miệng, còn có người trên người có hơn 10 cái lỗ kiếm lớn nhỏ đều giống như lúc. Đợi đến lúc truyền đến đích thân hắn dạy bảo qua đao pháp vượng chồng chất bị một đôi đũa chọc vào mắt nhập nào chết đi tin tức, tán chắc rốt cuộc không cách nào khống chế tâm tình của mình, hắn đem đã tháo xuống mạo linh mũ bảo hiểm đều hung hăng nện trên mặt đất, trong tòa thành này đến cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm còn có người bổ đao, một gã đồ ma vệ thúc ngựa đến đây hồi báo nói, đêm qua cái kia hai gã tay không tất sắt trường an quan viên tại cửa đông lộ ra đầu, bọn hắn mai phục tại con đường bên cạnh trong phòng, còn không có ra tay. Tán chắc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời không nói ra được trước mắt. Bao nhiêu cái rồi hả? Mang bố chi, cửu bố, xích đế, cường ba, tác sĩ. Từng cái một dị thường tên quen thuộc tại tán chắc trong đầu hiện lên, những người này đều chết hết. Nho nhỏ một tòa hát sang hóa, lại giống như là dân tộc thổ phiên người trong truyền thuyết tổ sơn ma quỷ đồng dạng, không ngừng cắn nuốt hắn tòa hạ tướng lĩnh. Dù là đem chọn tòa hát sang hóa nghiền nát, đem tất cả có thể mang đi đồ vật đều mang đi, khoản này giao dịch đã thua thiệt đến để cho hắn thổ huyết trình độ. Đại lượng vật tư vẫn còn ở vận chuyển đi ra, nhưng lui binh hai chữ lại đã đến cổ họng của hắn cửa. Hắn không muốn lại tiếp tục nữa. Nhưng vào lúc này, một gã đồ ma vệ thúc ngựa chạy như điên trở về, cách Tang tướng quân muốn 500 cung tiễn thủ, chỉ cần cho hắn 500 cung tiễn thủ, hắn thao xuống mắt màu lục đầu. Nếu không hắn chết trận ở bên trong không đi ra. Tán chắc thân thể bị chấn. Hắn rõ ràng nhớ lại xuất chinh trước cách Tang cùng mình lần kia nói chuyện. Dân tộc thổ phiên cũng không thiếu dũng sĩ. Dân tộc thổ phiên người trời sinh liền so với người nhà đường tới được cường tráng, chỉ cần có đầy đủ lương thực cùng ăn thịt, dân tộc thổ phiên nữ nhân sữa giống như là thiên sơn bên trên tuyết nước đồng dạng, vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Các nàng sữa nuôi lớn hài tử, từ nhỏ có thể cùng linh dương đồng dạng, tại cao nguyên bên trên cản rỡ chạy như điên, có thể tại trên lưng ngựa lắc lư cả ngày. Dân tộc thổ phiên người thiếu chính là đại đường đế quốc trí tuệ, thiếu chính là đại đường đế quốc kỹ nghệ. Dân tộc thổ phiên người có thể cùng người nhà đường đồng dạng xảo trá, nhưng như thế nào khống chế bộ hạ, như thế nào quản lý lãnh thổ quốc gia, như thế nào cân đối sinh sản cùng chinh chiến, chiến lược tư duy cùng nhìn xa trông rộng ánh mắt. Cái này chút xa không bằng người nhà đường, lại càng không cần phải nói người nhà đường những cái kia dùng cho trồng trọt tri thức, những cái kia tinh luyện kim loại kỹ thuật, những cái kia áo giáp chế tạo, không có người nhà đường, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái hợp cách hành quân nổi đều đúc kim loại không đi ra, muốn dẫn cũng chỉ có thể mang cái loại này dễ dàng vỡ gốm đen bình. Lại càng không cần phải nói đại đường truyền thừa tự động tu hành pháp môn, những cái kia đao thương kiếm kỹ, những cái kia bằng vào hô hấp thổ nạp đứng cọc gỗ hành tẩu chờ phương thức, có thể dễ dàng đem huyết nhục lực lượng tăng lên tới vượt xa người bình thường trình độ nội gia pháp môn. Những ngày kia sinh suy nhược người nhà đường, chỉ cần hệ thống học tập cái này chút tu hành pháp môn, siêng năng luyện tập, bọn hắn có thể dễ dàng bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, đánh bại dễ dàng dân tộc thổ phiên dũng sĩ. Cùng bọn họ lẫn nhau so sánh, dân tộc thổ phiên người liền thật là dựa vào thiên phú ăn cơm dã man nhân. Cách Tăng là dân tộc thổ phiên người bên trong dị loại. Hắn đi qua trường an học tập, vì vậy mà trở nên cường đại, còn mang về một chút tu hành pháp môn. Nhưng Cách Tăng nói cái này xa xa chưa đủ. Nếu là có thể đạt được một chút chân chính cao minh tu hành pháp môn, vậy hắn đồ ma vệ nhất định có thể biến thành đột quyết hắc kỵ như vậy tồn tại. Đột quyết hắc kỵ sở dĩ cường đại, là vì đột quyết hoàng tộc đã sớm cùng đại tùy triều cùng với bây giờ đại đường đế quốc trao đổi mấy trăm năm thời gian, bọn hắn vẫn cùng thiên trúc có mật thiết vắng lai, vì vậy bọn hắn mới có thể có thương lang bí quyết cái loại này nguyên vẹn mà cường đại tu hành bí pháp. Tán chắc đầu óc rất loạn. Hắn thời điểm này nghĩ tới những thứ này, là bởi vì hắn phát hiện mình khả năng lại vô ý thức phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hắn cư nhiên để cho Cách Tăng tiến vào hát sáng hóa. Cách Tăng là hắn quý giá nhất tài sản. Hắn là một người duy nhất có người nhà đường tư duy cùng trí tuệ dân tộc thổ phiên đại tướng. Mấy cái mang bố chi cộng lại đều so ra kém một cái Cách Tang, nhưng mình chỉ muốn để cho tinh nhuệ nhất quân đội đi vào, như thế nào không có nghĩ tới đây trước mặt có Cách Tang. Hối hận, ảo não tâm tình sắp đem lý trí của hắn triệt để cháy mất, nhưng hắn biết rõ Cách Tang làm ra quyết định sẽ không sửa đổi. Cho hắn 800 cung tiễn thủ. Tán chắc khuôn mặt dị thường giữ tợn đối với tên kia đồ ma vệ gào thét, nhưng ngươi nói cho hắn biết mệnh lệnh của ta, giết chết mắt màu lục yêu nhân về sau, không được dừng lại, đồ ma vệ toàn quân rút lui. Cái này trong tích tắc hắn đã hạ quyết tâm, khi đó rút lui không chỉ là cửa đông bên này đồ ma vệ, mà là toàn quân. Đối với Hắc Sa Ngọa cướp bóc, dừng ở đây. Nhưng nghe hắn gào rú, tên kia đồ ma vệ trên mặt thần sắc nhưng cũng trở nên dị thường cổ quái. Tướng quân, ta phái đi bất động cùng tiết quân. Tán Trác sững sờ, vì cái gì? Tên kia đồ ma vệ sắc mặt dần dần trắng bệnh, nói, Đạt Ô Nhĩ cùng An Đạt Cổn đều thất thủ. Tán Trác không thể tin kêu lên, bọn hắn cũng đã chết. Đồ ma vệ không yên nói, không, người còn sống, mũi tên không có. Bọn hắn chuẩn bị thình lình bắn chết cái kia bản tử cùng cái kia mắt màu lục thiếu niên, thế nhưng bọn hắn trong túi đựng tên mũi tên đều bị cầm đi, đều thả một căn mang bố chi trên mũ lông chim. Hiện tại hắn đám hai người tinh thần đều không giống bình thường, hai người đều nói nội thành còn có một cái áo lam trang phục phu nhân quỷ. Bọn họ những bộ hạ kia hiện tại cũng không dám tiến. Đủ rồi. Tán Trác giống đến đều nghe được chính mình khỏe miệng xé rách thanh âm, ngươi dẫn người qua, truyền mệnh lệnh của ta, dùng đao đem bọn họ chém vào đi. Sĩ khí thật là kỳ diệu đồ vật. Cho dù Hứa Thôi Bối chém ra mỗi một đao đều so với đêm qua muốn chậm, thậm chí nhiều khi đều sẽ cảm giác mình mạch đao trở nên không gì sánh được trầm trọng, sẽ phải đem chính mình đè sập. Nhưng mà từ khi hắn xuất hiện về sau, phía đông này trên đường lớn thế cục nhưng là đột nhiên đã xảy ra chuyển biến. Kinh hồn bạt vía dân tộc thổ phiên chiến sĩ lẫn nhau đè ép thành đoàn, từng đoàn 20-30 cái dân tộc thổ phiên chiến sĩ cư nhiên bị mười mấy quân đường vây quanh chém, trong đó thậm chí cũng không có thiếu bị đè ép đến thi triển không ra tay chân đồ ma vệ. Nhưng mà tại loại này loạn trong cục, có một cái đồ ma vệ tướng lĩnh cũng rất bình tĩnh. Hắn nhìn ra được ít nhất tại phía đông cái này một khối, quân đường đã là nọ mạnh hết à. Hắn lúc này so với bất luận cái gì dân tộc thổ phiên tướng lĩnh đều muốn thanh tỉnh, thậm chí bao gồm ngoài thành Tán Trác. Kỳ thật dựa theo lúc ban đầu chiến lược ý đồ, bây giờ chém giết có thể nói không có chút ý nghĩa nào. Cướp bóc đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần đi đón Tạ thị giao dịch vật. Nhưng ngoài thành Tán Trác cùng còn lại dân tộc thổ phiên đại tướng không có có ý thức đến đồ vật, hắn đã ý thức được. Đối với dân tộc thổ phiên quật khởi mà nói, Tạ thị giao dịch vật cũng đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn giết chết tên kia mắt xanh lục thiếu niên. Nếu như không thể giết chết người này mắt xanh lục thiếu niên, như vậy hắn và Hắc Sa Ngọa đây hết thảy, bao gồm Bùi Vân Cử, bao gồm trong tòa thành này cái gì cái quỷ gì, đều sẽ biến thành thủy chung bao phủ tại dân tộc thổ phiên nhân tâm bên trong bóng ma, thậm chí so với trong truyền thuyết tổ sơn ma quỷ còn đáng sợ hơn. Cái này là căn bản không cách nào tiêu trừ lâu dài ảnh hưởng. Sau này mặc kệ dân tộc thổ phiên trang bị như thế nào tinh xảo, có bao nhiêu lương thảo, nhưng chỉ cần đối mặt đại đường thành trì, đối mặt đại đường cường đại tu hành giả, tất cả cái này chút dân tộc thổ phiên chiến sĩ đều sẽ nghĩ tới mang bố chi chết, đều sẽ nghĩ tới cựu bố bị người một đao chém xuống đầu lâu. Nghĩ vậy tên mắt xanh lục thiếu niên, bọn hắn thậm chí sẽ đánh mất sông vào thành trì rút khí. Chỉ có giết chết người này mắt xanh lục thiếu niên, đem đầu lâu của hắn treo ở ngựa trên mông đít mang đi ra ngoài, dân tộc thổ phiên người nhát gan mới có thể biến mất, tán phổ tranh giành thiên hạ hùng tâm tráng trí mới sẽ không tiêu tán. Hắn so với Cố Lưu Bạch càng thêm nghe ngóng Tán Trác. Hắn thậm chí có thể khẳng định, lúc này Tán Trác đã muốn phía dưới toàn quân rút lui ra lệnh. Vì vậy hắn phải dùng mạng của mình đến áp chế Tán Trác, đến giành được giết chết người này mắt xanh lục thiếu niên thời gian. Hứa Thôi Bối một đao đem một gã đồ ma vệ đầu liền nửa bên bả vai cùng một chỗ chặt đi xuống thời điểm, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình đã triệt để thiếu hụt rồi, khôi giáp bên trong vết thương đoán chừng cũng toàn bộ nổ tung rồi, dính dán tất cả đều là máu tươi. Từng đợt mê muội để cho hắn không thể không lần thứ hai đem mạch đao trèo chống trên mặt đất. Hắn trong tầm mắt, quân đường còn có thể chiến đấu, đoán chừng đã sẽ không vượt qua 400 người. Cũng liền vào lúc này, hắn nhìn đến lại có nhóm lớn dân tộc thổ phiên kỵ binh từ cửa đông tràn vào. Con mẹ nó, như thế nào cùng Cố Thập Ngũ nhớ không giống vậy. Hắn nở nụ cười khổ, vừa lẩm bẩm cái này một câu, thê lương tiếng xé gió cũng đã vang lên. Phía dưới trong tích tắc, dầm dạp chẳng chịt mũi tên như mưa rơi xuống. Rốt cuộc có mũi tên quân bị đồ ma vệ dùng đao đuổi tiến vào. Cho dù hắn lập tức núp ở hai đầu lão nhu đằng sau, hai tay bảo vệ đầu của mình, nhưng hắn vẫn bị bắn thành gai nhím. Trên lưng của hắn có hai tầng giáp, thế nhưng sắc bén bó mũi tên hay vẫn là đâm vào huyết đục của hắn. Mặc dù tốt giống như nhất thời không chết được, nhưng bị bắn thành gai nhím Hứa Thôi Bối còn không có sắp xếp đi lực lượng, hắn ngã ngồi trong vũng máu. Không có bất kỳ dân tộc thổ phiên chiến sĩ thừa cơ xông lên thu hoạch đầu người, bởi vì bọn họ cũng bị bắn ngục. Dựa theo cách tang lúc ban đầu truyền lại đi ra ngoài yêu cầu, cái này chút mũi tên chẳng phân biệt được người ta, cứ mở cho hắn nói. Cách tang ánh mắt rơi vào bạc nhược ngồi ngay đó Hứa Thôi Bối trên thân. Tiểu lấy người này đầu người bắt đầu. Chương 47, Cửu Thiên Lôi Đình Động chương 47, Cửu Thiên Lôi Đình Động tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm cùng tiếng chửi rủa tại cách tang động bước nháy mắt đống như ngừng. Cách tang rơi trên mặt đất. Hắn rơi xuống đất rất nhẹ dư, nhưng đưa chân ra hướng phía trước bước ra một bước nháy mắt, mặt đất liền phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Một đoàn trong suốt khối không khí dưới chân của hắn nổ tung. Máu loang biến thành một vòng rung động khuyết tán đi ra ngoài, sau đó bị tức kình phong chấn thành huyết vụ. Những cái kia tại huyết trong nước chảy xuôi vỡ tan cơ quan nội tạng, cũng bị chấn thành thật nhỏ một phấn. Cách tang tựa hồ đi được cũng không tính nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, nhưng là người bình thường 6-7 bước khoảng cách. Trên người hắn cũng ăn mặc đồ ma vệ khôi giáp, nhưng phần lưng khôi giáp bị hắn khí kình thúc dục mà trở nên bắt đầu vặn mẹo nếp vốn nhìn qua giống như là một trường mặt quỷ. Hắn đối diện Hứa Thôi Bối đi đến. Hắn phía trước tất cả quân đường cũng đã bị bắn chết. Hứa Thôi Bối híp mắt nhìn xem hướng phía chính mình đi tới cách tang. Hắn hai con mắt cũng đã sung huyết, nhưng ngược lại so với cái kia bình thường quân sĩ càng có thể thấy rõ cái này trên thân người khí kình rung động. Thân thể người này xung quanh chấn động sinh ra khí kình cũng đã tạo thành thực chất, ở hai mắt của hắn ở bên trong, từng đạo trong suốt khí kình vây quanh hắn tự nhiên lưu động, vây quanh thân thể của hắn cũng tạo thành một trường cực lớn mặt quỷ. Ta làm lớn lẫn nhau xem. Đây là thượng đẳng lợi dụng quan tượng pháp tu hành chân khí pháp môn hình thành đặc biệt pháp tướng. thất phẩm bên trên tu hành giả. Dù là tại toàn thịnh lúc, hắn cũng không phải là người này đối thủ. Tựa hồ lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản hắn chết đi. Nhưng mà nhưng vào lúc này, hắn thấy được Cố Lưu Bạch thân ảnh. Cố Lưu Bạch lướt đi tới. Phía sau của hắn đi theo Bùi Vân Cử, Lệ Khê Chỉ, còn có cái kia hai gã thái sử cục quan viên. Hai gã thái sử cục quan viên cũng không biết mình đang làm gì đó. Khả năng vẫn cảm thấy như vậy có thể sống được đây. Hoặc là mấy vòng núi tên đuôi lông vũ về sau, tầm mắt của bọn hắn ở bên trong cũng đã không thấy được mấy cái sống sót người nhà đường. Khả năng nhất định phải chết, cái này hình dáng có khả năng tại trên sử sách lưu lại một bút. Hai người bọn họ cũng không biết, ánh mắt của bọn hắn cũng rất màu đỏ, giống như là bị cừu hận đốt đỏ trong mắt dã thú. Nhìn xem xuất hiện cách trở tại chính mình cùng Hứa Thôi Bối ở giữa mắt xanh lục thiếu niên, Cách Tang khỏe miệng lộ ra một tia hơi châm biếm nụ cười. Ngay tại lúc này, tình bạn có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng mà đối với cái này chút người nhà đường mà nói, loại thủ đoạn này lại thường thường có hiệu quả. Giống như Trường An những lao sư kia dạy bảo đạo lý của mình, bất luận cái gì phức tạp đồ vật, chỉ cần đã tìm đúng đường đi, sẽ trở nên dị thường đơn giản. Người này ăn được tán chắc đang nghi, mà chính mình liền ăn được hắn sẽ không dễ dàng để cho Hứa Thôi Bối chết đi. Các ngươi không được qua đây, không muốn nhúng tay chúng ta chiến đấu. Hắn lạnh lùng đối với quanh người những cái kia đồ mà vệ ra lệnh. Hắn phải cho sĩ khí thấp rơi tới cực điểm đại quân một lần nữa dựng đứng lòng tin. Hắn phải triệt để đánh vỡ tòa thành này hơi mù. Hắn phải lấy cường đại nhất phương thức đến săn bắt những người này trên cổ đầu người. Không người nào dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Thời điểm này Cách Tang, tựa như hắn quanh người cái kia trương mặt quỷ đồng dạng, lãnh khốc tới cực điểm. Bá, hắn rút ra kiếm của mình. Thẳng đến thời điểm này, Bùi Vân Cử mới phát hiện người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh dùng không phải dân tộc thổ phiên người thường dùng cái chủng loại kia trường đao, mà là một thanh thân kiếm rộng rãi trường kiếm. Ngân sắc trên thân kiếm che kín rèn hình thành màu đen đường vân, tựa như bóng đêm lượn lờ bên trong trùng trùng điệp điệp dãy núi. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên gia tốc, thân thể phía sau xuất hiện vô số trường mặt quỷ. Theo chân khí dốc tuôn, hắn trường kiếm trong tay chấn đều, trên thân kiếm những cái kia màu đen nét vẽ giống như là thoát ly thân kiếm, tại hắn trước người trong không khí tùy ý của vũ. Bùi Vân Cử toàn thân như rơi vào hầm băng. Cách Tang thân ảnh, bao gồm hắn kiếm đều tại hướng phía Cố Lưu Bạch dũng mãnh lao tới, nhưng mà những cái kia màu đen nét vẽ lại mang theo vô biên sát ý hướng phía nàng quét sạch tới đây. Bùi Vân Cử cũng không phải kẻ yếu. Trong tay nàng mới nhặt trường đao trong nháy mắt hất vây vô số đao mang, cả chuôi trường đao giống như là hóa thành một cái sáng lên trường hạ. Tốt một chiêu mộ vũ giang thiên. Nhưng mà nương theo lấy một tiếng khinh thường cười khẽ, đúng một tiếng bạo vang, nàng trong tay trường đao trong nháy mắt bị chấn động vỡ nát. Phúc. Nàng sau này liên tục rút lui, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Lệ Khê Chỉ thân ảnh xuất hiện ở trước người của nàng, đinh 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 đinh. Trước người của hắn trong nháy mắt nổ tung mấy chục đóa hỏa tinh sáng lạ. Đợi đến lúc hỏa tinh biến mất, Cách Tang đã ngừng lại, hắn khoảng cách Cố Lưu Bạch không đến 5 bước. Bùi Vân Cử ngã ngồi tại mặt đất, không ngừng ho ra máu. Nàng cả người bên trong đều giống như bị xé nứt đồng dạng, đau đến nàng không cách nào hô hấp, lại càng không cần phải nói tiếp tục chiến đấu. Ngươi không muốn rời khỏi nàng 5 bước, nếu không nàng nhất định sẽ chết. Cách Tang đối với Lệ Khê Chỉ lạnh lùng nói cái này một câu, sau đó không nhìn hắn nữa. Hắn nhìn hướng Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch đứng bất động ở Hứa Thôi Bối trước người. Hắn nắm lấy nho nhỏ ảnh thành, nhìn xem Cách Tang cùng phía sau hắn quân đội. Cách Tang chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Trường kiếm màu bạc bên trên màu đen nét vẽ tựa hồ lần thứ 2 sống lại, bắt đầu hỗn loạn chảy xuôi. Ngươi ban đầu có thể sống xuống dưới. Hắn hơi cười lên, nhìn xem Cố Lưu Bạch, có chút kính nể, có chút khó hiểu, chỉ là đến nơi này loại thời điểm, tòa thành này còn có cái gì đáng giá lưu lên đây, vì cái này bị đâm thành gai nhím, nổ bó mũi tên cũng không biết còn có thể hay không sống được xuống bàn tử, đáng ra không. Nghe đến Cách Tang nói loại lời này, Hứa Thôi Bối rất muốn ân cần thăm hỏi nhà hắn người, nhưng lúc này hắn cảm giác mình khí nhiều, hút đi vào khí ít, thật sự là liền mắng chửi người khí lực đều không có. Ta đến trước cùng với hắn làm cái cọc sinh ý, ta đáp ứng qua không cho hắn nát ở chỗ này, ít nhất để cho hắn hồi vũ châu đi hưởng hưởng phúc. Cố Lưu Bạch cũng hơi cười lên, với tư cách người làm ăn, ta luôn luôn rất có danh dự. Người làm ăn? Đây là Cách Tang hoàn toàn thật không ngờ trả lời, để cho lúc đầu vốn có thể mấy canh giờ ở trong liền hoàn thành tàn sát hàng loạt dân trong thành, sau đó an nhàn rút đi dân tộc thổ phiên đại quân tiến vào tình cảnh như thế người, vậy mà nói chỉ là một cái người làm ăn. Không thể phủ nhận, vô luận là cái này mắt xanh lục thiếu niên, hay vẫn là Cách Tang chính mình, bây giờ đang ở tất cả có mặt dân tộc thổ phiên mắt người ở bên trong, đều rất đúng có mị lực, vô cùng có uy nghiêm người, hai người lúc này loại này khí độ, làm cho cả trên đường lớn chiến đấu đều triệt để ngừng lại. Giải rác không có mấy quân đường thở hổn hển, đem những cái kia bị thương mà chưa chết quân đường từ thi thể trong đống đẩy ra ngoài. Cách Tang đột nhiên phát hiện, đối phương cùng mình tại có chút phương diện đều rất giống nhau, nói thí dụ như đều rất thông minh, ở thời điểm này, hắn thậm chí minh bạch ý nghĩ của đối phương cùng mình là giống nhau. Ngươi cũng rất muốn bằng sức một mình giết ta. Nhìn xem gã thiếu niên này, Cách Tang trên mặt lộ ra hơi châm biếm nụ cười. Không sai. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, ngươi nghĩ dùng loại phương thức này đến đúc lại cái này chi quân đội lòng tin, ta cũng đúng lúc giết ngươi, chấm dứt đây hết thảy. Cách Tang rất rõ ràng ngoài thành tán chắc tâm tình, nhưng hắn vẫn có chút không nỡ lập tức giết chết gã thiếu niên này. Trương An vô cùng nhiều cuốn sách ấy đều miêu tả một người như thế nào khó gặp chi ầm, về tới dưỡng dục chính mình phương này quê hương về sau, hắn càng là rõ ràng nhận thức được điểm này. Tộc nhân của hắn bên trong có rất ít người có nhìn xa trông rộng ánh mắt, càng ít có người có thể đọc hiểu lòng của hắn. Người tên là gì? Hắn nhìn Cố Lưu Bạch, đi trước hỏi một câu, sau đó bình tĩnh nói, ta tại Trường An học tập rất nhiều năm, tại đó có chút bằng hữu cho ta lên cái người nhà đường tên, gọi là Phan Thủ Mặc. Lạc Dương Bảo Loa tự quỷ vương kinh, Linh Trấn Kiếm Lưu Đại Bắc Mặc, trách không được ngươi có thể như vậy công pháp cùng kiếm pháp. Cố Lưu Bạch nói, ta là Cố Lưu Bạch. Cách Tăng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, rất nhiều ban đêm, nhất là nhìn lên tinh không thời điểm, ta sẽ rất hoài niệm tại Trường An nhận thức những người kia, bọn hắn giống như là bầu trời ngôi sao đồng dạng, trời sinh cùng người khác biệt. Ngươi cùng những người kia rất giống, nhưng ngươi xa so với bọn hắn trẻ tuổi, vì vậy nếu để cho ngươi sống sót rời khỏi, ngươi sẽ so với bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Cố Lưu Bạch nở nụ cười, nói, ta cũng không muốn cho ngươi sống sót rời khỏi, ngươi những cái kia tộc nhân nhìn lên Trường Sinh Thiên thời điểm, chỉ sẽ cầu nguyện Trường Sinh Thiên ban thưởng bọn hắn một điểm vật khí, nhưng ngươi nghĩ, nhưng là tháo xuống bầu trời ngôi sao. Chẳng biết tại sao, Cách Tăng cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn. Mời. Hắn kiếm bạch phá không khí rét lạnh, hắn dường như lần thứ hai về tới Trường An. Vô số màu đen đường vân trong không khí hỗn loạn lan tràn, hắn trường kiếm trong tay lại giống như là ẩn vào trong sương mù, không thấy bóng dáng. Bàng bạc khí kình tại hắn quanh người cản rỡ gào thét lên, một trương cực lớn mặt quỷ bành trướng, trong nháy mắt đem phía trước Cố Lưu Bạch nuốt vào trong miệng. Cố Lưu Bạch thân thể kỳ dị chấn động lên, hắn kèm thêm kiếm trong tay, giống như là một chậu nước trong không khí lắc lư. Tại trong khoảng khắc, hắn liền đâm bạc kiếm. Dangzz, hắc sa ngoa ở bên trong vang lên réo rắt tiếng ba đập, giống như là có chuông lớn cửa chính gõ vang. Chôi này ẩn vào sương mù không thấy bóng dáng kiếm bản rộng hiện ra rõ ràng, hơn 10 đạo tán giật màu đen nét vẽ quét tại Cố Lưu Bạch trên thân, cắt rất nhiều miệng máu. Xoẹt. Cách Tăng thân trên tuôn ra một cỗ máu tươi. Cố Lưu Bạch kiếm thứ hai đâm vào eo của hắn bụng trong lúc đó. Nhưng mà cùng lúc đó, rõ ràng nước xương âm thanh tại Cố Lưu Bạch cổ tay bên trên vang lên. Cách Tăng chôi kiếm thuận thế đập vào cổ tay của hắn bên trên. Hắn xương cổ tay đi trước đánh rách tạc ơi, đón lấy cánh tay trái xương cốt cũng phát ra nước ra vàng. Hắn kiếm thứ ba cũng không thi triển xong toàn bộ, kiếm quang cũng đã vô lực rủ xuống. Cố Lưu Bạch thối lui đến Hứa Thôi Bồi trước người mới ngưng được thân ảnh. Cách Tăng ngừng tại nguyên chỗ, tay trái của hắn che tại trên vết thương, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tràn ra. Hắn nhìn như cũ đứng ở Hứa Thôi Bồi trước người thiếu niên, trong lòng cảm khái vô hạn, thậm chí may mắn mình làm ra sau cùng lựa chọn chính xác. Bằng chứng ấy tuổi, liền có đáng sợ như vậy tu vi, đợi một thời gian, người như vậy không chỉ là sẽ trở thành thủy trung tiêu trừ dân tộc thổ phiên người tín tâm bóng ma, mà sẽ triệt để trở thành đệ sập dân tộc thổ phiên người tu di cự sơn. Chỉ tiếc, cái này đáng sợ thiếu niên sẽ chết rồi. Cho dù thiếu niên này dị thường quả quyết sử dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, chỉ là hắn mang đến cho mình vết thương do kiếm gây ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Một gã kiếm sư nếu như ngay cả nắm chặt kiếm của mình đều không làm được, còn có gì hữu dụng đâu. Hắn nhìn thiếu niên gân cốt vặn vẹo tay, quyết định như vậy chung kết đây hết thảy. Tiếng gió thổi ố yết, hắn thân chu hàn gió đột nhiên nhanh. Đại lượng không khí tại chân khí sao động bên trong bị ngưng tụ, vặn mèo. Một chương so với trước càng thêm căng đầy, càng thêm hung lệ mặt quỷ đem cả người hắn bao gồm ở bên trong. Hắn tung bay dựng lên, eo bụng ở giữa tuy rằng chạy xuôi theo máu tươi, nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác đến sự cường đại của hắn. Một kiếm này, cách khác mới một kiếm kia còn muốn hung lệ, giống như là có hòa tan mực nước tại dòng nước trung hóa mở, vô số hắc tuyến mang theo lăng lệ ác liệt sát ý đem Cố Lưu Bạch bao bọc ở bên trong. Hắn quanh người không khí đều tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên. Hứa Thôi Bối nguyên bản hô hấp không khoái, lúc này càng là như sắp chết khát cá đồng dạng vô lực mở ra miệng, lại phát không bất kỳ thanh âm nào. Cố Lưu Bạch trên thân xuất hiện rất nhiều mới miệng máu, nhưng mà hắn sắc mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào. Tại sẽ bị những cái kia hắc tuyến quấn thành cái kén máy mắt, tay phải của hắn động đến. Một cỗ dị thường nồng hậu dày đặc sát khí như lũ quét bắn ra giống như trùng kích đi ra. Loại cảm giác này, giống như là một tòa bịt lại quân giới kho vừa mới mở ra một sát na kia, vô số binh đao chỉ có đồng thiết khí tức đồng loạt trùng kích đi ra. Vô số hắc tuyến trong nháy mắt tiêu tán. Cách Tăng kinh hãi nhìn xem Cố Lưu Bạch tay phải cầm kiếm, hướng phía chính mình chém giết mà đến, đoạn kiếm giống như là bất ngờ đánh tới lôi đỉnh, tràn đầy ngọc nát đá tan chi ý, hắn tự nhiên không muốn cùng Cố Lưu Bạch cùng đi chết, tâm ý động ở giữa, thân thể của hắn đi lên thoáng bắn lên. Trường kiếm trong tay như trường hàng ngàn trời, điểm hướng Cố Lưu Bạch trên trán. Nhưng ngay lúc này, eo của hắn bụng chỗ sâu kịch liệt đau đớn, giống như là một quả cái đinh vào lúc này hung hăng đâm vào hắn ruột ở bên trong. Tại hắn không thể tin trong ánh mắt, Cố Lưu Bạch một bản thân, toàn bộ người cùng kiếm quang từ trong ngực của hắn vượt qua. Trước mắt của hắn trong nháy mắt mất đi Cố Lưu Bạch tung tích. Hắn muốn quay người, thế nhưng hắn đã nghe được trên người mình áo giáp tại văng rồi, cảm thấy huyết nhục của mình tại phân liệt. Hắn cúi đầu xuống, chứng kiến trên người của mình xuất hiện một đạo rất dài huyết tuyến chậm rãi mở rộng, máu tươi điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Sau đó huyết tuyến biến thành một đạo cực lớn nứt ra, cả đầu trên đường lớn tĩnh lặng uy mắng. Cách Tăng chậm rãi quỳ giảm xuống Hứa Thôi Bối trước người, đầu lâu vô lực rũ xuống. Bùi Vân Cử bưng kín miệng của mình, nàng cho là mình cùng Cố Lưu Bạch đều phải chết rồi, có thể cùng cái này đồ hôn trường chết cùng một chỗ, nàng cảm thấy cũng không coi vào đầu chuyện xấu. Nàng không hối hận, tốt nhất tiếp sau có thể lại gặp lại. Nhưng mà tại nàng dần dần mơ hồ trong tầm mắt, Cố Lưu Bạch đêm đẹp đứng. Rất nhiều đồ ma vệ không thể tin được trước mắt chứng kiến đây hết thảy, cước bộ của bọn hắn theo bản năng hướng phía trước di chuyển, nhưng ngay lúc này có người nhẹ nhàng bay tới, một cái lưng còng lão phu nhân giống như li miêu đồng dạng im ắng rơi xuống đất, xuất hiện ở Cố Lưu Bạch bên cạnh người. Ngoài thành tán chắc cũng nghe đến nội thành yên tĩnh trở lại. Chẳng biết tại sao, lòng của hắn đông nhiên chìm xuống dưới đi. Chương 48, kề vai sắt cánh xem Lưu Vân. Chương 48, kề vai sắt cánh xem Lưu Vân. Tán chắc trong tay nắm roi ngựa rơi trên mặt đất, tiếng vó ngựa vẫn còn ở vang lên. Một gã dân tộc thổ phiên tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi đến phía sau của hắn, cáo chi một cái mới nhất quân tình. Đột quyết 200 hắc kỵ tại hướng hắc sa ngõa tốc độ cao nhất tiến lên. Tán chắc chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lần thứ hai nhìn về phía trước mắt tòa thành kia ao. Sau đó hắn cúi thấp đầu xuống. hắn liền lại nhìn một cái dũng khí đều không có. Cửa đông phía sau trên đường lớn, còn sót lại hơn 40 tên còn có thể đứng đại đường biên quân. Dân tộc thổ phiên người như thủy triều giống như tối lui, bọn hắn thậm chí không có mang đi đồng bạn thi thể. Cách tang thi thể liền bị gối Hứa Thôi Bối trước người. Hứa Thôi Bối cảm giác mình có phải hay không cũng muốn chết rồi. Nhưng đợi một hồi, hắn phát hiện mình còn không có tắt thở, vì vậy hắn liền khàn giọng biết hầu kêu lên, mẹ kiếp, đến hai người quản ta được hay không được. Ta con mẹ nó khó chịu vô cùng. Đùi Vân Cử cũng bị thương rất nặng. Nàng nội phủ đều bị chấn thương rồi, trên thân còn cắm rất nhiều vỡ vụn lưỡi dao. Đợi đến lúc Hứa Thôi Bối thanh âm vang lên, nàng đột nhiên kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nàng nhảy dựng lên, một bà liền ôm lấy rối dài cổ hướng phía ngoài thành xem Cố Lưu Bạch. Nàng hướng vô cùng nhanh, ôm rất nhanh. Cố Lưu Bạch cánh tay trái bị xiết đến, lập tức liền nghe răng trợn mắt kêu lên tiếng, mau thả. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đùi Vân Cử thân thể cứng đờ, nàng buông ra Cố Lưu Bạch liền lại đập hắn một quyền, đồ hỗn trướng, ta chẳng lẽ không đau sao? Nàng cũng hoàn toàn chính xác rất đau. Cái này một ông xuống, rất nhiều thân đao mảnh vỡ đâm đến sâu hơn một chút. Cố Lưu Bạch rất bị khuất. Hắn đương nhiên nhìn ra được Đùi Vân Cử cũng rất đau. Nhưng nếu như tất cả mọi người như vậy đau nhức, ôm chặt như vậy làm gì, hơn nữa còn không cho người kêu lên đau đớn. Nếu không lại cho người ôm một cái. Lan, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cư nhiên thật sự còn sống sót. Dân tộc thổ phiên người cư nhiên toàn quân rút lui. Hai cái thái sử của quan viên không thể tin được dân tộc thổ phiên người cư nhiên tại toàn quân rút lui, càng không thể tin được mình còn sống. Hai người lệ rơi đầy mặt. Không có tác dụng đâu đồ hỗn trướng, ta lại không chết được, đi trước cứu Hứa Thôi Bối. Lệ Khê chỉ muốn cho Bùi Vân Cử đi trước xử lý vết thương thời điểm, lại bị đánh Bùi Vân Cử chửi mắng một trận. Đợi đến lúc tiếng vó ngựa cũng dần dần biến mất, tất cả còn sống đại đường biên quân đều đối với Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử không gì sánh được trang trọng thi lễ một cái. Bùi Vân Cử thời điểm này mới ý thức tới mình và trước kia không giống nhau. Trước kia mình nếu là nhận nặng như vậy tổn thương, nhất định sẽ rất sợ, sợ thương thế của mình không kịp trị liệu sẽ rất khó tốt, thậm chí sẽ sợ chính mình bị thương nặng không trị, mà bây giờ, cho dù có chút vết thương còn đang chảy máu, nàng lại cảm giác mình chắc chắn sẽ không chết, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí nhìn xem Hứa Thôi Bối, nàng sẽ cảm thấy một người thật sự không dễ dàng như vậy chết. Nàng mệt mỏi tại Cố Lưu Bạch bên người ngồi xuống lúc, lại nhịn không được mắng, Cố Lưu Bạch ngươi thật là một cái đồ hỗn trướng. Cố Lưu Bạch im lặng chết rồi, vì cái gì lại mắng ta, thật sự rất đau. Bùi Vân Cử lo lắng, có phải thật vậy hay không rất đau. Cố Lưu Bạch nghe răng nói, xương cốt đều chặt đứt vài cắt ra, đương nhiên thật sự đau nhức. Bùi Vân Cử nói, đau nhức cũng phải chịu đựng, đừng như một cái đàn bà. Cố Lưu Bạch. Bùi Vân Cử khí rất nhanh thuận rồi, nàng thanh âm cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, yên tâm, chờ đến Dương Quan, ta có rất nhiều biện pháp chuẩn bị hảo dược, xương cốt của ngươi nhất định có thể giải tốt. Cố Lưu Bạch nghĩ thầm ta cũng không có cảm thấy ta xương cốt giải không tốt nha, nhưng những lời này nói ra khẳng định phá hư phong cảnh, vì vậy hắn lập tức thật biết điều trùng hợp gật đầu, nhất định phải nhiều hơn hảo dược. Thập Ngũ Ca. Khi ốm hình dáng Chu Lưu Nhi xuất hiện, hắn hưng phấn hướng phía Cố Lưu Bạch thẳng phất tay. Thế nhưng chạy đến Cố Lưu Bạch trước người cách đó không xa, hắn lại một lần nằm xuống, trong miệng không ngừng nhả bọt mép. Chúng độc. Bùi Vân Cử chấn động. Không có việc gì. Cố Lưu Bạch cười khổ một cái, hắn chạy nhiều lắm, mệt mỏi thổi bong bóng, nghỉ cái nửa ngày thì tốt rồi. Vì cái gì nàng không sớm một chút đi ra? Bùi Vân Cử nhìn cách đó không xa Long Bà liếc mắt, nhịn không được phàn nàn. Nàng không dám mắng Long Bà, bởi vì dù là Long Bà bây giờ nhìn đi lên cùng phổ thông lao phu nhân không có gì khác biệt, nhưng nàng xuất hiện ở Cố Lưu Bạch bên cạnh lúc khí thế loại này, nhưng là so với kia cách tang còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu. Cái loại này khí chất nàng không cách nào hình dung, nhưng thấy qua trong đám người, tựa hồ chỉ có Âm Thập Nương nhân tài như vậy có. Những cái kia đồ ma vệ lập tức đã bị kinh hãi, một cái dám lên trước đều không có. Cuối cùng lúc rút lui, cũng không có một cái nào dám lên trước mang đi cách tang thi thể. Nhưng càng là như thế, nàng lại càng là sinh khí. Long Bà một mực tại bắn tên đánh lén, nàng còn phải giúp ta giải quyết hết những cái kia chuẩn bị đánh lén chúng ta người, hơn nữa nàng đáp ứng dạy đao pháp ta. Cố Lưu Bạch nhìn xem Long Bà, nhưng là nhịn không được vui vẻ, ta cũng nghĩ thế bởi vì nàng đáp ứng dạy đao pháp ta thời điểm bắt đầu, nàng cũng đã dựa theo phương thức của nàng đến dạy ta rồi. Kỳ thật chân chính lợi hại lao sư khả năng thủ pháp đều là không sai biệt lắm. Lương Phong Ngưng cùng Bách Bắc Khê đều là như thế này, ta 8 tuổi thời điểm, Lương Phong Ngưng liền để cho ta giúp hắn đào hầm, còn để cho ta nghiên cứu đủ loại người chết, để cho ta nhớ kỹ cái nào cục huyết nhục bị thương sẽ dẫn đến phản ứng gì, khác biệt binh khi đánh vào cùng một chỗ sẽ sinh ra cái dạng gì khác biệt hiệu quả. Cái nào cái địa phương chọc bao nhiêu kiếm, chọc sâu bao nhiêu mới sẽ chết người, ta mới vũ đao lộng thương học được không bao lâu, hắn liền trực tiếp cho ta ném hai đầu sói. Lớn cỡ nào sói? Đương nhiên là cái loại này trưởng thành sói, ngươi cho rằng là cái gì? Cố Lưu Bạch nghĩ đến cái kia thê thảm đau đớn trải qua liền ra đầu run lên, Quách Bắc Khê cũng là như thế này, đủ loại đánh ta, cây gậy, cây roi, cây gậy trúc, đánh, bổ, đâm. Dù sao cái gì tư vị ta đều được qua. Mẹ ta kể qua, lục phẩm phía dưới, chỉ cần cần cù liền cũng có thể đi đến, chiến lực cũng đều không sai biệt lắm, nhưng thất phẩm phía trên, khác biệt trải qua cùng thủ đoạn ma luyện đi ra tu hành giả, khác biệt liền quá lớn. Long Bà một mực tại phụ cận xem ta, nàng khẳng định cảm thấy cái này người đối với ta mà nói, là cái rất tốt đối thủ, cho nên hắn mới không có đi ra. Đám kia đồ hỗn trướng, không có một người dám đánh ta, càng không người nào dám ném hai ta đầu sói, cũng không ai cùng ta nói loại này đạo lý, chắc không được lần này đại chiến sau đó, ta giống như tiến bộ không ít. Bùi Vân Cử hận đến tốn hơi thừa lời. Cái nào ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài, dám cho Bùi gia nhị tiểu thư ném hai đầu sói. Cố Lưu Bạch cười cười, sau đó chân thành nói, có chuyện ta làm lên đến sẽ rất khó khăn, ngươi làm lên đến có lẽ rất đơn giản, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Để cho ta hỗ trợ còn nhiều như vậy nói nhảm. Bùi Vân Cử tức giận nói, ngươi lần sau nếu lại nhiều như vậy nói nhảm, ta cũng không giúp. Cố Lưu Bạch gật một cái cách đó không xa hôn mê Hứa Thôi Bối, nói, giúp ta điều hắn đi U Châu. Bùi Vân Cử lông mày cao chặt, lấy hắn lần này quân công, đừng nói đi U Châu, hồi Trường An cũng có thể. Nàng cảm thấy Cố Lưu Bạch có phải hay không xem thường nàng, điều này có thể gọi hỗ trợ. Giống như hắn như vậy tính tình người hồi Trường An, rất có thể bị người chỉ chết, hoặc là đó là sống không thoải mái. Cố Lưu Bạch kiên nhẫn nhẹ giọng giải thích nói, ta cùng hắn nói xong rồi, đi U Châu lời nói, hắn có thể giúp ta chút bề bộn, còn có người có thể chăm sóc hắn, nếu như ngươi có thể giúp đỡ bề bộn chào hỏi, vậy hắn phía trên coi như là có người, tuy nói không đến mức tại U Châu đi ngang, nhưng ít ra hắn có thể sống rất là bước. Dùng không tốt hắn người như vậy, đích thật là ta đại đường tổn thất. Bùi Vân Cử lánh gật đầu cười, ta sẽ nhượng cho hắn đi U Châu, ta còn sẽ tra một chút chỉnh hắn những người kia. Nhưng cái này bản thân chính là ta phải làm, không tính là ta giúp ngươi bề bộn. Ân. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Bùi Vân Cử tựa vào sau lưng trên tường, nàng xem thấy bầu trời bạch vẫn lúc, đầu có chút điểm mê muội, thật sự không quan tâm ta lấy thông quan văn điệp. Không nên cùng thông quan văn điệp không qua được rồi, ta cũng sớm đã để cho người khác chuẩn bị. Hát xa ngõa nơi đây ra chuyện lớn như vậy, sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi giúp chúng ta lấy thông quan văn điệp, khiến cho không khéo sẽ rất phiền toái. Cố Lưu Bạch cũng cùng nàng đồng dạng nhìn xem bầu trời bạch vân, nói khẽ, ta không phải biên quân người, quân công đối với ta không có ý nghĩa, còn trẻ thành danh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như ta quá nổi danh, trên đường đi nhìn chằm chằm vào ta quá nhiều người, sẽ rước lấy quá nhiều phiền toái. Ngươi thật muốn giúp ta bề bộn lời nói, tốt nhất đừng cho người biết rõ kế tiếp ta muốn đi U Châu. Ta biết được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Bùi Vân Cử nhắm mắt lại, cảm thấy thiên địa đều tại xoay tròn. Cố Lưu Bạch hỏi, sự tình gì? Sau này không được gặp ta. Bùi Vân Cử nói, ta muốn tìm ngươi, đến tìm đến. Cố Lưu Bạch nở nụ cười, đây rõ ràng là hai chuyện. Ta nói là một chuyện liền là một chuyện. Bùi Vân Cử đẹp mắt lông mi hơi hơi nhúc đích, nàng giống như là muốn nghỉ ngơi một chút rồi, nhưng vẫn còn có chút nhịn không được, lại nói khẽ, ta xem bọn hắn bắt đầu rút lui lúc, ngươi cùng một cái đồ ma vệ nói chút lời nói, ngươi nói gì đó? Cố Lưu Bạch cười nói, ta để cho hắn cho Tán Trác mang một ít lời nói, ta để cho hắn nói với Tán Trác, để cho hắn đi nghe ngóng một cái Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân, kỳ thật dân tộc thổ phiên người cũng tốt, người Duy Ngô Nhị cũng tốt, đại thực nhân cũng tốt, bọn hắn có lẽ cùng ta làm ăn, bởi vì cùng ta làm ăn, không cần cân nhắc danh dự vấn đề. Không muốn đi cùng tên điên làm ăn, bởi vì dù là từ một cái cọc sinh ý ở bên trong đã nhận được chỗ tốt, chỉ sợ cũng khó có thể gánh chịu điên cuồng dẫn đến hậu quả, cũng không cần luôn lo lắng bị tính toán. Hắn và Bùi Vân Cử trong ánh mắt, bạch vân xa vời trên trời chảy xuôi. Bạch vân phía dưới, khối lượng lớn dân tộc thổ phiên kỵ quân tại băng tuyết bên trong đi xuyên. Hạ lệnh từ Hát Sa Ngoã sau khi rời khỏi, Tán Trác một mực bảo trì trầm mặc, không có nói qua bất luận cái gì một câu. Thẳng đến một gã đồ ma vệ tướng lĩnh lấy hết dũng khí thúc ngựa đến bên cạnh hắn, thuật lại Cố Lưu Bạch những lời này. Hắn cho rằng Tán Trác sẽ nổi giận. Cái này tựa hồ là một cái người thắng đối với người thất bại vô tình trào phúng. Nhưng mà để cho người này đồ ma vệ tướng lĩnh ngoài ý muốn chính là, Tán Trác lâm vào trầm tư, sau đó nghiêm túc hỏi, thiếu niên kia thật là nói như vậy? Người này đồ ma vệ tướng lĩnh tâm tình trầm trọng nhẹ gật đầu, nói, có lẽ không sai bất kỳ một cái nào chữ, thiếu niên kia dân tộc thổ phiên lời nói rất hay. Tán Trác lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Bùi Vân Cử hỗn loạn dựa vào bức tường đã ngủ. Nàng rất hài lòng. Nàng cảm thấy chỉ dựa vào trên thân đâm nhiều như vậy dao găm mảnh vỡ, còn chịu nặng như vậy nội thương, lại còn có thể như thế bình tĩnh cùng Cố Thập Ngũ nói chuyện phiếm điểm này, nàng có thể trở về Trường An tuổi một năm. Lại càng không cần phải nói nàng cùng Cố Thập Ngũ tại Hát Sa Ngoã còn sống sót. Trần Đồ đi tới Cố Lưu Bạch bên người, tại ngoài ra một bên dựa vào tường ngồi xuống. Hắn nhìn mệt mỏi nhà bọt mép Chu Lưu Nhi, nhìn thật lớn một hồi, mới thiệt tình bội phục nói, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, giống như hắn như vậy chạy, ngựa đều mệt chết đi được, hắn cư nhiên không có mệt chết. Thập Ngũ ca, hắn đến cùng lai là gì? Chương 49, anh hùng đang thiếu niên chương 49, anh hùng đang thiếu niên Cố Lưu Bạch nhìn xem nhà bọt mép Chu Lưu Nhi, ánh mắt ấm áp chút, hắn là bị bên này một cái đa bất đan nuôi lớn, hắn bây giờ là bên này Nhật Giáp Ba. Tại khi nói chuyện Đỗ Cáp Cáp cùng Lam Ngọc Phượng đi tới, tại Trần Đồ bên cạnh ngồi xuống rồi. Lam Ngọc Phượng thoạt nhìn không bị thương tích gì, chỉ là ân cần nhìn xem Cố Lưu Bạch bị thương cái tay kia. Đỗ Cáp Cáp liền tương đối thảm một chút. Hắn tại kho lương lúc ban đầu cùng dân tộc thổ phiên quân tiên phong tinh nhuệ trong lúc giao thủ xuất lực nhiều nhất, hao tổn chân khí quá mức kịch liệt, một mực không có chỉ hoan qua được đến. Hiện tại hắn trên thân chí ít có mười mấy chỗ tại dưới máu, mặt có được cùng giấy đồng dạng. Bất quá tốt xấu không có thiếu cánh tay thiếu chân. Trần Đồ rõ ràng trung thực cùng khiêm tốn không ít, hắn nghiêm túc hỏi, đa bất đang cùng Nhật Giáp Ba có ý tứ gì, nghe không hiểu. Quan ngoại đại đa số bộ lạc chết đi về sau là muốn tiền táng, có chỗ đa bất đan cùng Nhật Giáp Ba đều là thiên táng sư xưng hô, Minh Bách Sơn núi bên kia mấy cái bộ lạc cũng không thái nhất hình dáng, đa bất đan chính là bọn họ trong ánh mắt sư phụ già, Nhật Giáp Ba chính là sư phụ già tiễn đưa thi nhân cùng trợ thủ. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, nếu như chúng ta không đi, cái kia tiếp qua cái vài năm, Chu Lưu Nhi cũng hẳn là bên kia trong miệng người đa bất đan rồi. Âm Thập Nương cũng đi tới. Nàng tại Bùi Vân Cử cái kia một bên ngồi xuống. Nàng rốt cuộc minh bạch Chu Lưu Nhi vì cái gì một thân thi mùi thối. Chỉ là nhìn trước mắt cái kia miệng sủi bọt mép khi ốm, ánh mắt của nàng ở bên trong liền có hơn chút bình thường không có đồ vật. Nàng đương nhiên rõ ràng sợ nhất cá nhân thi thể đến cùng có bao nhiêu trầm. Tuy nói cùng Trần Đồ đồng dạng, nàng cũng đúng cái này nhiệt giáp ba các loại địa phương xưng hô không hiểu, nhưng nàng suy cho cùng biết rõ những cái kia thiên táng đài đều trên chân núi, tiện đưa thi nhân sẽ đem bao bọc tốt thi thể từ dưới núi cong đến thiên táng đài bên trên. Tưởng tượng thấy khỉ ốm hình dáng Chu Lư Nhi cong thi thể bộ dạng, lại trước mắt cô Lưu Bạch, nàng liền biết rõ cô Lưu Bạch phía trước một câu kia gió nhạt vân nhẹ ban đầu vài năm rất khó ở bên trong đến cùng bọc lấy bao nhiêu đau khổ. Hắn và Chu Lư Nhi ý chí cứng cỏi, chính là cái kia loại không ngừng chứng kiến tử vong cực khổ bên trong ma luyện đi ra. Ta biết rõ ngươi một mực đặc biệt xoắn xuýt một việc, ta vì cái gì có thể đoán ra các ngươi là chín người? Cố Lưu Bạch nhìn xem Trần Đồ, cười đáp ý cười. Trần Đồ mặt lập tức đen, cái này đâu chỉ là xoắn xuýt, đây là đã thành tâm bệnh của hắn rồi. Nói thật ta thủy chung nghĩ không ra chỗ nào lộ ra cái hở, ngươi nếu là không cùng ta nói rõ ràng, ta sau này an bài sự tình đều không tự tin rồi. Trần Đồ màu đen trầm mặt thừa nhận thời điểm, Cố Lưu Bạch mở người. Hắn nhìn đến lại có một cái Lam Ngọc Phượng đi tới. Cái này Lam Ngọc Phượng sau lưng, còn đi theo Âm Sơn Nhất Oa Phong trong kia cái ngốc lớn cái cao giác. Cao giác trên thân một điểm tổn thương đều không có, hay vẫn là cái kia vô ưu vô lự ngây ngô diện mạo, chính là chỗ này thứ hắn cầm trong tay chơi không phải quả cầu rồi, mà là mang bố chi cái kia mũ lưỡi chai. Cố Lưu Bạch trừng mắt nhìn liền hiểu cái này hơi cao lớn hơn một chút Lam Ngọc Phượng là chuyện gì xảy ra. Cái này Tiêu Hoàng Vân thật lợi hại. Dịch dung thành nữ nhân, liền đi đường diện mạo cũng giống như. Cái kia mông lớn xoay đến nhìn qua có thể sinh dưỡng. Ngươi không phải muốn những cái kia dân tộc thổ phiên người nghi thần nghi quỷ. Trần Đồ sợ Cố Lưu Bạch không cho mình giải thích, khoe thành tích nói, nếu không phải thời gian chưa đủ, bằng không thì ta kế tiếp để cho hắn dịch dung thành mang bố chi bộ dạng, để cho những cái kia dân tộc thổ phiên người sau này buổi tối đều ngủ không được. Rất tốt, kỳ thật ngươi không ngu ngốc. Cố Lưu Bạch chứng kiến cách đó không xa Long Bà tại chọn chọn lựa lựa nhặt dân tộc thổ phiên người phá giáp tiễn, tâm tình của hắn liền càng thêm tươi đẹp rồi, nói toạc ra kỳ thật liền rất đơn giản, Chu Lư Nhi nói cho ta biết, Long Bà mai phục cái kia dốc núi mặt sau, còn mai phục các ngươi một người. Hắn có thể biết. Trần Đồ nhìn xem vẫn còn ở đẩy bọn Chu Lư Nhi, tâm tình có thể hỏng bét. Cái này con mẹ nó lại nói tiếp, giống như cái này Chu Lư Nhi thật sự so với chính mình có ích. Nơi đây đa bất đang cùng Nhật Giáp Ba rất được người tôn kính, bọn họ là thần thánh linh nhục chia liệm người, trợ giúp linh hồn thoát khỏi cực khổ, đi đến vãng sinh chi lộ. Cố Lưu Bạch nhìn xem khí sắc không tốt Trần Đồ, cười nói, những cái kia trong bộ lạc người đều cảm thấy bọn hắn có thể đoán được tử vong, nhưng Chu Lư Nhi sư phó nói bọn hắn chỉ là tiếp nhận thần linh chỉ dẫn, mà những ngày kia bên trên kền kền chính là thần linh cùng bọn họ câu thông hóa thân. Trần Đồ bắt được trọng điểm, thông qua kền kền phát hiện. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn xưng bầu trời kền kền vì thiên hành mẫu không sát sinh, nhưng có thể phát hiện tử vong khí tức. Đa bất đang cùng cái này chút thiên hành mẫu trong lúc đó có một chút đặc biệt liên hệ, mà Chu Lư Nhi từ nhỏ cùng với cái này chút thiên hành mẫu rất quen thuộc, hắn thậm chí có thể cho chúng nó giúp làm chút sự tình, bao gồm truyền lại tin tức. Âm Thập Nương nghĩ tới phía trước Chu Lư Nhi mang cho Cố Lưu Bạch ống đồng. Đúng. Cố Lưu Bạch nhìn xem Chu Lư Nhi, có chút tiêu ngạo nói, để cho một chút thiên hành mẫu đến tìm hắn, với hắn mà nói một chút cũng không khó, nếu như hắn ở lại đây bên cạnh, khẳng định cũng sẽ trở thành tốt nhất đa bất đan, bởi vì hắn bình thường không có việc gì đều tìm cái này chút thiên hành mẫu chơi. Thiên hành mẫu tại ở phương diện khác cảm giác hơn xa tại tu hành giả. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, một chút thời gian dài dừng lại bất động người, cũng sẽ bị chúng nó cho rằng là gần như sắp tử vong người, chúng nó sẽ trên không trung không ngừng chờ đợi, bình thường đa bất đan cũng chưa chắc có thể thông qua thiên hành mẫu số lượng cùng tiếng kêu phán đoán chính xác có mấy người, nhưng Chu Lư Nhi có thể. Vì vậy ngươi nhận xét người kia là chúng ta mai phục đồn quan sát, dựa theo chúng ta phía trước thói quen, ngươi xác định chúng ta là ba người một tổ. Trần Đồ hít sâu một hơi, hắn nhìn Cố Lưu Bạch cùng Chu Lư Nhi, sau lưng liền bắt đầu có chút phát lạnh. Những người này hiện tại may mắn là bằng hữu mà không là địch nhân. Lợi hại a. Liên cái mới nhìn qua này muốn sống sống chết gầy khỉ ốm đều lợi hại. Trần Đồ có chút miễn cưỡng nở nụ cười, ta nghe Lam Ngọc Phượng nói, Hạ Hỏa La trốn ở trên cổng thành, ngươi có phải hay không muốn cho hắn đánh lén giết người nào? Nếu như tán chắc không bị bệnh đa nghi đại sập, những người kia chết để cho hắn cải biến bình thường tâm tính, cái kia đến cuối cùng không có biện pháp thời điểm, ta cũng chỉ có thể đem tự ta cùng Bùi Ngọc Từ làm mồi dụ. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, hắn muốn vào thành đến nhìn một cái sắp chết hoặc là đã chết đi chúng ta lúc, Hạ Hỏa La có lẽ có cơ hội giết hắn. Trần Đồ trầm mặt xuống. Hồ Lao Tam cũng xuất hiện. Hắn cũng toàn thân tất cả đều là máu tươi, đi đến bên tường liền đặt mông ngồi xuống, trên người của hắn phát ra rất nhiều kim loại chấn kêu thanh âm. Thập Vũ ca, anh hùng xuất thiếu niên a, ta bội phục ngươi. Hắn là người thành thật, nói chuyện đều rất chân thành. Ngoại trừ Từ Thất bên ngoài, Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này đều đủ. Bất quá dựa theo Từ Thất tính tình, đoán chừng cũng liền tại cách đó không xa trốn tránh. Sống sót sau hai nạn bọn hắn, giống như là một cái cùng một chỗ đi lại rất nhiều năm đoàn kịch hát nhỏ đồng dạng, tựa vào bên tường xem Lưu Vân. Mỗi người đều cảm giác rất tốt. Đột nhiên Cao Giác đều nở nụ cười, hắn cầm lấy mang bố chi mũ hướng phía Chu Lư Nhi vung đẩy, thật lớn một cái con cua à. Bốn đầu chân con cua lớn hơn nữa cũng không thể ăn. Trần Đồ bàn giao một câu, mới lại chăm chú nhìn Cố Lưu Bạch, hỏi, ngươi cuối cùng cùng với cái kia dân tộc thổ phiên người nói những lời kia, ngươi cảm thấy có ích sao? Phía trước hắn nếu là cảm thấy Cố Lưu Bạch cùng dân tộc thổ phiên người muốn câu liên, nhất định sẽ dị thường phẫn nộ, nhưng mà trải qua đánh xong một trận chiến này, hắn bắt đầu đã minh bạch thiếu niên này làm việc quy củ. Hắn bắt đầu suy nghĩ Cố Lưu Bạch ngay từ đầu cùng hắn nói một chút đạo lý. Tán chắc người này không ngu ngốc, khả năng hiện tại không có dùng, nhưng bảo đảm không được tương lai sẽ hữu dụng được với thời điểm. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, làm ăn nha, không nhất định ngươi nghĩ bán cái gì, lại vừa vặn có người muốn mua, nhưng nhân ra muốn mua thời điểm, biết rõ tìm đến con người của ta có thể mua được, cái này sinh ý liền biến thành. ta chỉ cùng giảng tín nghĩa người làm ăn. Cố Lưu Bạch lại nói, Tạ thị cũng dám cùng Tán Trác làm ăn, nói rõ Tán Trác người này vẫn có danh dự, ấn ta trước kia rất hiểu rõ cũng là như thế này, nếu như ta so với Tạ thị càng có danh dự, cái kia Tán Trác nếu cùng ta làm ăn, hắn cũng sẽ càng có danh dự. Trần Đồ trên mặt rốt cuộc xuất hiện ngày bình thường nụ cười. Hắn nhìn Cố Lưu Bạch, ánh mắt có chút cảm khái, ngươi ngay từ đầu hỏi cũng không hỏi chúng ta, cũng biết chúng ta sẽ không rời khỏi Hát Sáng Hóa. Cố Lưu Bạch cười nói, dù là ngươi nghĩ đi, ngươi đều chưa hẳn kéo đến đi Hồ Bá cùng Âm Thập Nương đi. Trần Đồ mới cười, nhưng nhìn xem trên đường lớn phủ kín thi thể, nhìn xem dần dần ngưng kết biến thành màu tím sẫm máu tươi, lại nhìn cách đó không xa những cái kia còn người sống, hắn cười không nổi. Dân tộc thổ phiên người lui binh thời điểm, ta cùng Âm Thập Nương đều nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không ở chỗ này, chỉ có chúng ta ở chỗ này, cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết quả? Chu Lư Nhi rốt cuộc đỉnh chỉ nhà bờ mép, hắn trở mình ngồi dậy, cười hì hì hỏi, sẽ thế nào hình dáng? Cao Giác sợ hết hồn, cái này con cua quá dọa người rồi. Chương 50, lòng có ánh trăng sáng. Chương 50, lòng có ánh trăng sáng. Trần Đồ cảm thấy Chu Lư Nhi lúc này hồn tốc độ cũng rất dọa người, luyện chân khí pháp môn nhất định biến thái. Nhìn xem cười hì hì, tựa hồ so với chính mình còn có thể cười Chu Lư Nhi, Trần Đồ từ từ nói ra, trong tòa thành này tất cả người nhà đường đều chết, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này, bất quá chúng ta đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp giết chết người nói cái kia Tán Trác. Cố Lưu Bạch suy nghĩ một chút, nói, cũng không tính là thua thiệt. Trần Đồ tâm tình có chút trầm trọng. Trầm mặc một hồi hắn mới tiếp tục mở miệng, nói, hiện tại chúng ta còn sống, còn có trong tòa thành này còn sống như vậy mười mấy cái biên quân, trong phòng đầu còn có chút sống sót phụ nữ và trẻ em. Những người này đặt ở Âm Sơn, đó cũng là cái không nhỏ thôn rồi. Cố Lưu Bạch minh bạch tâm tình của hắn, có chút khó khăn cười cười, nói, thật tốt. Hồ Lao Tam thở dài, đáng tiếc hiện tại không có rượu, thật muốn uống mấy ấm. Cố Lưu Bạch chân thành nói, tiến vào quan, ta liền mời ngươi uống hảo rượu, đến Trường An, ta cho ngươi tìm Trường An tốt nhất rượu. Hồ Lao Tam cao hứng trở lại, cũng nói, thật tốt. Đố Cắp Cắp xoay đầu lại, hữu khí vô lực, Cố Thập Ngũ, ta không muốn uống rượu, ngươi cho ta một năm 3.000 sâu là được. Không thể ít hơn nữa rồi. Đố Cắp Cắp cho rằng Cố Lưu Bạch chế đắt, hắn nghiêm túc tính toán nói, nếu ở tại Trường An, ta xem chừng một năm chi tiêu ít nhất 1.000 sâu, phải có 2.000 sâu lợi nhuận mới có thể làm điểm chuyện ta muốn làm. Đơn giản như vậy. Cố Lưu Bạch giật mình, hắn thời điểm này mới xác định Đố Cắp Cắp chính là muốn đi theo chính mình làm ý tứ, ngoại trừ một năm 3.000 sâu, không có yêu cầu khác. Đố Cắp Cắp suy nghĩ một chút, không thể khất nợ a, nguyện kết. Cố Lưu Bạch nở nụ cười, chúng ta có thể viết biên nhận theo, không thể đổi ý. Trường An có phải hay không có cấm đi lại ban đêm? Tiêu Hoàng Vân đột nhiên mở miệng, hắn mới mở miệng đều là cùng Lam Ngọc Phượng không sai biệt lắm thanh âm nữ nhân. Cố Lưu Bạch có chút muốn cười, nhưng vẫn là trả lời trước chính sự, có, cái này đoán chừng không đổi được. Hắn cho rằng Tiêu Hoàng Vân là ghét bỏ có cấm đi lại ban đêm, đang muốn giải thích kỳ thật rất nhiều phường vừa đóng cửa, bên trong như cũ náo nhiệt không ai quản. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ chính là, Tiêu Hoàng Vân nói thẳng, ta không cần tiền, ta chỉ cần một gian nơi ở, muốn bát tiến, chỗ ta muốn chính mình chọn. Cố Lưu Bạch một người, có thể, chỉ cần không phải cái loại này không mua được là được. Tiêu Hoàng Vân duỗi ra hai tay tại trên mặt một hồi trà sát ra một nắm bùn bẩn đồng dạng đồ vật xuống, đón lấy lại kéo xuống hơi mỏng một tầng dầu mỡ thứ đồ tầm thường, lộ ra hiện tại hắn trước mắt chính là một trương màu da có chút vàng như nến mặt. Ba mươi mấy tuổi nam tử, hơi thon gầy, mắt một mí, có loại ốm yếu bộ dạng. Ta sẽ hướng phía ngươi nháy hai cái mắt trái với tư cách nhắc nhở, như vậy ta mặc kệ dịch dung thành người nào bộ dạng, ngươi cũng biết là ta. Đón lấy mắt trái của hắn hướng phía Cố Lưu Bạch nháy hai cái, lại từ trong miệng thốt ra một viên giống như bầu dục hạch đồng dạng đồ vật, thanh âm cũng ngay sau đó liền tinh tế chút, đây là ta nguyên bản thanh âm, nếu là nhìn không thấy thời điểm, nghe thanh âm của ta có lẽ cũng nghe được đi ra. Cố Lưu Bạch cực kỳ nghiêm túc gật đầu làm lễ. Đây mới thực là nói rõ ngọn ngành cho hắn rồi. Khả năng ngươi người như vậy, trời sinh nên đi Trường An. Trần Đồ cũng mệt mỏi rồi, hắn tựa vào trên tường, vô lực nhìn xem bầu trời bạch vân, ngươi nói hẳn là đúng đấy, không có ngươi, chúng ta tại Trường An sống không nổi, có sắp xếp của ngươi, khả năng chúng ta có thể tại Trường An sống rất tốt. Các ngươi loại người này giấu không được, dù là gọi Âm Sơn Nhất Hoa Phong như vậy đất tên. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, phong bạo một cuốn đi hạt cát, bảo thạch sẽ sáng lên, Tạ thị chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi lưu lại quan ngoại hoặc là Âm Sơn, sớm muộn sẽ bị người tính toán chết. Ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi làm ăn, làm chính là cái loại này thuận nước đẩy thuyền sinh ý, kỳ thật chung quy là người khác trong nội tâm trước hết nghĩ, sau đó ngươi giúp đỡ người làm, lại từ bên trong thu lợi. Ngươi đây là thật lợi hại, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không hoài nghi bản lĩnh của ngươi. Trần Đồ móc ra một căn cam thảo dùng sức nhai đứng lên, hắn nhấn mạnh, cái này không phải là cái gì trái lương tâm lời nói, nhưng mặc kệ ngươi muốn đi Trường An còn là muốn đi đâu ở bên trong, ngươi có biết hay không lúc ban đầu ta vì cái gì lúc nào cũng là không muốn cùng ngươi trộn lẫn lên. Cố Lưu Bạch nhàn nhạt cười cười, hắn muốn nói khả năng là bởi vì ngươi cùng ta trộn lẫn lên, ngươi sẽ cảm giác mình đần, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Một là ta cảm thấy ngươi cũng ở đây tính toán chúng ta, ngươi cùng mẹ ngươi từ rất sớm liền bắt đầu tính toán chúng ta. Trần Đồ cười lạnh nói, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là vì ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta trong xương cốt không giống vậy. Không phải nói ngươi cái kia hai tròng mắt màu sắc. Trần Đồ nhìn chằm chằm vào Cố Lưu Bạch ánh mắt, dùng sức nói, là ngươi cùng chúng ta quen thuộc người nhà đường diễn xuất không giống vậy. Trong mắt của ta, nếu như Lương Phong Ngưng cùng Quách Bắc Khê đều là mang ngươi tu hành sư trưởng, bọn hắn đã bị chết ở tại Minh Bách Sơn núi, cái kia làm vì học sinh của bọn hắn, ngươi vốn nên so với chúng ta càng giống người nhà đường. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác biểu hiện được tựa hồ liền chỉ là muốn đi Trường An xem náo nhiệt đồng dạng. Có hay không một loại khả năng, ta tuổi tác còn quá nhỏ, ta không có đi qua quan nội ở qua. Cố Lưu Bạch chân thành nói, vì vậy ngoại trừ Minh Bách Sơn núi bên ngoài, ta đối với địa phương khác còn không có gì lòng trung thành. Trần Đô nở nụ cười. Hắn cũng cười giống như cái kẻ ngu. Đúng vậy a. Ta con mẹ nó về sau suy nghĩ minh bạch, mặc kệ ngươi thật lợi hại, ngươi mới lớn cỡ nào. Ngươi cũng không có tại đại đường cảnh nội dạo qua, ta lại cứ muốn ngươi như một người nhà đường. Trần Đô nhìn xem trên đường lớn đầy đất thi thể, ánh mắt giống như là tiến vào hạt cắt đồng dạng có chút màu đỏ. Quản ngươi đi Trường An muốn làm gì, có thể ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau tử chiến giết địch, chính là huynh đệ. Ngươi là có danh dự, cùng ngươi làm ăn cũng không lỗ. Hơn nữa ngươi người như vậy, không đem ngươi mang đến Trường An, đem ngươi lưu cho dân tộc thổ phiên người hay vẫn là người nội quyết, cái kia đến lúc đó cái này chút dân tộc thổ phiên người cùng người đột quyết trở nên càng ngày càng thông minh làm cái gì? Cố Lưu Bạch cho hắn một cái tán dương ánh mắt, ta sớm liền nói ngươi không ngu ngốc. Trần Đỗ nhếch răng, ngươi con mẹ nó đều nói ta đi Trường An chỉ có thể mổ heo, ngươi lúc nào nói qua ta không ngu ngốc? Một đám người ầm ầm cười to. Hai cái thái sử của quan viên vốn là muốn đi lên gửi tới lời cảm ơn, nhưng lúc này cũng thoát lực ngồi dưới đất. Bọn hắn nhìn xem bên tường ngồi những người này, thật sự rất kính nể bọn họ khí khái, chỉ là nhịn không được cảm thấy, thời điểm này chuyện khẩn yếu nhất, không phải có lẽ trước xử lý thương thế trên người sao? Nhưng mà cô Lưu Bạch lại rất rõ ràng những thương thế này tại Trần Đồ đám người trong mắt không đáng kể chút nào. Đô Cấp Cấp cũng tốt, Hồ Lao Tam cũng tốt, Tiểu Hoàng Vân cũng tốt. Những người này nói như vậy, liền tương đương với đem mệnh đều giao cho hắn. Mệnh so với thiên đại, làm rõ làm đầu. Một chút vết thương nhỏ, không đội tại nhất thời. Hắn thậm chí chuẩn bị tốt tốt trả lời, vì cái gì hắn sẽ khẳng định Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này trong lòng kỳ thật đều muốn đi Trường An. Đô Cấp Cấp gọi Đô Thông Hóa, hắn sẽ không muốn hồi Thông Hóa phường đi xem một cái. Hồ Lao Tam nằm mộng cũng muốn đi Trường An, hắn muốn uống Trường An rượu ngon, xem Trường An cung quyết, xem Trường An ánh trăng. Dịch dung thuật là cho người xem, không phải cho Âm Sơn trong bụi cỏ sói xem. Tiêu Hoàng Vân mạnh như vậy dịch dung thuật, hắn không muốn đi Trường An làm cho người ta xem. Lam Ngọc Phượng ưa thích sạch sẽ xinh đẹp xiêm y, cái nào chỗ xinh đẹp xiêm y có Trường An nhiều. Suy nghĩ một chút nàng mỗi ngày thu thập gọn gàng đi ra cửa dạo phố, đó là thật tốt một sự kiện. Huống chi Trường An có nhiều như vậy thứ tốt có thể cầm. Cho dù là cao giác, tại Trường An cũng sẽ có nhiều hơn món đồ chơi. Âm Thập Nương luyện kiếm không phải chỉ là để vì giết người. Trường An mới có đồng loại của nàng. Nàng đối với Quách Bắc Khê thái độ, để hắn có thể khẳng định, nàng cuối cùng có một ngày sẽ đi Trường An, sẽ cùng đi nàng trong suy nghĩ đối thủ ganh đua dài ngắn. Đến nỗi Long Bà, nàng kỳ thật rất thích xem náo nhiệt. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ kỹ, Long Bà đến Trường An, chọn phong ốc thời điểm, hắn nhất định phải chọn tại chợ phía tây phụ cận, chỗ đó náo nhiệt nhất. Đến nỗi xuất quỷ nhập thần, một mặt cũng không có gặp được Tử Thất, hắn không tốt phỏng đoán. Nhưng Tử Thất không phải mình đều mở miệng nói, hắn muốn đi Trường An. Chỉ là Trần Đồ cuối cùng không có hỏi vấn đề này. Những lời này hắn cũng không cần nói, hoàn toàn chính xác cũng không có cần thiết hỏi. Lừa gạt cũng lừa gạt không được, bởi vì bọn họ thậm chí có thể vì đại đường chết trận, có thể vì đại đường mà chết người, bởi vì đại đường cùng Trường An mà kiêu ngạo người, tại hắn đám bọn chúng trong lòng, cường thịnh đại đường mới mang theo ra Trường An. Trường An tự nhiên là thiên hạ sau cùng đẹp địa phương tốt. Hồ Cơ tướng mạo như hoa, nụ cười như gió xuân, có ai không muốn đi Trường An? Chương 51, Thiên Điệu biết ta tâm chương 51, Thiên Điệu biết ta tâm Bùi Vân Cử khi tỉnh lại, trời đã tối rồi. Cũng không có nhìn kỹ chính mình vị trí hoàn cảnh, nàng trước tiên liền kêu, Cố Lưu Bạch người đâu? Hắn và Âm Sơn Nhất Oa Phong những người kia đã xuất phát. Đợi đến lúc Lệ Khê chỉ thanh âm vang lên, nàng mới nhìn rõ mình là đang quen thuộc xe ngựa trong xe. Cái này đồ hỗn trướng, vậy mà đi không từ giã. Thân thể nàng run rẩy lên, tức giận đến ánh mắt lập tức liền mơ hồ. Lệ Khê chỉ tại ở ngoài thùng xe nhẹ giọng giải thích nói, tiểu thư bị thương quá nặng, hắn và Âm Sơn Nhất Oa Phong những người kia tại bên cạnh ngươi hàn huyên thật lâu ngươi đều không có tỉnh lại, hắn liền không dám quấy nhiễu. Cái gì? Bùi Vân Cử quá thương tâm. Nàng vậy mà bỏ lỡ cùng những người này ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cơ hội. Ngủ sớm ngủ trễ, nàng tại lúc kia ngủ cái gì? Nàng toàn thân đều run. Lệ Khê chỉ nhanh chóng nói, Cố Thập Ngũ thấy tiểu thư bất tỉnh, trước khi đi cố ý lưu lại một phong thơ. Có tin cho ta. Bùi Vân Cử lập tức nóng nảy, nhanh cho ta. Xe rèm cửa nhếch lên mở, đi đến bên trong đưa lên tin. Lệ Khê chỉ liếc mắt liền thấy nàng lệ rơi đầy mặt, hắn lập tức sững sờ, tiểu thư ngươi cái này. Bùi Vân Cử tỉnh cảm giác chính mình lại bị cái kia đồ hỗn trướng tức khóc, nàng lập tức xấu hổ nói, nhiều như vậy vết thương, có thể không đau sao? Khẳng định đặc biệt đau. Lệ Khê chỉ dị thường khẳng định nói, lập tức chột dạ buông xe rèm cửa. Trong lòng của hắn thẳng nói thầm, đây là vết thương đau không? Đây là đau lòng đi. Nắm bắt bảo bối thư tín Bùi Vân Cử nhất thời ngược lại là xấu hổ lộ ra vội vã như vậy. Nàng cơ trí cứng rắn từ trong đầu tìm ra người đến, trung trung điệp điệp hừ lạnh một tiếng về sau hỏi, Tạ thị cái kia đại kiếm sư đây, lúc trước không phải tại Hứa Thôi Bối bên cạnh, về sau Hứa Thôi Bối giết qua tới, như thế nào một mực không gặp người khác hình ảnh, sẽ không phải lúc ấy liền lòng bàn chân bôi mỡ trở đi. Lệ Khê chỉ thật sự rất bội phục nàng. Rõ ràng đội muốn chết muốn xem tin, rõ ràng còn có thể nghĩ vậy xuất hiện. Hắn nhanh chóng hồi đáp, à, ngươi nói Phùng Túc Thanh, dân tộc thổ phiên người tiến đến giật đồ thời điểm, Cố Lưu Bạch tìm cái địa phương nhờ cậy hắn hỗ trợ chăm sóc hành lý, hắn hiện tại cũng mệt mỏi rồi, đang nghỉ ngơi. Có quan hệ Cố Lưu Bạch đồ vật, Bùi Vân Cử ngược lại là thực quan tâm. Nàng lập tức nhíu mày, Cố Thập Ngũ cái gì hành lý trọng yếu như vậy, cuối cùng cái loại này đại chiến, hắn cư nhiên nhờ cậy như vậy một gã kiếm sư chuyên môn cho hắn thấy được lý. Lệ Khê chỉ trầm ngâm nói, hẳn là hắn từ Minh Bách Sơn núi mang ra ngoài tất cả gia sản, ta nghe Trần Đồ nói, bên trong có hắn mẹ lưu cho di vật của hắn, có lẽ có rất khẩn yếu đồ vật. Cái này đồ hỗn trướng. Bùi Vân Cử mắng một tiếng, lại không hiểu thở dài. Nàng nghĩ đến Cố Lưu Bạch dù thế nào mạnh mẽ, hiện tại cũng là không có cha đau không có mẹ yêu đáng thương em bé. Quan ngoại tinh không rất sáng, từng khoảng ngôi sao khoảng cách đầu người đỉnh rất gần, nhưng quan ngoại đêm lại rất màu đen, bởi vì không có thiên gia vạn hộ cửa sổ lấp lánh ngọn đèn dầu. Trong xe rất ám, nhưng Bùi Vân Cừ mở ra chỉ gai, triển khai quyển da dê nhỏ thời điểm, trong xe lại phát sáng lên. Những cái kia chữ không phải dùng phổ thông mực nước viết, không biết là dùng cái gì hình thạch mài thành phấn còn là cái gì những vật khác, dù sao lóng lánh nu hòa ánh sáng màu lam, từng điểm ánh sao, giống như là trong ngày mùa hè đom đóm. Loẹt loẹt. Bùi Vân Cừ mắng một câu, nhưng trong lòng thì cao hứng lên. Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một cái thiếu nữ, cái nào thiếu nữ sẽ không thích loại này tinh tế tỉ mỉ tiểu tâm tư, sẽ không thích loại này đẹp mắt đồ vật. Ta phải đi trước, bị Dương Quan tới đây kỵ quân vây quanh hỏi, sẽ rất phiền toái. Cố Lưu Bạch chữ viết đến thật rất nhỏ, nhưng từng cái lời cực kỳ đoan chính, có thể là biên quân cọc ngầm làm nhiều năm, liền từng cái bút góc đều hết sức rõ ràng. Bùi Vân Cừ không khỏi nhẹ gật đầu. Hát xa ngoã một trận chiến, cùng cái kia cách tăng theo như lời đồng dạng, là Cố Lưu Bạch đối với tán chắc tâm tính nắm được cực hạn, cho nên mới đưa đến loại này kinh thế hai tục kết quả. Nhưng trước trước sau sau những chi tiết kia, nếu muốn trình bày rõ ràng, lại là rất khó. Biên quân những tướng lãnh kia không biết muốn bận hỏi bao lâu, mới có thể tin tưởng nơi đây phát sinh sự tình. Hơn nữa Cố Lưu Bạch cùng Âm Sơn Nhất Hoa Phong những người này, cũng không muốn chính mình nội tình bị những người này biết rõ. Nàng rất có thể hiểu được điểm này. Ta muốn đi U Châu, là vì Chu Lưu Nhi là ở đâu người, ta muốn đem hắn đưa trở về. Trong đó có một số việc sẽ tương đối phiền toái, nhưng ta không muốn ngươi ra mặt, bởi vì cho ngươi ra mặt hỗ trợ, khả năng phía sau có vài người ta liền không tra ra. Nhìn xem trên cuốn da dê nhỏ kế tiếp những chữ viết này, Bùi Vân Cử lông mày thật sâu nhíu lại. Chu Lưu Nhi trên thân còn giấu cái gì sự tình? Cố Lưu Bạch đều nói tương đối phiền toái, cái này sự tình tình nhất định rất lớn. Nếu như ngươi là muốn đi U Châu xem cuộc vui cũng thành, nhưng đừng cho người biết rõ ngươi nghĩ giúp chúng ta bể bộn, chúng ta sẽ ở U Châu dừng lại một hồi, giải quyết Chu Lưu Nhi sự tình về sau, lại đi Trường An. Quan ngoại tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem Trường An là cái dạng gì nữa đây, ta cũng không ngoại lệ. Ta muốn nhìn một chút Lương Phong Ngưng cùng ta nói tường hòa không khí ăn cơm, muốn đi xem chú ý Bắc Suối luyện kiếm chỗ, ta càng muốn biết mẹ ta đến cùng là hạng người gì. Quan ngoại tùy thời đều có phong bạo, nhưng ở Trường An, mới càng có khả năng trước thời gian thấy rõ sắp hình thành phong bạo, mới có thể chân chính trôi nổi tại phong bạo bên ngoài. Ở bên cạnh, không có cùng Tạ Vãn người như vậy công bằng đọ sức cơ hội. Tạ Vãn người như vậy không phải ít, ta lưu lại quan ngoại, Âm Sơn Nhất Hoa Phong những người này lưu lại Âm Sơn, sớm muộn bị người chỉnh chết, cùng với bị người chỉnh chết, không bằng trước chỉnh chết người khác. Còn có, ta từ nhỏ liền tò mò một ít chuyện, Trường An sẽ phải cho ta câu trả lời. Lộ thảo dịch chạm gió nổi lên, bình tĩnh mặt nước dâng lên gợn sóng, vô số thủy thảo tại hắc ám đáy nước của ngũ. Tạ Vãn đi tại đường dành cho người đi bộ bên trên, hắn màu đen sợi tóc cũng trong gió của ngũ. Những cái kia dài mảnh cỏ xanh vô sản đạo, không còn là nhu hòa sản sạt thanh âm, mà là cuồng bạo vỗ vào âm thanh. Tạ Vãn nên đón gió, khoe miệng của hắn dần dần hiện ra điên cuồng nụ cười, rất nhanh hắn giống như là triệt để điên rồi đồng dạng, hắn mở ra hai tay, giống như là muốn đem bóng đêm cùng nơi xa cự sơn đều ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng mà xé nát. Thiên địa mới biết ta tâm. Những cái kia tự cho mình siêu phàm người a, chung quy lấy vì tất cả mọi người giống như bọn hắn tưởng tượng như vậy khiếp được, như vậy bảo thủ không chịu thay đổi. Thận trọng từng bước một cái dấu chân chạy những cái kia người khác cho hắn chế định tốt đường sao. Vậy hắn tình nguyện làm một cái chân chính tên điên. Hắn đã thấy được hoang dã ở bên trong bay đồng dạng cái bóng, những cái kia kỵ giả đang tại mang đến hắn muốn gặp được thế giới. Hắc Sa Ngoa bị nghiền nát rồi. Tòa thành kia biến mất, có lẽ nên để cho trong hoàng cung cả ngày nghĩ đến tiêu diệt Cao Câu Ly, tiêu diệt dân tộc hồi hột cùng dân tộc thổ phiên hoàng đế cũng càng thêm điên cuồng. Người điên cuồng đang điên cuồng trong thế giới mới như cá gặp nước. Nếu như bình tĩnh đi suy tư đại đường cực hạn ở nơi nào, không đi phát động đối với Cao Câu Ly chiến tranh, vậy hắn nơi nào đến cơ hội? Bùi gia không thể vĩnh viễn tại phía tây cùng bắc biên bên cạnh trong quân định đoạn. Những cái kia cố chấp cho rằng hết thảy cũng sẽ không biến, liền hắn đều không để vào mắt người, hắn sẽ cho bọn hắn đầy đủ giáo huấn. Đến nơi chết bao nhiêu người, hắn căn bản sẽ không để ý hắn người như vậy, bản thân liền không thích cái loại này cái gọi là thị thế, hắn liền thích xem những cái kia người hồ thèm thuồng gặm ăn đại đường cái này cục thịt mỡ lúc, đem tất cả ngăn cản tại hắn người phía trước toàn bộ xé nát. Càng loạn càng tốt, càng loạn lại càng đặc sắc. Những cái kia uy hiếp hắn người, xem thường hắn người, cho dù là Bùi Vân Cử, cho dù là hắn huynh trưởng Tâm Phúc, cho dù là hắn huynh trưởng, toàn bộ đều phải chết. Đích thân hắn pháo chế ra đại kiếm sư, cũng muốn chết. Chết rồi đại kiếm sư mới không có người khiêu chiến, mới có thể trở thành vĩnh hằng. Gắt gao chết. Điên cuồng vô sạn đạo dài của biến thành hắn trong con mắt bay múa loạn tuyến, tựa hồ muốn hắn chán ghét đồ vật đều cắt thành vô số mảnh vỡ. Tiếng vó ngựa ngừng. Mấy tên kỵ giả bay vút đến trước người của hắn, đưa lên mới nhất mật báo. Tạ Vãn ngón tay đột nhiên cứng ngắc. Hắn lâm vào điên cuồng, khuôn mặt đống nhiên trở nên có chút bặm mẻo. Hắc Sa Ngoa thành phá, nhưng mà Bùi Vân Cử còn sống, Phùng Thúc Thanh cũng còn sống, Mang Bố Chi lại chết rồi, một tay thúc đẩy hắn và tán chắc liên thủ cách tăng cũng đã chết. Nho nhỏ một cái Hắc Sa Ngoa, dân tộc thổ phiên người bỏ xuống thân cận 6000 cỗ thi thể. Cái kia 3000 người đột quyết còn sống, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. 200 hắc kỵ cũng còn sống, người Duy Ngô Nhị cũng không có độc thủ, người đột quyết trong đêm tối không có chút nào ảnh hưởng đi xuyên, thậm chí tập kích dân tộc hồi hột một cái nơi trú quân, cướp đi đại lượng lương thảo. Cái kia Minh Bách Sơn núi Mai Thi nhân còn sống. Tất cả tại Hắc Sa Ngoa phát sinh sự tình, đều tựa hồ cùng người kia có quan hệ. Hắn không cách nào tưởng tượng làm hết thảy tất cả biến thành chiều hướng phát triển, hội tụ thành phong bạo, sẽ bởi vì một người như vậy mà sụp đổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lần thứ hai rơi ở phương xa cự sơn bên trên lúc, những cái kia vắt ngang ở giữa thiên địa cự sơn giống như là đồng loạt hướng phía hắn nện xuống dưới, nện tại hắn trên mặt, đập vỡ lòng của hắn. Dương Quan phương diện đại đường kỵ quân xuất hiện ở Hắc Sa Ngoã. Cái này chút kỵ quân sợ lọt vào dân tộc thổ phiên đại quân phục kích, vì vậy ven đường đều rất cẩn thận, không chỉ tới được chậm, hơn nữa phân được rất tàng ra, lộ ra thưa thớt, vụ mặt lẻ thẻ. Đợi đến lúc vài tên kỵ quân tướng lĩnh đi tới ngoài thành Lệ Khê Chỉ trước người lúc, Lệ Khê Chỉ lại là không có trước tiên xem bọn hắn. Hắn hướng phía Dương Quan phương hướng nhìn ra xa. Hắn biết rõ thời điểm này, cái kia làm hắn tùy tâm tôn kính thiếu niên cùng Âm Sơn Nhất Hoa Phong những người kia, có lẽ đã nghĩ cách nhập quan rồi. Chương 52, cánh tay giải La Y đi chương 52, cánh tay giải La Y đi tại Bùi Vân Cử trước mặt, Lệ Khê Chỉ một mực lộ ra rất khiêm tốn cẩn thận, tận lực thu được kết quả tốt. Nhưng mà cái này chút kỵ quân tướng lĩnh nhìn xem trong ánh mắt của hắn, tuy nhiên cũng sâu sắc chứa kính sợ. Nhiều tuổi nhất tên kia tướng lĩnh nhìn qua ít nhất so với hắn lớn 10 tuổi. Nhưng mà hắn đi đến Lệ Khê Chỉ trước người, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Lệ Khê Chỉ ánh mắt, không mình hành lễ nói, thật có lỗi. Lệ Khê Chỉ mặt chạy xuôi hiếm thấy hàn ý, hắn nhìn những tướng lãnh này, lạnh giọng nói xin lỗi không cần nói với ta, các ngươi chỉ cần đối với Bùi tướng quân nói, đối với Bùi quốc công nói, ta không biết các ngươi là làm ăn cái gì không biết, Bắc Biên đã bị bức bách đổi nhiều người như vậy, kết quả các ngươi vẫn bị người chơi lấy tại bàn tay trong lúc đó, hơn 3 vạn dân tộc thổ phiên người a. Hơn 3 vạn người tới Hắc Sáng Hóa, các ngươi vậy mà không có chút nào phát hiện, không có cách nào giải thích. Khuất nhục cùng phẫn nộ, khiến cái này kỵ quân tướng lĩnh toàn thân đều run rẩy lên. Cũng liền vào lúc này, trong bóng tối phát ra vô số thê lương còi xe cảnh sát, dùng cho chiếu sáng ánh lửa không ngừng sáng lên, rất nhanh, có kinh hỉ tiếng hò reo không hoàn toàn vang lên. Chiến mã, lại có không ít chiến mã tại cánh đồng bát ngát ở bên trong chạy băng băng, có chút còn trực tiếp chạy trở về Hắc Sa Ngoã. Lệ Khê Chỉ nghĩ tới khói mù tràn ngập Hắc Sa Ngoã ở bên trong, những cái kia từng để cho dân tộc thổ phiên người căn bản không cách nào ước thúc chiến mã, hắn trầm mặt lại. Mấy cái hô hấp về sau, hắn đối với cái này chút mừng rỡ không thôi tướng lĩnh lạnh lùng nói, Bùi quốc công đối với các ngươi cùng cấp trên của các ngươi thập phần tín nhiệm, hắn cho rằng người đám nhất định đã làm không sơ hở tí nào an bài, nhưng nếu như không có Minh Bách Sơn núi vị thiếu niên này, ta cùng Bùi Vân Cử đều chết ở chỗ này, chúng ta thiếu hắn một cái mạng, đến nỗi các ngươi, tức thì thiếu hắn càng nhiều. Dân tộc thổ phiên người đối với ngự ngựa tự nhiên là có một tay. Bọn hắn cũng không đủ lương thảo, mang không đi cái này chút chiến mã, hơn nữa bọn hắn muốn đem cái này chút chiến mã xua đuổi đến Tạ Vãn cùng bọn họ ước định địa điểm. Nhưng ở hai canh giờ phía trước, dân tộc thổ phiên người liền lại lâm vào một loại mờ mịt trạng thái. Nguyên bản hào hào chiến mã đột nhiên lại ước thúc không được. Chúng nó giống như là đã nghe được Trường Sinh Thiên ở bên trong truyền đến nào đó kêu gọi, đột nhiên liền nóng nảy điên cuồng đứng lên, sau đó chia làm vô số bầy ngựa, tứ tán chạy như điên. Đợi đến lúc cái này chút chiến mã chạy trốn không sai biệt lắm, vài tên sau cùng hiểu trăm ngựa cùng ngự ngựa dân tộc thổ phiên tướng lĩnh mới phát hiện manh mối. Không ít ngựa đầu đàn lỗ đít con ở bên trong giống như bị đốt đồ vật. Đối mặt như vậy kết quả nghiên cứu, đã thể xác và tinh thần đều mệt tán chắc chỉ là vô lực quát tay áo, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm, sau này không hề cùng Tạ Vãn giao tiếp. Hắn cảm thấy cái này chút chiến mã cũng chỉ là tên kia mắt xanh lục thiếu niên đối với chính mình lần thứ hai nhắc nhở. Có vài người cường đại trở lại, cũng chỉ là cường đại phàm nhân, mà có vài người, tức thì như là Trường Sinh Tiên đánh xuống thần minh. Hắc Sa Ngoã nội thành, Dương Quan phương diện sau đó chạy tới một chút biên quân tướng lĩnh trắng đêm có ngủ. Đến từ tất cả người may mắn còn sống sót khẩu thuật ghi chép, dần dần hội tụ thành một phần bất khả tư nghị chiến báo. Một gã mắt xanh lục thiếu niên, một cái sắp nát đi bản tử, tại một trận chiến này bên trong, giống như thần minh. Mấy tên đi theo kỵ quân mà đến y quan bắt đầu kiểm tra Bùi Vân Cử cùng Hứa Thôi Bối thương thế. Bọn hắn mang đến có khả năng nắm bắt tới tay tốt nhất dược vật, bọn hắn đối với chấn thủ Hắc Sa Ngoa còn sống những người này mang thật lớn kính ý, dù là Bùi Vân Cử cùng Hứa Thôi Bối chỉ là phổ thông quân sĩ, bọn hắn cũng nhất định sẽ toàn bộ suốt đời sở học, đem hết toàn lực trị liệu. Nhưng mà bọn hắn phát hiện tạm thời không cần bọn hắn làm cái gì. Bùi Vân Cử cùng Hứa Thôi Bối vết thương trên người xử lý đến cực kỳ xuất sắc, trên người bọn họ sử dụng dược cao mặc dù có chút thối thối mùi vị, nhưng dược hiệu tựa hồ tại cái gì phương diện đều so với bọn hắn mang đến dược vật muốn tốt rất nhiều. Vết thương băng bó, cùng với những dược này mỡ, nghe nói cũng đều xuất từ cái kia mắt xanh lục thiếu niên tay. A, Bùi Vân Cử nghe đến miệng vết thương của mình cũng là Cố Lưu Bạch hỗ trợ xử lý thời điểm, ánh mắt có chút thẳng. Chỉ còn một cái hảo thủ rồi, cũng có thể làm cho ra loại chuyện này. Thôi Hoàng Nha ước lượng tiền trong tay cái túi, bạc vụn tại túi tiền ở bên trong lẫn nhau va chạm, phát ra tất cả mọi người ưa thích thanh âm. Phía sau của hắn cách đó không xa, là một tòa rất lớn phong hỏa đài, chỗ này phong hỏa đài bị đại đường biên quân xưng là Dương Quan Chi Nhãn. 7-8 cái đại đường biên quân ăn mặc dày đặc giấy quần áo xuống lại đến bên cạnh hắn. Biên quân loại này dán dày đặc bột giấy giấy quần áo so với tầm thường nhân ra giấy quần áo mỡ dày, ở bên cạnh chống lạnh không sai, chính là tương đối dễ dàng khó chịu đổ mồ hôi, hơn nữa hoạt động không tiện, đi lên đường tới thoạt nhìn liền cứng ngắc. Túi tiền không nhỏ, phình, nhìn xem cái này túi tiền nhỏ, mấy cái này biên quân khỏe mắt liền tất cả đều là không khí vui mừng. Thôi Hoàng Nha vẫn còn ở ước lượng túi tiền. Một gã biên quân xem trên mặt đất vết bánh xe dấu, trong ánh mắt tham lam nhanh chóng nuốt sống không khí vui mừng, đại ca, ra tay như vậy xa hoa, loại này dây béo, cứ như vậy để cho bọn họ tìm. Đúng. Thôi Hoàng Nha dùng túi tiền vỗ người này cái hót một cái, cười đến lộ ra một cái răng vàng, còn cần ngươi dạy. Lột ra cũng phải từng tầng một bóc lột, không muốn lập tức đem người ép. Đến lúc đó bọn hắn đến Long Xiết trên thị trấn, lại tìm bọn hắn lấy ít bạc không được sao. Nguyên lai đại ca sớm có so đo. Ngươi cho rằng đại ca đầu cùng ngươi cái này du một đầu đồng dạng. Một đám biên quân lập tức đánh trống reo hò đứng lên. Những cái này xe ngựa đã biến mất tại hắn đám bọn chúng trong tầm mắt, nhưng ở con đường đầu cuối, nhưng là có người treo lên gió chậm rãi đi tới. Cổ Táo Thanh đột nhiên nghĩ, Thôi Hoàng Nha nhanh chóng thu hồi túi tiền, thấy rõ người nọ hoa dâm tóc, trong lòng chính là dùng mình, đợi đến lúc xa xa thấy rõ người nọ khuôn mặt, trên mặt của hắn cũng đã chất đầy cười, ngọn gió nào đem Sở Giáo Úy cho thổi đến rồi. Đến đầu người phát đã hoa dâm, tướng mạo nhìn qua lại cũng bất quá hơn 40 tuổi, dáng người phổ thông, ngũ quan nhìn qua không có gì đặc sắc, chỉ là trái trên trán có một đạo dễ thấy vết sẹo, giống như là mũi tên chế. Nghe đến Thôi Hoàng Nha đánh như vậy mời đến, hắn cười nhạt một tiếng, lộ ra tương đối ôn hòa. Nhưng mà tại Thôi Hoàng Nha gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghĩ đến dùng nói cái gì qua loa tắc trách người này thời điểm, một hồi làm hắn ra đầu tê dại tiếng xé gió không có chút nào dấu hiệu vang lên. Dầm dạp chẳng chỉ tên nọ tại bọn hắn vừa mới theo bản năng bổ nhào phía trước, cũng đã đem bọn hắn bắn thành gai nhím. Thôi Hoàng Nha ngực đều bám chừng 10 chi tên nọ, nhưng hắn còn treo lên một hơi không có lập tức chết đi, hắn dùng sức trừng mắt Sở Ly, không thể tin thanh âm cùng bọt máu con từ trong miệng của hắn cùng một chỗ tuôn ra, ngươi làm sao dám làm loại chuyện này? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Sở Ly đi đến trước người của hắn, nhìn xem hắn chết cá đồng dạng ánh mắt, châm chọc nhẹ giọng nói, chính ngươi không muốn hiểu rõ ràng, vì cái gì nhiều người như vậy, tối nay hết lần này tới lần khác muốn mấy người các ngươi ở chỗ này nhìn xem đạo này. Ngươi. Thôi Hoàng Nha không thở nổi, hắn phản ứng tới đây, phái chính mình tới đây phòng thủ tạm, chính là muốn để cho bọn họ đêm nay chết ở chỗ này. Hắc Sa Ngoa bên kia vừa mới phát sinh đại chiến, kết quả các ngươi ngay tại lúc này, vì chút bạc có thể tùy ý thả người qua cửa hải tạm, các ngươi trước kia làm qua bao nhiêu lần loại chuyện này, đáng chết bao nhiêu lần, chẳng lẽ trong nội tâm không có cái đó đến? Thôi Hoàng Nha sắp chết, hắn chết cá đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi những người kia rời khỏi phương vị. Các ngươi cũng không biết hắn là ai, cũng dám thu bạc của hắn. Sở Ly tại hắn tắt thở phía trước, xem thường nói, chúng ta không có giết cái gì đại đường biên quân, chỉ là xử tử một chút dân tộc thổ phiên mật thám mà thôi. Hơn 10 người từ trong bóng tối nối đuôi nhau mà ra, một người tìm ra Thôi Hoàng Nha tiền trên người túi, nhẹ giọng hỏi Sở Ly, muốn hay không trả lại cho 15. Sở Ly lắc đầu, đôi mắt của hắn chỗ sâu xuất hiện một tia khác thường tâm tình, không cần, cái này bản thân chính là lương giáo đầu thiếu chúng ta tiền rượu. Trần Đồ hoài nghi Cố Lưu Bạch cố ý cho mình làm có dễ. Nhiều như vậy cỗ xe ngựa, hết lần này tới lần khác chính là Chu Lư Nhi đã chạy tới nói, Trần ca chúng ta thân cận hơn một chút, sau đó liền mặt dạy mày dạn cùng hắn một cái thùng xe rồi. Cũng không phải chán ghét Chu Lư Nhi cái này người, mấu chốt trên người hắn cái kia một cỗ thi mùi vị thật sự quá hướng, hơn nữa tại trong xe còn lao chạy nước mũi. Trần ca, thế nào không vui a? Chu Lư Nhi ngược lại thật sự là từ trước đến nay quen thuộc, nhìn xem hắn một đường cao mày còn rất quan tâm hỏi. Trần Đồ bất đắc dĩ, nói, ta nói Chu Lư Nhi, các ngươi tại Minh Bách Sơn núi trôi qua vẫn là tính ở bước. Vì cái gì liền một thân lão bùn đây, cũng không tắm một cái. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, nhìn qua ngươi cũng không hiểu, đây là dược bùn, bị thương rất nhanh, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu người. Dược bùn. Trần Đồ khẽ giật mình, hắn ngược lại tựa hồ nghe qua, quan ngoại là có một cái dược sư tông tựa hồ giống như có loại này đặc thù dược bùn pháp môn. Chỉ là loại này pháp môn giống như chỉ có khổ tu tăng tài học. Chúng ta Minh Bách Sơn núi người mùa đông tiên đô không tắm rửa, tẩy thời điểm xuất mồ hôi nhiều, dễ dàng chứng khí hư, một ngày chạy đường nhiều sẽ sinh bệnh, hơn nữa lỗ chân lông một hồi sướng. Quần áo một khó chịu liền đặc biệt dễ dàng đổ mồ hôi, ngày như vậy đi đường 10 cái có 9 cái sinh bệnh. Chu Lư Nhi thân thiện nói tiếp, chúng ta chỗ kia ăn mới lại trái cây tương đối ít, vạn nhất mùa đông ở bên trong sinh ra bệnh nặng, ăn hết dược đều không nhất định cứu được trở về. Nhìn xem cái này cười hì hì khỉ ốm, Trần Đồ sinh ra mãnh liệt đồng tình tâm, nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được hướng dẫn nói, Cố Thập Ngũ mẹ không phải lợi hại y y sư sao, nàng xem bệnh có lẽ rất lợi hại, làm sao sẽ chính mình sinh bệnh chết. Chu Lư Nhi nói, khả năng nàng mỗi ngày tắm rửa, quá thích sạch sẽ rồi hả? Trần Đồ mở bức. Ha ha ha. Ta trêu chọc người chơi. Chu Lư Nhi cười đến mân mê bụng, ta không biết, hơn nữa Thập Ngũ ca cũng không để cho chúng ta nói cái này chút. Ngươi cái thằng này. Trần Đồ nổi giận, chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn nói hai nhà lời nói. Cái này người một nhà mấy chữ thật ra khiến Chu Lư Nhi có chút xấu hổ. Ta thật không biết, Cố Thập Ngũ đều không nhất định biết rõ. Chu Lư Nhi lại do dự một hồi, nhìn vẻ mặt phiền muộn Trần Đồ, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm giống như, nói ra, đều nhanh đến Long Lạc Tử trấn lên, ta đáp ứng Thập Ngũ ca, đến Long Lạc Tử trấn bên trên về sau, hắn đã thông báo ta những chuyện kia, ta một chữ cũng không thể nói. Hiện tại chúng ta là người một nhà, ta đây tranh thủ thời gian cùng ngươi nói một chút, nàng hoặc là có chút dược tính đem không được, chính mình thử gây ra rủi ro, hoặc là chính là tu hành cái gì pháp môn gây ra rủi ro, nhưng cái này chút cũng chỉ là Thập Ngũ ca đoán. Trần Đồ biết rõ chẳng nghe, nhưng hắn lại cảm thấy một tia quỷ dị, Chu Lư Nhi, Long Lạc Tử Trấn có cái gì đặc biệt, như thế nào đến đó về sau ngươi liền thật nhiều đồ vật không thể nói rồi hả? Chương 53, Long Xà đã kinh chập chương 53, Long Xà đã kinh chập Chu Lư Nhi như thế không có gì do dự, thật vui vẻ nói, bởi vì ta cùng với người trong nhà gặp mặt rồi, nếu như ta không thay đổi, Thập Ngũ ca nói ta không có quả ngon để ăn. Ngươi cùng người trong nhà gặp mặt, cái gì người trong nhà? Trần Đồ trong mắt hơi híp, lập tức cảm thấy vấn đề này khẳng định không đơn giản. U Châu, đi Trường An, lại đến U Châu đi một vòng. Nhà của ngươi là U Châu? Hẳn là, hơn nữa không phải là cái gì người bình thường nhà. Chu Lư Nhi trung thực rất, cười hì hì nói, Thập Ngũ ca nói chúng ta thông quan văn điệp chính là ta nhà sẽ chuẩn bị cho tốt, chính là trong nhà có thể có chút người không phải cái gì người tốt, vì vậy ta tuyệt đối không thể nói lung tung. Thông quan văn điệp là nhà ngươi làm cho. Trần Đồ ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Bùi Vân Cử nhiều lần muốn giúp Cố Lưu Bạch lấy thông quan văn điệp đều bị xin miễn rồi. Cố Lưu Bạch cái này người đều là tính trước làm sao, hắn muốn thông quan văn điệp khẳng định phải chịu đựng kiểm tra thực hư, hơn nữa làm quá trình còn nếu không có ai nhìn chằm chằm vào. Cái này cái gì gia đình? Có thể cùng cái này khỉ ốm nhắc lên quan hệ. Đúng rồi, đến Long Lạc Tử trấn bên trên, ta cũng muốn đổi tên rồi, Thập Ngũ Ca nói ta họ Châu, bên thai chính là cái kia Châu, ta đại danh cứ gọi là Châu Gia Nam, đương nhiên tên mụ hay vẫn là gọi Lư Nhi, dù sao Chu cùng Châu hô đứng lên không sai biệt lắm, Trần Ca các ngươi cũng sẽ không thói quen. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, hắn là thực ưa thích cùng người nói chuyện tiếng. Lỗ thai bên cạnh chính là cái kia Châu. Trần Đồ sắc mặt lại một lần thay đổi. Trần Ca ngươi thế nào sắc mặt không đúng, thế nào giống như ăn hỏng mất bụng. Chu Lư Nhi nhìn xem sắc mặt của hắn ngược lại là sợ hết hồn, ngươi muốn tiêu chảy đừng kéo trong xe. Ta cái nào ăn hỏng mất bụng. Trần Đồ nhìn xem Chu Lư Nhi chỉ cảm thấy hoang đường. Xác định ngươi Thập Ngũ Ca cùng ngươi nói là U Châu Châu Thị. Không sai, Thập Ngũ Ca chính là như vậy nói. Trần Đồ trầm mặc không nói gì. Kỳ thật suy nghĩ một chút U Châu cũng chỉ có cái kia Châu Thị mới có thể làm tốt lắm cô Thập Ngũ muốn thông quan văn điệp. U Châu Châu Thị. Một môn trung liệt, đi ra hai cái ngự sử đại phu Châu gia, dù là hiện tại không có người tại Trường An làm quan, nhưng tất cả ngự sử đại quan viên trải qua U Châu, đều muốn đi trước Châu gia tiếp một cái. Những cái kia bình thường cũng dám cùng hoàng đế cãi nhau ngự sử đại quan viên, đối với Châu gia tôn kính không gì sánh được, bọn hắn trong đó rất nhiều người đều là Châu gia cái kia hai vị đại nhân đổ tử đổ tôn. Châu gia người tuy rằng không hề vào triều làm quan, sớm đã thành thương nhân nhà, nhưng như cũng sẽ nhân được hoàng đế ban thưởng, đạt được Trường An quan viên khác mắt đối đãi, dựa theo Trần Đồ biết, mặc dù là Trần quận tạ thị, trên nhiều khía cạnh cũng chưa chắc so được với U Châu Châu thị. Châu Lưu Nhi, nhìn trước mắt cái này không tim không phổi diện mạo Chu Lưu Nhi, Trần Đồ hoài nghi chính hắn có phải hay không biết rõ Châu gia là cái gì phân lượng. Ta nói Chu Lưu Nhi, đến Long Lạc Tử trấn bên trên, ngươi thật sự muốn đổi đổi? Tuyệt đối không thể nói lung tung rồi. Trần Đồ lần thứ nhất 100% đồng ý Cố Lưu Bạch lời nói. Đó là tự nhiên. Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, ta khẳng định phải nghe Thập Ngũ Ca lời nói, bởi vì không nghe Thập Ngũ Ca lời nói người, thường thường rất nhanh sẽ bị chôn. Chu Lưu Nhi, Hạ Hỏa La lại là hạng người gì? Trần Đồ nghĩ tới Cố Lưu Bạch cuối cùng thủ đoạn, mai phục tại cửa thành trên lầu chuẩn bị ám sát dân tộc thổ phiên thủ lĩnh Tán Trác Hạ Hỏa La. Hỏa La ca a, ta không quá rõ ràng. Chu Lư Nhi cảm giác mình đến Long Lạc Tử trấn phía sau sẽ không có cách nào tùy tiện nói lời nói, vì vậy hắn nắm chặt thời gian nói chuyện phiếm, ta chỉ biết là hắn là Thập Ngũ Ca mâu thân hắn cứu đến, nói là từ ổ sói ở bên trong cứu ra, thiếu chút nữa bị sói ăn, cứu đi ra thời điểm một cái cánh tay cũng không có, ta nghe Thập Ngũ Ca nói, hắn trước kia giống như là đi theo một tên hòa thượng, không biết chuyện gì xảy ra đi ra ổ sói ở bên trong đi, cũng không biết hòa thượng kia chuyện gì xảy ra. Còn có, Hạ Hỏa La khí lực rất lớn. Đi theo một tên hòa thượng, khí lực rất lớn. Trần Đồ lập tức liền cảm thấy có thể hay không cùng Cố Lưu Bạch sở tu Phật tông pháp môn có quan hệ. Đúng rồi, đầu hắn còn rất cứng. Không ngờ Chu Lưu Nhi lại nói một câu. Trần Đồ sững sờ, nhiều cứng rắn. Chu Lưu Nhi cười hì hì nói, cối xay hắn đều có thể một đầu đỉnh mỡ. Trần Đồ lại sửng sốt một hồi, nhiều giày lớn cỡ nào cối xay? Lớn như vậy, giày như vậy, chính là kia loại mài hạt đậu. Chu Lưu Nhi đưa tay khoa tay múa chân đứng lên. Nhìn xem Chu Lưu Nhi khoa tay múa chân cối xay độ dày, Trần Đồ lại lâm vào trầm tư. Đỉnh mỡ giày như vậy cối xay, đầu hắn không có việc gì. Một chút sự tình cũng có. Ra đều không có phá, một sẽ đi gặm hai trường bánh bột ngô. Vậy hắn tại sao phải đụng cối xay? Liên Lâu Lan bên kia có bảy mã tặc, dù sao khi đó cùng Thập Ngũ Ca còn không biết, mở miệng không đối phó liền muốn khi dễ Hỏa La Ca, có người cũng rất lợi hại, xa xa một cước liền đem cối xay đá đi lên, Hỏa La Ca sẽ không tránh, cối xay liền đụng trên đầu của hắn nát, hắn một chút việc đều không có, những người kia nói chuyện liền lập tức hòa khí rồi. Về sau những người kia cùng Thập Ngũ Ca làm ăn, chỗ đến không sai, thường xuyên tiễn đưa một hai đầu dê vội tới Thập Ngũ Ca ăn. Chân đồ lần thứ hai trầm mặt xuống. Vậy có thể không cùng khí sao? Lớn như vậy một cái đá mài bàn nện trên nó, đầu không có vỡ cối xay vỡ, đó là cái gì hình dáng bá đạo công pháp? Loại này nội ra chân khí tu vi, đương thời có bao nhiêu người so được với? Một cước kia liền đem một cái đá mài bàn đá bay thật xa mã tặc, nhìn xem Chu Lưu Nhi khoa tay múa chân bộ dạng, cái kia tu vi ít nhất cũng so với hắn Trần Đồ mạnh mẽ. Vậy ngươi học cái gì lợi hại đồ vật chưa? Trần Đồ đột nhiên kịp phản ứng, nhìn xem Chu Lưu Nhi hỏi. Không tim không phổi Chu Lưu Nhi cái này ngược lại là trong nháy mắt xa suốt rồi, ta đồng dạng lợi hại cũng không có học, Thập Ngũ Ca nói ta không thể học cái gì đánh nhau biện pháp. Tại khi nói chuyện Trần Đồ đột nhiên sợ hết hồn, Chu Lư Nhi nói qua từ trong lòng ngực móc ra một vật đến chơi, vậy hắn mẹ rõ ràng cho thấy một con rắn, hay vẫn là một cái rất độc xà. Cái này lớn mùa đông ngươi chỗ nào làm ra một con rắn? Trần Đồ thấy rõ cái kia thân rắn bên trên đường vân, sắc mặt cũng thay đổi, ngươi một mực bắt nó tận tình ở bên trong ấm áp, chờ nó chỉ hoan qua khí đến không cắn chết ngươi. Ta bắt nó răng nổ nhà, không có chuyện gì đâu. Chu Lư Nhi cười hì hì đùa cái kia cái đuôi sẽ phát tiếng vang xà, ban đầu ta nghĩ bắt nó che ấm áp dọa dân tộc thổ phiên người, không có cần dùng đến. Ngươi xem nó rất thú vị. Người con mẹ nó ngon xả, cách ta xa một chút. Trần Đồ đều không có từ Chu Lư Nhi trong miệng thám thính tin tức hào hứng rồi, hắn cảm thấy Chu Lư Nhi đầu xác định có chút vấn đề. Nhưng Chu Lư Nhi nhìn xem Trần Đồ bộ dạng liền cảm thấy hắn thật không có cái gì kiến thức. Cái này ngoan xả thế nào, thứ này tuyệt không đáng sợ, chỉ cần quen thuộc tính tình của bọn nó là được rồi, so với cái gì đều đơn giản. Duy nhất không tốt chính là mấy thứ này không có cách nào cùng hắn nói chuyện phiếm. Quan nội cùng quan ngoại là hoàn toàn khác biệt. Có cứ điểm quay chung quanh, có đóng quân bảo hộ đại đường biên cảnh thành trấn, cùng quan ngoại những cái kia loạn mà cũng không hề cùng dạng. Dung đồng tiền đều không giống vậy. Gia Dương quan cũng tốt, Ngọc Môn quan cũng tốt, đi thông dân tộc hồi hộp, Thiên Trúc, ba tư, thậm chí xa hơn liền tên đều kêu không được chỗ thương đạo bên trên, sau cùng nhận thức đồng tiền là hồi cốt tiễn. Điều này cũng trực quan thân thể hiện ra hiện tại quan ngoại dân tộc hồi hột thế lực lớn nhất. Nhưng dù là Long Lạc Tử trấn loại này khoảng cách Dương Quan cũng không tính xa thị trấn nhỏ nơi biên giới, cái kia sau cùng nhận thức chính là Đại Đường Khai Nguyên Thông Bảo. Long Lạc Tử trấn ở bên trong bình thường không có khách nhân nào, một nhà tư doanh dịch quán tiểu kêu là Long Lạc Tử dịch quán chủ nhân tại vài ngày trước lại bắt đầu cẩn thận quét sạch khách sạn, bởi vì có một đám khách nhân còn không có đến, cũng đã làm cho người ta mang đến đầy đủ bao xuống cái này dịch quán nửa tháng Khai Nguyên Thông Bảo. Trước cái ba ngày, khách người tới, hơn 10 cỗ xe ngựa nhìn như phổ thông, nhưng dùng tài liệu tuy nhiên cũng cùng phổ thông xe ngựa không giống nhau. Hơn nữa xe ngựa thùng xe bên trên cũng đều có khắc hỏa khí sinh tài chữ nhỏ. Bao xuống cái này dịch quán khách quý khí độ cũng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, ra vào thường xuyên sẽ có chút ban thưởng, liền một chút dụng cụ đều là theo xe ngựa mang đến, nếu nói là duy nhất để cho dịch quán chủ nhân không thoải mái chỗ, là cái này chút khách quý có chút quá phận nghiêm túc, gần như không cùng người nói chuyện. Giống như không tính là đặc biệt hỏa khí. Giống như tối nay, cái này chút khách quý cũng không nói là đi làm việc hay vẫn là cách khách điếm, tất cả xe ngựa tựa hồ hướng phía Long Lạc Tử trấn hướng tây bắc hướng hành động. Dịch quán chủ nhân hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, bên kia trước kia là cái chiến trường, biên quân cùng một chút giặc cỏ ở bên kia đại chiến một hồi, không có gì phong cảnh không nói, còn đặc biệt dễ dàng chúng ta, nhưng hảo tâm của hắn nhắc nhở lại đổi lấy một câu không muốn xen vào việc của người khác băng lãnh quá lớn. Dịch quán chủ nhân nóng mặt dán cái lãnh bờ mông, kế tiếp chỗ đó sát khí nặng, dễ dàng náo quỷ, giã cầu đặc biệt nhiều loại lời này tự nhiên là nói không nên lời rồi. Chỗ kia gọi giã cầu lĩnh, mấy cái đất đồi chính giữa có một mảnh rất rộng rãi đất hoang. Tại Long Lạc Tử dịch quán ngây người 3 ngày đoàn xe đến trước khi đến, đất hoang ở bên trong đã giấy lên một đống lửa. Tám cỗ xe ngựa tụ tập tại một đống, đống lửa cách này chút xe ngựa có 3-4 trượng khoảng cách. Dịch quán chủ nhân muốn nói nhưng thật tốt cái loại này rất hung dã cẩu đã bị làm thịt mấy cái, đang bị Hạ Hỏa La gác ở trên lửa nướng. Nhìn xem Hạ Hỏa La một tay đều rất thuần thục giết chó, luôn ra, đi nội tạng, xúc, Trần Đồ liền không nhịn được hỏi câu, ngươi ăn thịt chó sao? Hạ Hỏa La nói, ăn. Trần Đồ suy nghĩ một chút, nói, lần kia tại Minh Bách Sơn núi ngươi như thế nào không ăn thịt dê? Hạ Hỏa La nói, thịt dê canh, thịt chó hương. Nhìn xem Hạ Hỏa La mặt không đổi sắc, tích chữ như vàng diện mạo. Trần Đồ liền cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm còn không bằng xem Chu Lư Nhi ngoan xả. Vì vậy hắn quay đầu đi xem một tay bao bọc cùng bánh trưng đồng dạng Cố Lưu Bạch, Cố Thập Ngũ, nơi đây giá cẩu gặp người đều mắt đỏ con ngươi, chỉ sợ đều ăn qua thịt người thịt. Cố Lưu Bạch cười cười, nói, chó còn đớp cứ đây. Trần Đồ lập tức không bình tĩnh, con mẹ nó ngươi nói loại lời này, còn để cho hay không người ăn thịt chó rồi. Chu Lư Nhi cười hì hì cùng nhau đi lên, kéo lây hóng ánh nước mũi, Trần ca, nếu không ta nướng đầu xả cho ngươi ăn. Cút cút cút. Có thích sạch sẽ Trần Đồ nhìn xem Chu Lư Nhi từ trong lòng ngực kéo cái kia xả đi ra liền cảm thấy tan bỡ. Chương 54, thế gian đệ nhất đẳng chương 54, thế gian đệ nhất đẳng tiếng xe ngựa dần dần lọt vào tai. Những cái kia thùng xe trên có khắc hỏa khí sinh tài chữ nhỏ xe ngựa đều không có đèn treo tường, đông nghị xếp thành một hàng liền đã tới. Mãi cho đến khoảng cách đống lửa chừng mới bước xa chỗ, đệ một chiếc xe ngựa mới ngừng lại được. Xe ngựa Sa Phu thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống tới, đứng qua một bên, đằng sau tất cả xe ngựa tuy rằng ngừng, nhưng Sa Phu đều không có xuống xe. Xe rèm cửa vừa văng lên, đệ một chiếc xe ngựa ở bên trong xuống hai người. Một cái là sắc mặt uy nghiêm, mặc cẩm phục trung niên nam tử, còn có một cái giống như là cái quản gia, chừng 50 tuổi, tại trung niên nam tử bên cạnh một mực buông thỏng cái đầu, thủy chung là một bộ rất dáng vẻ cung kính. Nhìn xem như cũ tại bên cạnh đống lửa ngồi Cố Lưu Bạch đám người, người này sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử hơi hơi nhíu mày, nói, vị nào là cho chúng ta chuyển tin Khê Ngưng tiên sinh? Khê Ngưng tiên sinh? Trần Đồ sững sờ, lại thấy Cố Lưu Bạch đưa tay ra mời không có bị thương cái tay kia, cười tủm tỉm nói, là ta. Trung niên nam tử thấy là người thiếu niên, không khỏi sững sờ, ta là Châu Thoa Ý Nhi, ngươi nói Châu Gia Nam, là hắn sao? Nói ra Châu Gia Nam ba chữ lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt, giống như là hai nói kiếm quang đồng dạng, dính tại Chu Lư Nhi trên thân. Cố Lưu Bạch không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn liếc mắt Chu Lư Nhi. Chu Lư Nhi ưỡn ngực, cười hì hì nói, "Đúng, ta chính là Châu Gia Nam." Châu Thoa Y Y đưa mắt nhìn hắn một lát, nói khẽ, "Có thể có bằng chứng." Chu Lư Nhi trong ngực rút đứng lên, đang lúc Trần Đồ sợ hắn lại móc ra cái kia xà thời điểm, lại chỉ gặp hắn lấy ra một khối màu trắng hình cá ngọc bội. "Đây là ta đánh tiểu liền tại trên thân thể." Hắn chăm chú nhìn Châu Thoa Y Y nói ra. Châu Thoa Y Y muốn đưa tay đi lấy cục kia ngọc bội, nhưng Chu Lư Nhi nhưng là co lại tay, nói, có thể xem, không thể cầm. Châu Thoa Y Y nhíu mày, hắn ngừng lại, nói, ngươi như thế nào chứng minh ngọc bội kia là một mực tại trên người của ngươi? Chu Lư Nhi cười hì hì nói, nó không có ở đây trên người ta, chẳng lẽ tại trên người của ngươi? Trần Đồ một mực là tiếu diện hổ diện mạo, nghe đến Chu Lư Nhi nói như vậy, miệng hắn đều tuét ra rồi. Châu Thoa Y Y còn muốn cùng Chu Lư Nhi giảng đạo lý, hắn kiên nhân nói, ý của ta là nói, chỉ dựa vào khối ngọc bội này, khó có thể chứng minh ngươi là Châu Gia Nam, bởi vì cho dù là từ nhỏ tại trên người của ngươi, cũng có thể là từ trên thân người khác cầm đến trên người của ngươi. Chu Lư Nhi có chút ngượng, nói, ngươi người này có ý tứ, vừa rồi muốn ta chứng minh ngọc bội kia một mực tại trên người ta, hiện tại ngươi còn nói, ngọc bội kia có thể là người khác cầm đến trên người ta, ta quản nhiều như vậy, dù sao cái này không phải là nói nó từ nhỏ ngay tại trên người ta, ta cũng sẽ không làm ngọc bội, đây không phải là người khác đặt ở trên người ta, còn có thể là ta từ mẹ trong bụng mang ra ngoài. Trần Đồ mừng rỡ thiếu chút nữa uống cái màu. Kẻ đần đều nhìn ra Châu Thoa Ý Ý mùi này không đúng, một chút xíu thấy thân nhân tâm tình đều không có, ngược lại lạnh như băng cố ý chọn đâm. Theo lý mà nói, nếu như Chu Lư Nhi là Châu gia lưu lạc ở bên ngoài hải tử, vậy bây giờ dầu gì cũng là đến nghiệm minh chính bản thân câu, trong nội tâm bên cạnh không phải là hy vọng Chu Lư Nhi có thật không vậy. Dù nói thế nào cũng sẽ không là loại này thẩm phạm nhân diện mạo. Hơn nữa khoảng ở loại địa phương này gặp mặt, sẽ không phải là ôm giết người diệt khẩu tâm tư. Trần Đô đảo mắt nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch hướng về phía hắn cười cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ là như thế này. Châu Thoa Y thì sắc mặt hơi cứng, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, hắn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía bên người quản gia kia diện mạo nam tử. Một mực cụp xuống thấp đầu, nhìn như khiêm tốn diện mạo quản gia diện mạo nam tử nhưng là nở nụ cười, nói, ngược lại là thú vị vô cùng. Chu Lư Nhi ngược lại là có chút mất hứng, đều là người một nhà, các ngươi lại nói hai nhà lời nói. Quản gia diện mạo nam tử cẩn thận chi tiết lấy Chu Lư Nhi. Hắn không biết Chu Lư Nhi là thật ngốc hay vẫn là giả ngây giả dại. Tiểu huynh đệ, theo lý mà nói, ngươi mông trái bên trên đến có một bớt. Hắn đột nhiên cười cười, nói ra, thực tốn sức, ngươi không nói sớm. Chu Lư Nhi nhảy đứng lên, cực kỳ lưu loát nhấc lên giày đặc áo con, khởi quần liền đem mình hai cái tất cả đều là lão bùn bở mông đối với quản gia kia diện mạo nam tử lung lay, còn vô vô chính mình mông trái, nói, một cái màu đỏ con rùa. Các ngươi không có đi. Vô luận là Châu Thoa Y thì hay vẫn là quản gia kia diện mạo người đều không nói gì, bọn hắn gắt gao nhìn xem Chu Lư Nhi trên mông đít chính là cái kia ấn ký, sắc mặt nhưng dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Nghĩ không ra ngươi lại vẫn sống sót. Quản gia kia diện mạo người dần dần ngồi thẳng lên, ngựa khí của hắn ở bên trong tràn đầy cảm khái, một cái một tuổi rưỡi, bản thân còn có bệnh hải tử, bị nhét vào quan ngoại, cư nhiên qua chừng 10 năm, còn nói cho ta biết sống sót, thật đúng là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ta. Mạng của ngươi, thật sự cứng rắn a. Đó là, Chu Lư Nhi tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra trên mặt hắn ông trầm, dương dương đắc ý đáp lại nói, sư phụ ta liền nói ta mệnh cứng rắn vô cùng, còn nói trường sinh tiên sẽ ban cho ta rất lớn phúc báo. Rất lớn phúc báo. Quản gia kia diện mạo người cảm khái nở nụ cười, có lẽ vậy, thế nhưng đời này có lẽ không có, chúng ta bên này không tin trường sinh tiên. Các ngươi không tin, ta tin a. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, ta đời này khẳng định có phúc báo. Quản gia diện mạo người lắc đầu, nói, sẽ không có, ngươi tối nay sẽ chết rồi. Hắn nói xong câu đó, lại chứng kiến Chu Lư Nhi không có phản ứng gì. Bên cạnh đống lửa nướng thịt chó chính là cái kia cụt một tay hán tử cũng không có phản ứng gì, còn có Cố Lưu Bạch cùng Trần Đồ hai người kia, cũng tựa hồ chỉ là đem tâm tư đặt ở sắp nướng chín thịt chó bên trên, thần sắc cũng không có thay đổi hóa. Hắn liền có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là cái kia màu đỏ bất cho tinh thần của mình trùng kích quá lớn, thế cho nên chính mình kỳ thật câu nói kia nói tại trong nội tâm, không nói ra miệng đến. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên người Châu Thoa Y Y, nhưng mà Châu Thoa Y Y biểu lộ cũng cùng một dạng với hắn mê mang. Rõ ràng nói a như thế nào những người này giống như một điểm phản ứng đều không có. Cố Lưu Bạch vẫn còn ở trang, Trần Đồ ngược lại nhịn không được, vừa cười vừa nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì đây? Quản gia diện mạo người hít sâu một hơi. Hắn không nói gì, chỉ là lui về sau một bước. Tại hắn chân nâng lên mấy mắt, đệ nhị cỗ xe ngựa màn xe bị một đạo nhu hòa sóng khí y mắng đẩy ra. Tại hắn chân rơi ở hậu phương mặt đất mấy mắt, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Không có ai tới kịp thấy rõ người này khuôn mặt, duy thấy hơn 10 đạo màu đen kiếm quang giống như là vật mèo độc xà, hướng phía Chu Lư Nhi cuốn đi. Chu Lư Nhi không hề động, Cố Lưu Bạch cũng không có động. Trần Đồ nhớ động thời điểm, lại phát hiện đã không cần động đến. Một mực tại chuyên tâm nướng thịt chó hạ hỏa làm mí mắt đều không có giơ lên một cái, chỉ là hướng phía cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đánh ra một quyền. Oanh! Hắn trước người đống lửa bị một loại đáng sợ lực lượng ép tới tất cả hỏa diễm đều phút chốc biến mất, chỉ có than củi trở nên càng thêm hỏa hồng. Hạ hỏa la trong cơ thể giống như là có màu vàng chất lỏng tại rung động, toàn bộ người giống như là tại tản ra kim quang. Cái kia hơn 10 đạo màu đen kiếm quang trong không khí vẫn còn ở vặn mèo, mà kiếm quang chủ nhân cũng đã bay ngược ra ngoài. Răng rắc răng rắc, từng đợt xương bể nát âm thanh ở đằng kia người ngực không ngừng bạo vang. Phanh! Người nọ giống như diều bị đứt dây đồng dạng đã rơi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa bên cạnh, rơi xuống đất mấy mắt, có một đoàn huyết vụ từ trong miệng của hắn nổ bùng, phù một tiếng về sau, không tiếp tục câm thanh. Một thanh màu đen trường kiếm đã rơi vào quản gia kia diện mạo thân người trước. Một nửa thân kiếm tùy tiện đâm vào bùn đất, không có phát bất kỳ thanh âm nào. Trần Đồ không có đi xem quản gia kia sắc mặt, hắn nhìn Hạ Hỏa La, hai con mắt mí mắt đều đang cuộn loạn. Hắn nghe Chu Lư Nhi nói những cái kia cũng biết Hạ Hỏa La nhất định rất mạnh, nhưng mà hắn cũng thật không ngờ Hạ Hỏa La vậy mà mãnh liệt đến loại trình độ này. Hạ Hỏa La đã đang tiếp tục nướng thịt chó. Dường như vừa rồi một quyền kia cùng hắn không quan hệ, chỉ là trên mặt hắn cùng trong cổ những cái kia vết sẹo, tại một lần nữa đốt lên hỏa diễm chiếu dọi xuống, lộ ra hết sức đáng sợ. Bát phẩm. Cảm thụ được Hạ Hỏa La bên người cái kia chân khí dư vị, Trần Đồ đầu góc lập tức rối loạn. Trong đầu hắn lập tức toát ra rất nhiều cái hình ảnh. Hắc Sang Hóa, Âm Thập Nương cùng hắn gặp mặt lúc, nói Long Bà quyết định chuyển tụ Cố Lưu Bạch đạo pháp. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, Âm Thập Nương cùng Phùng Thúc Thanh so kiếm. Đón lấy, hình ảnh lại trở về rất nhiều năm trước, Âm Sơn phía dưới, Âm Thập Nương phiền muộn nhìn về phía Trường An phương hướng. Nàng nói Quách Bắc Khê khả năng so với nàng lợi hại một chút. Sau đó cái này chút hình ảnh không ngừng co rút lại, hội tụ đến Hạ Hỏa La trên mặt cùng trong cổ những cái kia trên vết sẹo. Hắn phục hồi lại tinh thần. Hắn kịp phản ứng vì cái gì chính mình trong đầu một hồi là Âm Thập Nương cùng Long Bà, một hồi là Quách Bắc Khê, một hồi lại là Phùng Thúc Thanh. Bởi vì này những người này đều hẳn là bát phẩm tu hành giả. Chúng ta cái này 8 người bên trong, cư nhiên tổng cộng có 3 cái bát phẩm. Chắc không được Hạ Hỏa La mai phục tại cửa thành trên lầu, cái kia tán phổ nếu là kề cửa thành lầu, chỉ sợ cũng không muốn vào thành, đều bị hắn giết rồi. Chắc không được Cố Lưu Bạch dám đánh cược, nói chúng ta đi Trường An khẳng định không có vấn đề. Trần Đồ khỏe miệng tại run rẩy. Hỏa La Ca, ta biết rõ ngươi đầu có thể vỡ cối xay thật sự rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Hắn cảm giác mình phía trước đối với Hạ Hỏa La thái độ quá không tôn kính rồi. Chương 55, nước mắt đầy xiêm y đi chương 55, nước mắt đầy xiêm y đi thế gian từng cái tu hành địa tu hành pháp cửa đủ loại, đều nói mình mạnh mẽ, đều muốn mời chào càng nhiều thiên tư chắc tuyệt tu hành hẳn giống, lấy tích nội tình. Nhưng từ tiên tân bắt đầu, tu hành giả phẩm giai phân chia, tự nhiên vẫn có cái bị phổ biến nhận thức lời nói. Tứ phẩm phía dưới nhiều như chó, mặc cho ai cũng không muốn nhiều hơn miêu tả. Ngũ phẩm gọi là quán thông. Chân khí đã thông trong cơ thể tất cả kinh mạch, huyết nhục sinh cơ tăng cường, khí lực sinh sôi. Lục phẩm gọi là thành huyền. Chân khí có thể cường, có thể nhu, có thể chạy tại da thịt bộ lông, có thể hộ thể, có thể cùng huyền binh phủ văn câu thông. Thất phẩm gọi là hay hóa. Chân khí cực kỳ cô đọng, không chỉ có thể sâu tuân ra phàm vật, hơn nữa có thể như máu nhục chi kéo dài, có thể biến hóa ngàn vạn, có rất nhiều diệu dụng. Nhưng bát phẩm gọi là thần thông. Bát phẩm cùng thất phẩm trong lúc đó, chân khí tựa hồ không có đặc biệt rõ ràng giới hạn, cũng là có thể ly thể, cũng chỉ là càng thêm cô đọng. Nhưng mà khó liền khó tại đây không có rõ ràng giới hạn. Đại đường tất cả tu hành địa, tổng cộng hơn 100 cửa tu luyện chân khí pháp môn, trong đó ít nhất hơn 70 cửa căn bản không có thất phẩm đến bát phẩm tu hành chi pháp. Bởi vì tu luyện cái này hơn 70 cửa pháp môn tu hành giả bên trong, trước đến giờ đều không có đi ra bát phẩm. Tu hành cái này chút pháp môn, dù là chân khí cô đọng đến cường thịnh trở lại, cũng không có tiền bối kinh nghiệm có thể nghiên cứu, cũng không biết mình cái này chân khí có thể lái được trừ ra cái dạng gì thần thông. Thất phẩm đến bát phẩm, là có cái bay vọt về chất. Mấu chốt chính là mở ra đặc thù thần thông. Bởi vì có âm thập nương cùng long bà như vậy đồng bọn, vì vậy thất phẩm đến bát phẩm tấn chức chi đồ, chân đồ phải hiểu đến so với bình thường tu hành giả hơn rất nhiều. Mở ra thần thông lại nói tiếp đơn giản, nhưng trên thực tế là tiền bối kinh nghiệm, chính mình tu hành thể ngộ, cơ duyên, thậm chí đánh bậy đánh bạn, còn có quanh năm tận lực tu hành về sau, một cái tổng hợp kết quả. Lấy Tạ Thị Thính Đào Kiếm Viện làm thí dụ, cái này 40-50 năm qua, vô số ưu tú trẻ tuổi kiếm sư trước sau, tu hành pháp môn là giống nhau, sở tu kiếm pháp là giống nhau, nhưng cuối cùng tâm cảnh, thể ngộ, tư chất, còn có lực ý chí cùng tính tình khác biệt, cuối cùng chỉ ra rồi Phùng Thúc Thanh cái này một cái mở ra thần thông bát phẩm. Hắn cái này bát phẩm rõ ràng vẫn tương đối yếu bát phẩm. Dựa theo âm thập nương cùng Phùng Thúc Thanh so kiếm kết quả đến xem, Phùng Thúc Thanh đặc biệt thần thông chính là kiếm khí ngưng hình lưu lại. Hắn ngưng kiếm khí, có thể như là thực kiếm nhất giống như trong không khí không tiêu tan, tiếp tục tồn tại, tiếp tục cấn kiếm ý đi về phía trước. Cái này thần thông tại Trần Đồ nhìn đến không lớn tích, bởi vì Trần Đồ liền tận mắt nhìn thấy có chân khí pháp môn tại thất phẩm liền có thể làm được nhất định chân khí ngưng hình cũng lưu lại. Chính là cầu nhật tích Cố Thập Vũ. Lúc trước hắn cùng Cố Lưu Bạch giao thủ cái kia một lần, liền cảm thấy Cố Lưu Bạch chân khí không tính là cứng mãnh, nhưng có chút đặc biệt. Về sau Cố Lưu Bạch cùng Cách Tăng trận chiến ấy, hắn là triệt để nhìn rõ ràng rồi. Cố Lưu Bạch sở dĩ có thể chiến thắng Cách Tăng, không chỉ là bởi vì tiểu tử này cả hai tay thi triển kiếm pháp đều đặc biệt lợi hại, nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là Cách Tăng gặp hắn mà nói. Hắn lấy tổn thương đổi tổn thương đâm Cách Tăng một kiếm kia, chân khí lưu lại tại trong vết thương, tại cuối cùng một chiêu kia tuyệt sát thời điểm, chân khí lập tức băng tán đi ra, để cho Cách Tăng lập tức trưởng. Nhưng thiên hạ mạnh như vậy chân khí pháp môn, có lẽ cầm không ra hai ba cửa. Lại kém thần thông, nhưng như cũng là thần thông. Phùng Thúc Thanh loại này thần thông, thất phẩm tu hành giả làm sao có thể chống đỡ được? Thất phẩm kiếm sư một kiếm là một kiếm, rũ ra kiếm khí lại không có thực kiếm phong lợi, nhưng hắn kiếm pháp này vừa mở ra, kiếm tiêm run lên, không chung là hơn 10 nói ố vàng sắc tiểu kiếm. Cái này một ít kiếm gần như cùng kiếm thật kiếm tiêm không có gì khác biệt. Phùng Thúc Thanh loại người này kiếm pháp lại thần diệu, tùy tiện mấy kiếm, trong không khí liền có vài chục trên thân kiếm trăm kiếm tại bay múa, cái này thất phẩm tu hành giả như thế nào ngăn cản? Cầm đầu ngăn cản. Vì vậy bát phẩm chính là hiện ở nhân gian đỉnh phong nhất. Cửu phẩm loại đồ vật này là trong truyền thuyết võ thánh, là vạn nhân địch. Hơn nữa dựa theo tiên tần truyền lưu đến nay lời nói, loại này vạn nhân địch còn là bất kể địch nhân phẩm giai, mặc kệ địch nhân là không phải xuyên giáp hay vẫn là mang theo đủ loại quỷ dị quân giới, dù là một vạn cái trong đám người có thật nhiều cái bát phẩm thần thông, có thật nhiều cái thất phẩm lại cộng với rất nhiều trọng giáp, hắn đều có thể qua tự nhiên. Cân nhắc cửu phẩm duy nhất tiêu chuẩn, chính là thế gian không có bất kỳ một chi đại quân có thể giết được hắn. Dù là mấy vạn mười vạn, dù là nhiều hơn nữa tu hành giả, hắn có thể giết tiến giết ra, dù là giết vô cùng cái này chi quân đội, cũng có thể tại kiệt lực phía trước chạy trốn. Dĩ vang tất cả triều đại cộng lại, loại này võ thánh cũng liền đi ra hai ba cái, đều bị đời sau trở thành như thần cung phụng tại trong miếu đầu. Bây giờ đại đường nhất định không có cửu phẩm. Liền cái nào nhớ chứng minh mình có thể tại 10 vạn đại quân cắn giết bên trong có thể sinh tồn tu hành giả đều không có. Nếu như đại đường có, dân tộc thổ phiên khả năng dụng binh cũng không dám đối với đại đường dụng binh. Bởi vì dân tộc thổ phiên đến nay cũng còn không có đi ra bát phẩm tu hành giả, nhưng cũng đã đánh đại đường quân đội nhiều lần. Cho dù là tại hội tụ thiên hạ anh tài, nói là một căn xảo phơi đồ rất xuống đều đập chúng tu hành giả Trường An, cái kia cũng chỉ là tam phẩm tứ phẩm tu hành giả nhiều như chó, lục phẩm tu hành giả liền là chân chính bật hi hãng rồi. La Thanh chính là lục phẩm tu hành giả. Dương Quan Ngọc môn quan khu vực biên quân tướng lĩnh có một cái tính một cái, có thể đơn đả độc đấu thắng được hắn, sẽ không vượt qua 10 cái. Đi theo đuổi Vân Cử Lệ Khê Chỉ, cũng bất quá là thất phẩm. Nhưng vừa mới cái kia Châu Thị xuất thủ kiếm sư, vừa ra tay kiếm khí ngưng hình, lại cũng là thất phẩm. Vũ Châu cái này Châu Thị có thể lấy ra một gã thất phẩm kiếm sư đi ra, đã là cực kỳ kinh người, nhưng như vậy một cái kiếm sư bị Hạ Hỏa La một quyền liền đuổi giết rồi. Cái loại này chân khí bao bọc tại trên nắm tay, bị lợi kiếm còn cứng rắn thần thông, đây không phải cái bát phẩm còn là một cái gì. Dựa theo âm thập nương dự đoán, Trường An gạ lộ Dương tối đa cũng liền 5-6 cái bát phẩm, hơn nữa Âm Thập Nương cảm thấy trong đó khả năng liền 2 cái bát phẩm tại nàng phía trên. Cái kia quản con mẹ nó có đánh hay không qua được Âm Thập Nương, có một cái tính một cái, Trường An gạ lộ Dương, cho dù có 6 cái bát phẩm, chính mình trong đội ngũ hiện tại có 3 cái bát phẩm. Trần Đồ tâm tình nặng dị thường. Hắn cảm giác mình đến Trường An thật sự chỉ xứng mổ heo. Hắn cảm thấy dân tộc thổ phiên người thủ lĩnh tán chắc cũng không phải bệnh đa nghi quá nặng, mà là đúng lúc làm sau cùng sáng suốt lựa chọn. Nếu không hiện tại Cao Giác cầm ở trong tay chơi khả năng không phải mang bố chi mũ, mà là tán chắc mũ. Với tư cách cùng Hạ Hỏa Lam một phe, Trần Đồ đều tâm thần bị xung kích đã có chút tan vỡ, hắn đối diện những cái này châu thị người, tự nhiên càng thêm tan vỡ. Châu Thoa Y thì cùng quản gia kia diện mạo người, hàm răng đang không ngừng đánh nhau. Có thể tại cái này ruộng hoang đất hoang, tao ngộ một cái bát phẩm. Tâm tình của bọn hắn, tựu giống với đi U Châu đi dạo cái ký viện, kết quả phát hiện tiếp chính mình khách chính là hiện nay hoàng hậu. Chính là như vậy không hợp thói thường. Cố Lưu Bạch hướng về phía Châu gia những người này cười cười. Châu Thoa Y thì cùng quản gia kia diện mạo người bắt đầu toàn thân phát run, run đến Trần Đồ đều cảm thấy bọn hắn giống như là đang nhảy nào đó cao minh múa. Hảo hảo làm ăn không được sao? Thời điểm này chặt đứt một tay vẫn còn ở trang được rất tốt kình phong Cố Lưu Bạch rốt cuộc lên tiếng, hắn thở dài, các ngươi làm ăn như vậy không nói quy củ sao? May mắn ta cho các ngươi Châu gia chuyển 2 phong thư a. Có cửa xe ngựa mảnh vải xốc lên thanh âm vang lên. Cố Lưu Bạch sau lưng cách đó không xa cái kia 8 chiếc trong xe ngựa, có 2 người xuống xe ngựa. Châu Thoa Y thì cùng quản gia kia diện mạo người nguyên bản đều run đến lợi hại, thấy rõ 2 người kia khuôn mặt mấy mắt, Châu Thoa Y thì cùng quản gia diện mạo người phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Một vị dáng người cao ngất, khuôn mặt kiên nghị nam tử trẻ tuổi, dắt lấy một gã nhìn qua so với Long bà số tuổi còn muốn lớn hơn lão phu nhân, chậm rãi đi tới Cố Lưu Bạch cùng Chu Lư Nhi bên cạnh. Người này lão phu nhân quần áo rất mộc mạc, đầu đầy tóc trắng, nhưng mỗi một cọng sợi đều rất sạch sẽ, đều trải vuốt rất thuận, nàng ngay cả mình đi đường đều có chút vấn đề, thế nhưng nàng như cũng làm cho người ta một loại mặt mày đoan đoan chênh chánh, dáng vẻ hào phóng cảm giác, giống như là rất nhiều giáo hóa đã một mực khắc vào nàng trong xương cốt. Ánh mắt của nàng cũng không lăng lệ ác liệt, từ trong xe ngựa đi sau khi đi ra, nàng một mực tại nhìn xem Chu Lư Nhi, hô hấp của nàng và khí huyết vận hành đều không dễ dàng, tựa hồ tùy thời có loại bởi vì tâm thần quá mức dao động muốn ngất đi cảm giác, nhưng Châu Thoa Y Y cùng quản gia kia diện mạo người nhưng là quỳ rạp trên đất bên trên, liền cũng không dám nhìn nàng. Vị nàng tên kia khuôn mặt kiên nghị nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhưng là tại Cố Lưu Bạch cùng Hạ Hỏa La trên thân thật lâu không có khả năng rời. Hắn vẫn cho rằng Cố Lưu Bạch cái này chút an bài là cố làm ra vẻ huyền bí, thậm chí trong lòng quyết định, nếu là Châu gia nam thân phận không hợp, chỉ bằng để cho bằng chứng ấy tuổi lão nhân ra buôn ba lao lực cái này sự tình, hắn liền không cho phép Cố Lưu Bạch đám người sống sót rời khỏi. Nhưng mà tối nay sự tình nhưng là đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ai có thể nghĩ đến đối với Châu gia trung thành và tận tâm mấy mươi năm nô quản sự sẽ làm ra loại chuyện này, ai có thể nghĩ đến ngày bình thường sau cùng trung hậu trung thực Châu gia bốn phòng Châu Thoa Y Y đến nơi này sẽ biến thành như vậy mặt mũi. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn còn có thể mời được đến tiếng tăm lừng lây Hắc Giao kiếm chủ Mạc Thu Sơn. Càng không có người sẽ nghĩ tới, tại U Châu có thể đi ngang Hắc Giao kiếm chủ, lại bị một cái giống như là sa phu cụt một tay nam tử, một quyền liền đánh chết. Bát phẩm bát phẩm bát phẩm. Trong đầu của hắn cũng bảo toàn là loại này chứ. Lão phu nhân một mực tại nhìn xem Chu Lư Nhi. Chu Lư Nhi vốn một mực đều cười hì hì. Có Cố Thập Ngũ cùng Hạ Hỏa La tại, trời sập xuống hắn đều cảm thấy không có chuyện của mình. Nhưng ánh lửa tại lão phu nhân trên mặt nhảy lên, nhìn xem lão phu nhân trong ánh mắt ngậm lấy lệ quang, hắn lại chẳng biết tại sao có chút không cười được. Hắn không hiểu có chút sợ. Lão phu nhân dùng một loại thỉnh cầu ngữ khí, tận khả năng ôn hòa nói, "Có thể hay không cho ta xem liếc mắt ngươi mất?" Chu Lư Nhi nói nhảm đều không có, quay tới liền lột quần lộ ra cái mông của mình chứng. Kết quả lão phu nhân lập tức hai đầu gối liền mềm nhũn, cho dù có người tuổi trẻ kia bị nàng hay vẫn là nhào vào Chu Lư Nhi trên thân. Chu Lư Nhi sợ tới mức toàn thân đều cứng ngắc không dám động, quần cũng không có đi lên sách. Cái này khí độ bất phàm, rõ ràng có chi thức hiểu lễ nghĩa xuất từ mọi người. Lão phu nhân lập tức liền ôm Chu Lư Nhi kêu khóc đứng lên, "Ta đáng thương tằng tôn nhi à, ngươi có thể trở lại à, ngươi đã ăn bao nhiêu đau khổ à, trên thân đều là xương cốt, cũng không có hai lạng gì ta." Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, toàn bộ người đều đang không ngừng phát run, mà quy sát tại nàng phía trước cách đó không xa Châu Thoa Y Y cùng cái tiêm nô quản sự tức thì sợ tới mức hôn mê tới. Chu Lư Nhi nghe đến tằng tôn mà ba chữ thời điểm đều không có kịp phản ứng. Cái này lão phu nhân khuôn mặt trong mắt hắn cũng triệt để lạ lẫm, nhưng lúc này lão phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế, mặt mày méo mó thời điểm, hắn lại càng ngày càng cảm thấy người này lão phu nhân đáng thương, cảm thấy lão phu nhân giống như quen mặt đứng lên, hắn liền cũng càng ngày càng cảm thấy cái mũi cay mũi, không hiểu thấu cũng nhịn không được nữa kêu khóc đứng lên. Kết quả lão phu nhân nghe hắn một gào thét, lập tức cũng khóc càng thêm tê tâm liệt phế, liền khí đều không xuyên thấu qua được. Nàng rõ ràng không có bao nhiêu khí lực, ôm Chu Lư Nhi, lại làm cho Chu Lư Nhi cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn bị ôm chặt đứt. Hắn liền cũng nhịn không được nữa kêu khóc. Không biết vì sao khóc, chính là nhớ gào thét. Chương 56, ai có thể toàn bộ như ý chương 56, ai có thể toàn bộ như ý tại Hạ Hoa Thương Minh, phụ thân ta là Châu gia nam hắn cậu ruột, ta là hắn biểu ca. Khuôn mặt kiên nghị nam tử trẻ tuổi đối với Cố Lưu Bạch nghiêm túc thi lễ một cái, đa tạ. Không cần khách khí, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn mà thôi. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói, nếu là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta làm xong thông quan văn điệp, ta đây hiện tại tên gọi là Cố Ngưng Khê. Ta sẽ cùng đi tiên sinh cùng một chỗ hồi U Châu, thông quan văn điệp ngày mai buổi trưa sẽ đưa đến chúng ta trong tay. Hoa Thương Minh lần thứ 2 hành lễ. Hắn đối với Cố Lưu Bạch lúc này tâm sinh tính sợ, thật không dám xem Cố Lưu Bạch ánh mắt. Như thế rất tốt. Cố Lưu Bạch mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Châu Thoa Y cùng nô quản sự còn nằm sấp bất động, không biết là thực choáng váng hay là giả choáng váng. Phía sau cái kia một hàng xe ngựa cũng là lâm vào tĩnh mịch, xe ngựa trong xe cũng không ai dám động. Lão phu nhân có chút khóc bất động, Chu Lư Nhi vẫn còn ở gào thét được rất tốt kinh phong. Cố Lưu Bạch nhìn Chu Lư Nhi lên mắt, nhắc nhở, "Chu Lư Nhi, đây là ngươi thái nãi nãi." "Thái nãi nãi?" Chu Lư Nhi tại quan ngoại chưa từng nghe qua cái này từ. Cố Lưu Bạch giải thích nói, "Liền là phụ thân ngươi nãi nãi, người trong nhà. Phụ thân ngươi là cháu của nàng, ngươi là của nàng thằng tôn." Chu Lư Nhi cái khác cũng không muốn lấy như vậy minh bạch, vừa nghe đến người trong nhà hắn liền lại ngao một cái khóc, "Ta có người trong nhà." Nguyên bản khóc bất động lão phu nhân lại có khóc khí lực, "Ta thông minh chắc trai à, là, ngươi về nhà, ngươi có người trong nhà." "Thái nãi nãi có lỗi với ngươi a." Chu Lư Nhi vẻ mặt tràn đầy nước mũi, vẻ mặt tràn đầy nước mắt, lão phu nhân cũng không chê, Chu Lư Nhi đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Bạch, há miệng liền gào thét, "Thập Vũ ca, ta có người trong nhà, ngươi lại không người trong nhà." Cố Lưu Bạch im lặng, "Chu Lư Nhi ngươi quá rất biết nói chuyện rồi." Trần Đô nhìn xem Chu Lư Nhi cùng lão phu nhân còn muốn gào thét một hồi, liền thật sự có chút nhịn không được, hướng phía Cố Lưu Bạch nhích lại gần, nói khẽ, "Cố Thập Vũ, hạ huynh lợi hại như vậy, ngươi đều không cùng ta trước thông báo một tiếng." Cố Lưu Bạch nở nụ cười, nói, "Ta sợ cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy ta khó lạc." Trần Đô cười khổ, hắn cảm thấy thật là có cái này khả năng. Bát phẩm còn thiếu chút nữa chết rồi, chặt đứt cánh tay, còn thiếu chút nữa cho sói ăn. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, "Cái này giống như cũng không đơn giản a." Phật tông bên trong sự tình, Hạ Hỏa La vẫn là tại kiểm tra, nhất thời còn nói không rõ ràng, Hạ Hỏa La cũng không muốn sách, "Ngươi đừng đến hỏi hắn." Cố Lưu Bạch nghiêm túc nói ra. Trần Đồ suy nghĩ một chút Hạ Hỏa La phía trước tích chữ như vàng bộ dạng, liền không tự chủ được nhẹ gật đầu. "Chu Lư Nhi, ngươi cho ngươi thái mãi mãi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xử lý một cái đám này con người." Cố Lưu Bạch biết rõ lấy Chu Lư Nhi thể lực, đoán chừng ít nhất có thể gào thét một buổi tối. Nhưng hắn xem lão phu nhân xe ngựa mệt mỏi, tinh thần sở thụ kích thích quá lớn, nếu là lại rông dài, đoán chừng chỉ sợ ít nhất bệnh nặng một hồi. Chu Lư Nhi đối với hắn là nói gì nghe nấy. Hắn lau trên mặt nước mũi cùng nước mắt, lập tức ngừng khóc gào thét, ôm lão phu nhân nói, "Thái nãi nãi ngươi nghỉ ngơi một chút." Một tiếng này thái nãi nãi lại hô đến lão phu nhân đau buồn từ tâm đến, nàng nước mắt tuôn đầy mặt, "Ta nặng nghề tôn nhi đều đau người, thái nãi nãi thật sự có lỗi với ngươi." "Không có việc gì, thái nãi nãi sau này tốt với ta điểm là được." Chu Lư Nhi ngược lại là thật không có cảm thấy cái gì, hắn chỉ là cảm giác được, trước mắt cái này lão phu nhân cùng Cố Lưu Bạch đồng dạng, thật sự đem hắn trở thành thân nhân. "Thái nãi nãi nhất định đối với ngươi tốt." Lão phu nhân tại Chu Lư Nhi cùng Hoa Thương Minh dịu dắt run run rẩy rẩy đứng thẳng thân thể. "Đều cùng chúng ta hồi nơi đóng quân, một cái đều không cho ít." Nàng nói chỉ là một câu nói kia cũng đã triệt để thoát lực, toàn bộ người toàn thân đều tại phát run. Nhưng Châu Thoa Y thì cùng nô quản sự đoàn xe, lại giống như là rốt cuộc nên đón thẩm phán, cả chi đoàn xe bị một loại kỳ quái bầu không khí bao phủ, không chỉ có là trên mặt đất Châu Thoa Y thì cùng nô quản sự bị kéo, ngay cả cái kia đã xương ức vỡ vụn chết đi hắc giao kiếm chủ cũng bị lấy lên xe ngựa. Nói một cái không thể thiếu, chính là một cái không thể thiếu. Bởi vì nàng là U Châu Châu thị nhiều tuổi nhất người, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cái kia hai cái chết đi Châu thị ngự sử đại phu đều là của nàng nhi tử. Nàng họ Hoa, mẹ của nàng nhà là U Châu Hoa thị, bây giờ U Châu tiết độ sứ Hoa Hoài Tiên muốn hô nàng gì bà. Đoàn xe chưa có trở lại Long Lạc Tử trấn bên trên, mà là đi Long Lạc Tử trấn phía đông biên quân nơi trú quân. Đây là biên quân dùng để luyện binh nơi đóng quân, ngoại trừ doanh trướng bên ngoài, còn có vài chục gian phòng ốc. Đoàn xe đến trước khi đến, nơi đây biên quân đã đem nơi đóng quân sau cùng trung tâm một chút phòng cùng doanh trướng thanh lý tốt rồi, dùng cho tắm rửa hai gian phòng ở bên trong nóng hôi hổi, nước tắm cũng đã chuẩn bị tốt, rót lá ngải cứu, tản ra một cỗ lá ngải cứu mùi vị. Ngoại trừ số ít tướng lĩnh bên ngoài, tất cả quân sĩ đều rút ra nơi đóng quân, tại nơi đóng quân bên ngoài tuần tra. Trần Đô nhìn xem những cái kia vây quanh nơi đóng quân tuần tra biên quân, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái. Những người này ngày mai ở bên trong có thể sẽ tại cửa khẩu kiểm tra bọn họ thông quan văn điệp, nhưng tối nay lại đem nơi đóng quân ở bên trong phương tiện tốt nhất nơi ở để cho bọn hắn, còn bị bọn họ gác. Giống như phía trước, rõ ràng rất khó thông qua dương quan cạ cỏ, chỉ là tìm một nhóm kia tham tài thủ vệ, liền dễ dàng thông qua được. Cố Thập Ngũ chỗ nói không sai, thế sự phức tạp, nhưng chỉ cần tìm đúng đường đi, liền hết thể giải quyết dễ dàng. Coi như là Bùi Vân Cừ loại này đính tiêm quý tộc đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm cho biên quân cho như vậy tiện lợi, nhưng Trường An quyền quý khó có thể làm được sự tình, U Châu tiết độ sứ bên này thiết lập đến lại cũng không tính khó. Trần Đồ hy vọng nhất nhìn thấy một màn xuất hiện. Chu Lư Nhi cùng Cố Lưu Bạch rốt cuộc bắt đầu tắm rửa. Hai người tại nhà tắm ở bên trong bắt đầu lẫn nhau trà sát lá bùn. Trần Đồ nguyên bản cũng muốn tắm một chút, nhưng nhìn xem hai người tùy tiện trà sát hai cái kia trong hồ giống như là một tầng nước bùn lật ra đứng lên, hắn liền nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Châu lão phu nhân đối với Chu Lư Nhi rõ ràng quá mức yêu mến rồi. Nàng tự hồ sợ Chu Lư Nhi lại từ trước mắt của mình biến mất, chính nàng không có thể lực tại nhà tắm bên ngoài trông coi, để Hoa Thương Minh tại nhà tắm bên ngoài nhìn xem, sợ có chỗ sơ suất. Hơn 80 tuổi nhanh 90 tuổi lão phu nhân tự mình đến tiếp chắc trai. U Châu tiết độ sứ nhi tử, quan giai tứ phẩm đô úy, làm cho người ta xem nhà tắm. Loại tình tiết này, Trần Đô cảm thấy người kể chuyện đều tốt giống như nói không nên lời. Mấu chốt cái này Chu Lư Nhi như thế nào liền biến thành Châu lão phu nhân chắc trai rồi hả? Hai gian nóng hôi hồi phòng, một gian là nhà tắm, một gian là cho Chu Lư Nhi cùng Cố Lưu Bạch thay y phục bãi dùng. Chu Lư Nhi cùng Cố Lưu Bạch tẩy rửa đi ra thời điểm, Hoa Thương Minh liền đem hai thân sạch sẽ quần áo đưa đi vào. Chu Lư Nhi tẩy đến toàn thân đỏ bừng, trà sát sạch sẽ trên thân lão bùn bề sau, hắn lộ ra càng gầy, xương sống khớp xương đều giống như bản tính con đồng dạng, từng khỏa trống ở bên ngoài. Hắn toàn thân đỏ đến giống như là hầu tử bờ mông, nhưng trên mông đít cục kia bất lộ ra càng thêm bắt mắt. Hoa Thương Minh cho hắn chuẩn bị áo choàng vẫn có chút lộ ra lớn, bất quá Chu Lưu Nhi chính mình rất hài lòng, nhẹ nhàng, ấm áp, còn có rất lớn lông cổ áo, gió cũng sẽ không từ trong cổ rót vào đi. Ta nghe Thập Ngũ ca nói, ngươi là ta thái mãi mãi nhà mẹ đẻ người bên kia, là biểu ca ta. Chu Lưu Nhi nguyên bản liền từ trước đến nay quen thuộc, Hoa Thương Minh tuy nói lộ ra rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt một đôi, hắn liền cảm thấy Hoa Thương Minh là người tốt. Hoa Thương Minh nhẹ gật đầu, nói, Cố tiên sinh theo như lời không sai. Chu Lưu Nhi lập tức bắt đầu vui vẻ, cái kia biểu ca chúng ta sau này nhiều thân cận. Đó là tự nhiên. Hoa Thương Minh hít sâu một hơi, lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới Châu Gia Nam còn sống, càng không nghĩ đến sẽ là bộ dáng như vậy một thiếu niên, phía trước đến Long Lạc Tử trấn trên đường, tại hắn trong tưởng tượng, dù là Châu Gia Nam thật sự sống sót, ăn nhiều như vậy đau khổ, cũng không biết sẽ có vẻ nhiều ủy khuất nhiều nhu nhược, nhiều hơi mù. Nhưng mà trước mắt Chu Lưu Nhi nhưng là như thế lạc quan sáng sủa, ngay cả kêu khóc đều như vậy không bị cản trở. Người thái mãi mãi số tuổi quá lớn, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thì trở về lại xe ngựa mệt nhọc, cũng rất dễ dàng sinh bệnh. Nhìn xem tựa hồ không biết ưu sầu là vật gì Chu Lưu Nhi, Hoa Thương Minh nói khẽ, đợi tí nữa ngươi đi ra ngoài cho nàng nhìn một cái, liền tại nàng bên cạnh doanh trướng nghỉ ngơi như thế nào. Được rồi. Chu Lưu Nhi rất dứt khoát đáp ứng, Hoa biểu ca ngươi là người tốt. Hoa Thương Minh cũng không biết như thế nào tiếp những lời này, đột nhiên có lại có chút do dự, không bằng ngươi tại nàng trong doanh trướng ngủ, ngươi mau chóng dỗ dành nàng nghỉ ngơi. Chu Lưu Nhi trong nháy mắt đã minh bạch tâm tư của hắn, nói, được rồi, ta lập tức đi ngay dỗ dành thái mãi mãi nghỉ ngơi. Cố tiên sinh, những người kia, ta chuẩn bị để cho lão phu nhân ngày mai đứng lên hỏi lại lời nói, ta trước tiến đưa ra nàng qua, đợi lát nữa ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi nói vài lời lời nói. Hoa Thương Minh lại chăm chú nhìn Cố Lưu Bạch nói ra. Cố Lưu Bạch mỉm cười, cái kia tự nhiên có thể. Cái kia Thập Vũ ca, ta đi trước dỗ dành thái mãi mãi đi ngủ đây. Đi thôi đi thôi. Kỳ thật cũng liền vài bước đường, cái kia Châu lão phu nhân tuyển doanh trướng, bản thân chính là khoảng cách cái này hai gian phòng gần nhất doanh trướng. Đợi đến lúc Hoa Thương Minh đi lúc trở lại, Cố Lưu Bạch mới vừa vặn thay xong xiêm y thì không có nặng bên này nhẹ bên kia, cho hắn chuẩn bị áo con cùng Chu Lưu Nhi một cái tiểu dáng, màu xám gấm vóc áo con, trên mặt có ngân sắc cám văn, lót bên trong áo hay chăn là mềm mại da lông, còn có hồ ly lông cổ áo. Phía trước Hoa Thương Minh thấy Cố Lưu Bạch thời điểm, cũng chẳng qua là cảm thấy người này khuôn mặt thanh tú, nhưng lúc này rửa sạch, đổi cái này thân quần áo, Hoa Thương Minh lại cảm thấy Cố Lưu Bạch có một loại hết sức xuất trần khí tức. Đặc biệt là làm Cố Lưu Bạch tùy tiện dùng một căn cây cảnh đem tóc của mình bàn một cái con giường thời điểm, loại này thoát tục xuất trần khí tức, tại Hoa Thương Minh trong mắt liền đạt tới đỉnh. Chu Lưu Nhi hiện tại xuyên qua cái này thân quần áo làm cho người ta cảm giác giống như là trộm đến, bình thường quan lại đệ tử xuyên qua cái này thân quần áo thời điểm làm cho người ta cảm giác là một cái phú quý công tử, nhưng Cố Lưu Bạch xuyên qua cái này thân quần áo liền hết sức khác biệt, khí chất này cùng với vật liệu may mặc quý báu hay không đều không quan hệ. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Hoa Thương Minh so với Cố Lưu Bạch ít nhất lớn 10 tuổi, nhưng đối với Cố Lưu Bạch lại thủy chung bảo trì đầy đủ kính sợ, hắn dẫn Cố Lưu Bạch tiến vào đỉnh đầu doanh trướng, làm cho người ta đưa tới giải thịt chó đầy mỡ chà nóng, sau đó mới thận trọng mở miệng, nhẹ giọng nói: ta không biết Cố tiên sinh có hay không biết được, kỳ thật Châu Gia Nam sẽ lưu lạc tại quan ngoại, cùng Châu lão phu nhân lúc đấy quyết định có quan hệ. Cố Lưu Bạch uống một ngụm trà, lắc đầu nói, trong đó nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết rõ Châu Lưu Nhi là Châu lão phu nhân trưởng tôn mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn không đến 2 tuổi bị tống xuất quan ngoại, chuyện này khẳng định có vấn đề rất lớn. Chỉ là những năm gần đây ta mới biết được, Châu gia vẫn luôn chưa buông tha tìm kiếm, ta có thể xác định Châu lão phu nhân vẫn muốn hắn còn sống trở về. Hoa Thương Minh trong mắt xuất hiện khó có thể che giấu lo lắng thần sắc, gia muội rất được Châu lão phu nhân yêu thích, nàng thường xuyên đi làm bạn lão phu nhân, lão phu nhân đã từng mấy lần cùng nàng nói qua, nếu là tìm không trở về Châu Gia Nam, nếu là Châu Gia Nam không còn có tin tức, nàng chết không nhắm mắt, sau khi chết nàng cũng sẽ không làm cho người ta đem nàng chôn cất tại Châu Gia phần mộ tổ tiên bên trong. Cố Lưu Bạch hơi hơi như mày, nói, nghe vào nàng cảm thấy có chút sai lầm. Hoa Thương Minh nở nụ cười khổ, nói, Châu Gia Nam là mộ tôi từ trong bụng mẹ, Châu lão phu nhân trước kia liền thương yêu nhất nàng trưởng tôn. Phần này yêu mến liền tự nhiên đã rơi vào Châu Gia Nam trên thân, Châu Gia Nam tên đều là nàng cố ý để cho Trường An cao tăng lấy, ngụ ý thiện lương, cát tưởng, tốt đẹp, lạc quan. Cố Lưu Bạch cười nói, rất hợp bây giờ Châu Lưu Nhi. Hoa Thương Minh nhẹ gật đầu, nói tiếp, chỉ là Châu Gia Nam tiên thiên cũng không đủ, sinh hạ lúc đến 14 cân nữa, về sau bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng, thậm chí có một lần bệnh nặng đều chặt đứt hô hấp, cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Lưu Bạch cũng nhẹ gật đầu, nói, mẹ ta kể bệnh hắn cứng rắn, cứu hắn đến thời điểm, hắn thân thể đều lạnh. Hoa Thương Minh hít sâu một hơi, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, nói, khi đó Trường An có một cao tăng đi ngang qua U Châu, muốn đi Thiên Trúc, hắn trước khi đi cùng lão phu nhân nói, nếu là lưu lại Gia Nam tại U Châu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu muốn hắn mạng sống, sẽ phải tiễn đưa hắn đi Lâu Lan bên kia ngốc đủ 3 năm. Lão phu nhân tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng rốt cục vẫn phải hạ quyết định, làm cho người ta đem Gia Nam tiễn đưa Lâu Lan, nhưng không nghĩ tới, đội ngũ sau khi xuất quan không lâu liền bị tập kích, sau đó lại không tin tức, nàng nghĩ đến là 3 năm về sau có thể nhìn thấy vui vẻ chắc trai mà, nhưng thật không ngờ, gặp lại qua 13 năm. Cố Lưu Bạch cảm khái nở nụ cười, có lẽ lúc đấy cái kia cao tăng chứng kiến thế giới cùng chúng ta khác biệt, hắn thấy được rất nhiều thế hệ người không thể thấy quy tích, chỉ là cho dù tư duy dù thế nào tiếp cận thần minh, cũng cuối cùng không cách nào tính toán không bỏ sót.